Chương 497, trợ diễn chương 497, trợ diễn giờ phút này, đóng vai tiểu sửu người được chọn ước đán quốc cũng có chút không chấn định. Để hắn đi vào trợ diễn chính là đoàn trưởng Bon. Tại tạp kỹ biểu diễn lúc hắn đã cự tuyệt qua một lần, cho nên hiện tại xuất hiện ở đây, hoàn toàn là bởi vì hắn đã không có cơ hội cự tuyệt. Người được chọn ước đán quốc cũng có chút sợ. Hắn không biết trợ diễn quá trình bên trong sẽ phát sinh cái gì. Bất quá, coi hắn nhìn thấy Lucas cái kia dị thường quen thuộc ánh mắt lúc, người được chọn ước đán quốc nỗi lòng lo lắng nháy mắt thả xuống hơn phân nửa. Tốt xấu là quen thuộc người được chọn. Tin tưởng Lucas tổng sẽ không gây bất lợi cho hắn a. Kỳ thật, người được chọn ước đán quốc xuất hiện tại sân khấu bên trên đã coi như là vi phạm quy tắc 5. Quy tắc 5, ngươi không thể tự ý rời vị trí, vô luận trong tràng phát sinh bất luận cái gì bạo động, đều không có quan hệ gì với ngươi. Quy tắc 5 nói qua, không thể tự ý rời vị trí. Bất quá tới xung đột lại có quy tắc 9. Quy tắc 9, đoàn trưởng mệnh lệnh nhất định phải vô điều kiện chấp hành. Ước đán quốc mặc dù không cách nào phán đoán chính xác đầu nào quy tắc là chính xác, nhưng hắn có thể chú ý tới, chính mình tại cự tuyệt đoàn trưởng lúc đoàn trưởng ánh mắt thay đổi đến mức dị thường băng lãnh. Hình như hắn mỗi cự tuyệt một lần, đoàn trưởng Bon ánh mắt liền sẽ trở nên càng thêm băng lãnh một điểm. Mà lần này, hắn trừ bỏ không cách nào cự tuyệt bên ngoài, cũng là muốn nhìn xem đáp ứng đoàn trưởng sẽ có dạng gì hậu quả. Sân khấu bên trên, Lucas cùng người được chọn ước đán quốc đơn giản đối mặt. Đối mặt sau đó, Lucas một cái liền nhìn ra tiểu sửu thân hình giống như là một vị nào đó người được chọn, mặc dù buồn cười trang dung để Lucas thấy không rõ hắn diện mạo như cũ, nhưng Lucas lại có thể thông qua thân hình phân biệt. Lucas giờ phút này không thể cùng đối thoại. Quy tắc 7, tiểu sửu có khi sẽ lên đài trợ diễn, trong quá trình này không cần nói, tiên tính biểu diễn là lựa chọn tốt nhất. Tiểu sửu lên đài trợ diễn, quá trình bên trong không cần nói, như vậy, hỏi tính danh có hay không cũng là sai lầm lựa chọn. Lucas nhíu mày suy tư. Quy tắc 8, ngươi cần nếu biết rõ lên đài trợ diễn khán giả, tiểu sửu danh tự. Nếu như quy tắc 8 là sai lầm, như vậy Lucas tại biết về bạn cùng có than hở vê đút e tính danh đồng thời, rất có thể liền đã tuân theo sai lầm quy tắc. Không, quy tắc hẳn là chính xác, nếu như là sai lầm, trong mắt ta dị thường xuất hiện đến sẽ sớm hơn một chút quy tắc 8 chính xác, quy tắc 7 mặc dù nhưng đã biết được quy tắc 8 không có vấn đề gì, nhưng cái này cũng không chứng minh quy tắc 7 liền là sai lầm. Nhưng nếu là toàn bộ hành trình đều không nói lời nào, cái kia ma thuật biểu diễn lại làm như thế nào tiếp tục, nhưng nếu là nói chuyện, quy tắc 7 vạn nhất là đúng. Lucas rơi vào lựa chọn. Hắn phát hiện, nếu như quy tắc 7 là chính xác, vậy hắn vô luận như thế nào làm đều không cách nào tránh khỏi vi phạm quy tắc, tất nhiên rằng này, hắn còn không bằng tuân thủ quy tắc 8. Cứ như vậy, cho dù quy tắc 7 là chính xác, hắn cũng có thể thông qua giao lưu được đến càng nhiều tin tức. Tên của ngươi kêu cái gì? Suy tư liên tục, Lucas mở miệng hỏi. Nghe đến Lucas tra hỏi, người được chọn ước đán quốc đại não lập tức dừng lại, hắn nháy mắt nhớ tới quy tắc 8. Quy tắc 8, ma hí đoàn bên trong không tồn tại bằng hữu, nhất thiết phải bảo mật tên của ngươi, cái này quan hệ đến an toàn tính mạng của ngươi. Quy tắc 8 để hắn nhất thiết phải bảo mật chính mình danh tự. Danh tự rất có thể quan hệ đến tính mạng của hắn an toàn. Người được chọn ước đán quốc một mực xác thực cũng là làm như thế, đối với mặt khác tiểu sửu hỏi thăm, hắn một mực đều không có đề cập qua chính mình danh tự. Nhưng bây giờ, đứng ở trước mặt hắn hỏi hắn lời nói chính là Lucas. Nếu như giờ phút này hỏi tên hắn chính là cái kia ma thuật sư, người được chọn ước đán quốc sẽ không chút do dự đổi chủ đề, có thể hỏi tên hắn người lại là Lucas. Chẳng lẽ, danh tự cũng không phải là hộ thân phủ? Lucas đặc biệt hỏi tên của ta, trong đó là có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Người được chọn ước đán quốc ánh mắt lóe ra. Đi ngang qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, hắn quyết định tin tưởng Lucas, vì vậy hồi đáp, ta gọi Keji. Keji người được chọn ước đán quốc nói ra chính mình danh tự phía sau. Lucas ánh mắt sắc bén phát hiện, người được chọn ước đán quốc đen nhánh ánh mắt thế mà thay đổi đến càng thêm trong suốt một điểm. Loại này biến hóa đồng thời không rõ ràng. Lucas có phát giác, lại không cách nào xác định đó có phải hay không một loại ảo giác. Kỳ thật, nên nói ra danh tự một khắc này, người được chọn ước đán quốc Keji cũng cảm nhận được tự thân biến hóa. Tại đóng vai tiểu sửu bán vé cho du khách quá trình bên trong, ánh mắt của hắn trước sau tổng cộng xuất hiện qua hai loại tình huống, một loại tình huống là trong mắt bất chi bất giác hiện đầy tia máu đỏ, mà một loại khác tình huống thì là ánh mắt thay đổi đến đen nhánh thâm thúy. Trước đây, hắn một mực là lấy vì chính mình tinh thần quá căng thẳng con mắt hề bại gây nên, cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được, trên người mình khẳng định là phát sinh một chút nhìn không thấy biến hóa. Keji nói ra chính mình danh tự, không có quỷ dị sự tình phát sinh. Keji hậu chi hậu giác ý thức được, danh tự hẳn là loại bỏ trên người mình một loại nào đó quỷ dị biến hóa mấu chốt. Thì ra là thế. Lucas hỏi tên của ta nguyên lai là đang giúp ta. Keji hướng Lucas ném tới một cái ánh mắt cảm kích. Hắn nhưng lại không biết, Lucas lúc này cũng không hiểu danh tự ý nghĩa. Keji nhìn xuống muôn ôm bắp đùi xúc động, giả vờ như không quen biết Lucas, phối hợp Lucas hoàn thành lên chống không hộp bắt vật ma thuật. Lúc này, biểu diễn cái gì ma thuật đã không trọng yếu. Trọng yếu là, dù sao cuối cùng đều sẽ thắng được người xem tiếng vỗ tay. Sân khấu bên trên, Keji tiểu sửu nâng một cái chống không hộp gỗ, Lucas ma thuật sư thì tiến lên đem tay vươn vào trong hộp bắt lấy đồ vật. Một chi bút máy, hai chuỗi tiên chỉ hạt, mấy đóa hoa tươi, một ly rượu đỏ, cùng với chống rồng trong hộp gỗ phảng phất có bắt không xong đồ vật. Tại khán giả tiếng vỗ tay như sấm động đồng thời, Lucas lại từ trong hộp gỗ nắm một cái kẹo ném về khán đài. Khán đài buộc phát một trận thét lên cùng tranh đoạt. Lâm Tràng phát huy trận này ma thuật cuối cùng, Lucas đem tay vươn vào trong hộp gỗ cầm ra hai cái chim bổ câu trắng. Người xem nhìn chăm chú bên trong, Lucas đem chim bổ câu trắng bay lên, mãi đến chim bổ câu trắng bay về phía giữa không trung, bay ra một khoảng cách, Lucas mới ung dung không vội từ khe hở bên trong ném ra hai tấm thẻ bài. Thẻ bài nháy mắt bắn về phía hai cái chim bổ câu trắng. Một màn này dọa đến khán đài một số khán giả che mắt sắc âm thanh kêu to. Nhưng làm hai tấm thẻ bài tinh chuẩn trúng đích chim bồ câu trắng thân thể lúc, chuyện thần kỳ phát sinh, nguyên bản chân thật sống sờ sờ chim bồ câu trắng lại hóa thành đầy trời giấy mảnh. Theo giấy mảnh bay xuống, thuộc về Lucas ma thuật biểu diễn, cũng tuyên bố kết thúc mỹ mãn. Thuận lợi hoàn thành biểu diễn, Lucas khuôn mặt bên trên đồng thời không gợn sóng, là ma thuật trộn lẫn lấy hư ảo cùng chân thật thời điểm, ma thuật liền không chỉ là ma thuật. Lucas cầm ra khăn xoa xoa tay, sau đó hướng về khán đài không lưng gửi tới lời cảm ơn, sau đó hướng tại ánh đèn điểm hộ bên dưới, nhanh nhanh rời đi sân khấu. Lucas rời sân, ước đáng quốc Kezi cũng một lần nữa trở lại tiểu sửu trên cương vị. Làm hoàn thành trận này trợ diễn phía sau, người được chọn ước đáng quốc ngạc nhiên phát hiện, chính mình trong mắt ế ẩm sưng sưng đau triệu chứng rõ ràng làm dịu không ít. Tại người được chọn ước đáng quốc kinh hỉ tự thân biến hóa lúc, Lucas đã đi vào khán đài bên trái phía trên trong thông đạo toilet. Đi vào toilet, đỏ tươi ánh đèn để Lucas khẽ nhíu mày. Lucas chú ý tới bồn rửa tay phía trên hình như nhiều cái gương. Tấm gương mắt không chấp nhìn chằm chằm mặt này nhiều ra đến tấm gương, Lucas hơi nghi hoặc một chút. Cái này toilet Lucas tổng cộng tới qua 2 lần, lần đầu tiên tới hắn có thể không thấy cái gì tấm gương loại hình đồ vật. Hiện tại cũng không biết là ai đem một chiếc gương ăn chứa vào nơi này. Đây là Lucas lần thứ 2 tới đây. Tấm gương ngắn ngủi hấp dẫn Lucas chú ý, nhưng Lucas nghĩ đến, cái này rất có thể là mã hí đoàn người cách làm. Lucas lúc này rời đi lực chú ý, đem mặt rời khỏi chiếc gương. Xuyên thấu qua bồn rửa tay phía trên tấm gương, cho dù chịu đến đỉnh đầu đỏ tươi ánh đèn ảnh hưởng, Lucas cũng thấy rõ tồn tại ở chính mình trong mắt đỏ tươi. Loại này đỏ tươi giống như là tia máu đỏ đồng dạng đều phân bố tại trong mắt xung quanh. Nhưng Lucas lại rõ ràng, loại này quỷ dị đỏ tươi lại cùng con mắt mệnh nhọc xuất hiện tia máu đỏ hoàn toàn khác biệt. Khác biệt lớn nhất chính là, đỏ tươi sẽ ảnh hưởng thị giác, sẽ để cho hắn thấu qua con mắt nhìn thấy người có lẽ bịt kín một tầng đỏ tươi sa mỏng, tia máu đỏ lại sẽ không. Lucas nghiêm túc đánh giá mình trong gương, có lẽ là đỏ tươi xuất hiện thời gian cũng không dài, cho nên còn chưa kịp quyết tán. Loại này đỏ tươi là cái gì đang nhìn chăm chú trong ánh mắt đỏ tươi lúc, Lucas còn chú ý tới, chính mình trong ánh mắt tựa hồ vẫn tồn tại một loại đồ vật. Đó là một loại đen nhánh, cực hạn đen nhánh. Nếu như không chăm chú quan sát, Lucas rất dễ dàng liền sẽ xem nhẹ chi tiết này. Bởi vì loại kia đen nhánh ẩn tàng ở hai mắt của hắn chỗ sâu, tựa hồ tại cùng loại kia đỏ tươi tranh đoạt mắt quyền khống chế. Ân. Chú ý tới mình trong mắt đồng thời tồn tại hai loại dị thường, Lucas trừng mắt nhíu một cái. Nếu như nói trong mắt đỏ tươi là bởi vì vi phạm chính xác quy tắc trừng phạt, như vậy loại này quỷ dị tất hắc lại là cái gì? Lucas bạn phần không hiểu. Tại Lucas nhìn chằm chằm trong gương chính mình không nhúc nhích suy nghĩ lúc, đột nhiên, tấm gương mặt ngoài thế mà dần dần bị kín một tầng huyết sắc sương mù. Sương mù bao phủ ở giữa. Lucas phát giác, trong gương chính mình thế mà quỷ dị nâng lên quẹ môi. Trong gương Lucas đẩy mặt đỏ tươi, biểu lộ một mặt quỷ dị mở miệng, "Thần ca, làm người hầu của ta, ta có thể để cho ngươi thoát khỏi khống chế của hắn, hắn tại đầu độc các ngươi lại còn không tự biết ngươi là ai?" Nhìn chăm chú lên trong gương quỷ dị chính mình, Lucas bình tĩnh hỏi. Trong gương Lucas nói, "Ngươi không cần biết ta là ai, nếu như ngươi nguyện ý thần phục với ta, liền phải dựa theo ta nói làm ta cần muốn làm cái gì." Rất đơn giản, hắn coi trọng nhất thanh danh cùng danh tiếng, ngươi chỉ cần diễn nện tiếp xuống mỗi một tràng biểu diễn vậy ta có thể được cái gì? Chờ ngươi làm đến, ta tự sẽ trả ngươi tự do tự do." Lucas đột nhiên mỉm cười nói, sợ rằng bằng ta sức một mình, ta không cách nào đối kháng hắn, nếu không ngươi đi ra chúng ta hàn huyên một chút. Cũng tốt, trong gương Lucas quỷ dị cười một tiếng, ngay sau đó, một cái huyết sắc đầu liền từ trong gương chui ra ngoài. Chui vào một nửa, viên kia huyết sắc đầu giống như là kẹt lại. "Giúp ta một tay, ta kẹt lại." Huyết sắc đầu hướng Lucas tìm kiếm hỗ trợ, nhưng nên đón nó, lại là một thanh đen nhánh sắc bén dao phẫu thuật. Lucas khẽ nâng tay phải, đem dao phẫu thuật trực tiếp đâm vào huyết sắc nào trong túi. "A a." Huyết sắc đầu phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. "Đồ chết tiệt, ngươi làm một chuyện ngu xuẩn, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận." Huyết sắc đầu vùng vây mấy giây, chợt liền không có động tĩnh. Chờ Lucas ưu nhã rút tay ra thuật đao, chuẩn bị dùng khăn tay lau phía trên vết máu lúc, trước mắt của hắn một trận biến hóa. Trong chớp mắt, hết thảy trước mắt khôi phục như thường. Toilet vẫn là cái kia toilet, bồn rửa tay vẫn là cái kia bồn rửa tay, tấm gương vẫn là cái kia cái gương. Nhưng trên gương sương mù màu máu biến mất, viên kia huyết sắc đầu cũng đã biến mất. Bồn rửa tay phía trước, lại chỉ còn lại Lucas một người. Nhìn trước mắt khôi phục bình thường tấm gương, Lucas khẽ mỉm cười, chỉ là túi đầu lau chùi dao phẫu thuật bên trên máu tươi. Đem dao phẫu thuật thu hồi phía sau, Lucas mở ra cũ kỹ vòi nước. Dùng vòi nước chảy ra nước sạch thanh tẩy xong con mắt, Lucas phát hiện, chính mình trong mắt đỏ tươi quả nhiên rút đi hơn phân nửa. Quy tắc 6, như cảm thấy thân thể khó chịu, mời đến hậu trường dùng đại lượng nước sạch thanh tẩy con mắt, mời bảo đảm dùng chính là nước sạch. Trong mắt đỏ tươi rút đi, Lucas lại ngạc nhiên phát hiện, trong mắt loại kia quỷ dị hắc ám đột nhiên bắt đầu tràn lan. Nguyên bản trong mắt hắc ám cùng đỏ tươi lẫn nhau áp chế. Hiện nay không có quỷ dị đỏ tươi chống lại, hắc ám trực tiếp chiếm cứ Lucas hơn phân nửa biển mắt. Nhìn xem trong mắt mình dị thường, Lucas nhíu nhíu mày, giải quyết một loại dị thường, lại cổ vũ một loại khác dị thường, thật sự là phiền phức. Trong mắt đỏ tươi dùng nước sạch liền có thể xử lý. Trong mắt hắc ám, Lucas nhưng lại không biết nên xử lý như thế nào. Hắn thậm chí cũng không biết đó là vật gì. Tên đưa tiểu sửu trong mắt cũng có đồng dạng đồ vật, không phải là ảo giác. Lucas nhớ tới, tiểu sửu Kezi trong mắt cũng xuất hiện qua cùng loại hắc ám, nhưng khi hắn nói ra chính mình danh tự phía sau, loại kia hắc ám lại quỷ dị biến mất. Trong mắt hắc ám cùng danh tự có quan hệ. Lucas nhất thời không nghĩ ra, trong mắt hắc ám cùng danh tự có quan hệ gì. Giữa hai cái này, tựa hồ không cần thiết liên quan. Lucas tại trước gương đứng một hồi, cũng không để ý trong mắt dị thường, trực tiếp nhấc chân hướng toilet đi ra ngoài. Đi đến một nửa, Lucas xoay người đối bồn rửa tay phía trên tấm gương nói, không quản các ngươi là cái gì, dám ra đây, tất nhiên để các ngươi trở thành ta phẫu thuật đao mục tiêu thứ nhất. Lucas nói xong rời đi toilet. Lucas rời đi phía sau, bồn rửa tay phía trên trong gương chậm rãi hiện lên một đạo vạn mèo mơ hồ huyết ảnh. Huyết ảnh đối với Lucas rời đi phương hướng, quỷ dị vạch lên đường cong. Lúc này, phát sóng trực tiếp bên ngoài. Lucas con mắt tình huống như thế nào, làm sao sẽ xuất hiện ba loại nhan sắc? Lucas trước đây trong mắt che kín tia máu đỏ, có thể hiện ở hai mắt của hắn có thể không tồn tại những vật này, khó trách Lucas có thể một cái phát giác tự thân không thích hợp. Màu đen, màu đỏ tươi, đây rốt cuộc đại biểu cái gì? Cái kia trong gương xuất hiện Lucas đến cùng là cái gì? Nó nâng lên hắn là ai? Nó đến cùng là muốn đối phó người nào? Cái này hắn còn có thể là ai? Có khả năng nhất chính là đoàn trưởng Bon, ngươi không nghe thấy nó nói sao? Hắn coi trọng nhất thanh danh cùng danh tiếng, kết hợp với Mã Hy đoàn cho tới nay biểu diễn chưa hề sai lầm truyền ngôn, đoàn trưởng Bon rất khó không cho người ta hoài nghi. Chương 498, tự do đại giới. Chương 498, tự do đại giới. Tiếp sau Lucas ma thuật biểu diễn phía sau, cái thứ ba ra sân biểu diễn là người được chọn Mã Lai quốc khí công biểu diễn. Đang giận công biểu diễn lúc bắt đầu, người được chọn A Tam quốc chú ý tới trên khán đài, lại có một tên tiểu xỉu xuyên qua tại chỗ ngồi ở giữa cấp cho miễn phí đồ ăn. Tên này tiểu xỉu cầm đồng dạng là bắp rang cùng coca. Tiểu xỉu hóa trang cùng phía trước tên kia tiểu xỉu không khác, chỉ là từ đầu đến cuối người được chọn A Tam quốc đều không có nghe được hắn mở miệng nói chuyện. Không bao lâu, tại người được chọn A Tam quốc nhìn kỹ, tiểu xỉu cuối cùng cũng ngừng đến trước mặt hắn. U ám trên khán đài, người được chọn Á Tam quốc thấy không rõ tiểu xỉu ánh mắt. Tiểu xỉu mặt bị buồn cười trang dung che giấu. Tiểu xỉu cũng không có như cái thứ nhất tiểu xỉu đồng dạng, để người được chọn Á Tam quốc trả lời vấn đề, mà là quả quyết đem bắp rang cùng coca đưa tới trong tay của hắn, quay người rời đi. Nhìn thấy tiểu xỉu quay người, cẩn thận người được chọn Á Tam quốc gọi hắn lại. Miễn phí đồ vật tuy tốt, nhưng người được chọn Á Tam quốc biết, miễn phí đồ vật sở dĩ miễn phí bản chất cũng là bởi vì lông dê xuất hiện ở cựu trên thân. Người được chọn Á Tam quốc nghi vấn hỏi, bắp rang vừa rồi đã có người đến phát qua, làm sao hiện tại còn có đến lĩnh? Ma Hy đoàn sẽ không định giờ cấp cho miễn phí đồ ăn. Tiểu xỉu nói. Người được chọn A Tam quốc nói, ngươi không có vấn đề hỏi ta. Chúng ta Ma Hy đoàn vẫn luôn là chỉ để ý cấp cho miễn phí đồ ăn, cũng không hỏi khán giả vấn đề. Tiểu xỉu đáp. Người được chọn A Tam quốc suy tư nói, vừa rồi cái kia cấp cho miễn phí đồ ăn tiểu xỉu không phải Ma Hy đoàn người. Hắn còn hỏi ta một vấn đề. Vấn đề gì? Ách. Hắn chính là hỏi ta, có thích hay không nhìn Ma Hy đoàn biểu diễn? Liên vấn đề này. Ân, liên vấn đề này. Nơi này, người được chọn A Tam quốc để ý, cũng không có như thực trả lời. Bởi vì hắn phát hiện cái này tiểu xỉu mối quan tâm không đối. Người được chọn A Tam quốc hỏi, cho nên cái kia tiểu xỉu không phải Mã Hy đoàn người, đúng không? Ân, đối. Tiểu xỉu gật gật đầu, nơi này thường xuyên sẽ có người giả mạo chúng ta Mã Hy đoàn tiểu xỉu, cho khán giả cấp cho miễn phí đồ ăn, nhưng bọn hắn phát ra đồ ăn ngàn bạn không thể lấy ăn, bởi vì những cái kia đồ ăn nơi phát ra cũng không an toàn. Còn có loại này sự tình. Người được chọn A Tam quốc ra vẻ khiếp sợ, loại này sự tình các ngươi Mã Hy đoàn không quản. Không là bất kể, là không có cách nào quản. Nói đến đây, tiểu xỉu không có ý định nói tiếp, ta còn phải đi cho mặt khác khán giả cấp cho miễn phí bắp rang, xin lỗi. Tiểu xỉu nói xong, cầm bắp rang cùng coca tiếp tục tiến về kế tiếp khán giả vị trí chỗ ngồi. Nghe qua tiểu xỉu giải thích, người được chọn Á Tam quốc trong lòng nổi lên nói thầm. Trước sau hai cái tiểu xỉu hành động hoàn toàn khác biệt. Hắn nhất thời cũng vô pháp phán đoán ai thật ai giả. Hai cái tiểu xỉu bên trong có lẽ có một cái là giả dối, bất quá đến cùng ai mới là khán giả đóng vai đây này. Loại này hiện tượng vì sao lại không có cách nào quản. Cái thứ nhất tiểu xỉu vấn đề hỏi ta, ý nghĩa lại ở nơi nào đâu? Chẳng lẽ chỉ là để ý ta đối Mã Hy đoàn biểu diễn quan điểm? Ta cảm thấy cái thứ nhất càng giống thật, có thể cái thứ hai vì cái gì nói Mã Hy đoàn cấp cho miễn phí đồ ăn lúc chưa từng hỏi khán giả vấn đề đâu. Trong lúc nhất thời, người được chọn Á Tam quốc suy nghĩ giả dích, nhưng hắn không thể phân biệt hai cái tiểu xỉu thật giả. Hai cái tiểu xỉu mang đến cho hắn một cảm giác đều không giống như là giả dối. Lúc này, sân khấu bên trên, người được chọn Mã Lai quốc đang chuẩn bị tốt tiến hành khí công biểu diễn. Đồng đội lấy ra một cái ngón tay cái thô thép để hắn biểu hiện ra ngực đỉnh thép. Nếu không phải đồng đội nói cho hắn đây chỉ là đạo cụ, người được chọn Mã Lai quốc không phải là phải trực tiếp thôi diễn không thể. Rất nhanh, hắn liền cùng trên đài đồng đội phối hợp biểu diễn, đồng đội cầm trong tay thép mao đủ sức lực đè vào người được chọn Mã Lai quốc trên ngực, mà người được chọn Mã Lai quốc thì vận khí ngăn lại thép, phòng ngừa bị thép xuyên phá làn da. Biểu diễn thoạt nhìn rất hung hiểm. Chỉ là, cuộc biểu diễn này diễn kỹ xa so với thực lực trọng yếu. Trận đầu biểu diễn thuận lợi kết thúc, người được chọn Mã Lai quốc chỉ cảm thấy lòng tin tăng nhiều, bởi vì khí công biểu diễn căn bản không cần khí công gì, có diễn kỹ liền được. Hắn cảm giác kỹ xảo của mình coi như giống ý như thật. Ít nhất dưới đài khán giả đều rất mua chướng. Nhưng liền tại người được chọn Mã Lai quốc lòng tin tràn đầy chuẩn bị bắt đầu trận thứ 2 biểu diễn lúc, hắn đồng đội thân thể lại xuất hiện dị thường. Đồng đội trong ánh mắt xuất hiện một mảnh đỏ tươi. Hắn động tác cũng biến thành chậm lụt. Đương nhiên, đồng đội trong ánh mắt đỏ tươi người được chọn Mã Lai quốc là chú ý không đến, bởi vì ánh mắt của hắn cũng đã sớm xuất hiện dị thường. Người được chọn Mã Lai quốc tình huống cùng đồng đội khác biệt, ánh mắt của hắn giống như là bị một tầng đen nhánh bao trùm, thấy đều chỉ hiện ra đen trắng. Người được chọn Mã Lai quốc không cách nào phân biệt đồng đội trong mắt đỏ tươi, nhưng hắn có thể cảm thấy được đồng đội trạng thái không đối. Quy tắc 7, nếu như ngươi phát hiện đồng bạn của ngươi thay đổi đến không quá bình thường, hắn xuất hiện chậm chạp, mắt đỏ chờ triệu chứng, ngươi cần đem hắn thay thế trạng. Có quy tắc nhắc nhở, người được chọn Mã Lai quốc quả quyết lựa chọn thay đổi đồng đội. Mắt thấy khí công biểu diễn tạm dừng, nhất thời không có mới đồng đội ra sân, đài hạ một chút khán giả nhộn nhịp cử động ra hiệu bọn họ có thể lên đài phối hợp diễn xuất. Bọn họ thỉnh cầu, đương nhiên là bị không nhìn thẳng. Quy tắc 10, khán giả sẽ không muốn cầu tới đài tham dự biểu diễn, không muốn nghe tin bọn họ bất kỳ lên đài thỉnh cầu. Người được chọn Mã Lai Quốc không nhìn người xem thỉnh cầu, có thể lại quay đầu, hắn liền thấy một tên tiểu sửu hướng trên đài đi tới. Tiểu sửu đi thẳng tới người được chọn Mã Lai Quốc trước mặt, nói, chớ kinh ngạc, là đoàn trưởng Bon để cho ta tới trợ diễn. Đoàn trưởng Bon. Người được chọn Mã Lai Quốc tại múa xung quanh đài đảo mắt một vòng, cũng không có nhìn thấy đoàn trưởng Bon thân ảnh, bất quá tất nhiên tiểu sửu là đến trợ diễn, để hắn phối hợp hoàn thành biểu diễn hẳn là cũng không phải việc khó gì. Tiếp xuống biểu diễn vẫn như cũng là đỉnh thép. Lần này, tiểu sửu dùng đạo cụ thép đè vào người được chọn Mã Lai Quốc trên bụng, không có gì bất ngờ xảy ra, biểu diễn thuận lợi hoàn thành. Tiếp lấy, thép lại đè vào người được chọn Mã Lai Quốc trên trán, người được chọn Mã Lai Quốc lại lần nữa thuận lợi hoàn thành. Liên tiếp biểu diễn, để người được chọn Mã Lai Quốc thắng được người xem gieo họ. Nhưng làm người được chọn Mã Lai Quốc cho rằng biểu diễn còn có thể thuận lợi như vậy tiến hành, lại biểu diễn xong một chàng liền có thể chịu thu công xuống đài lúc, hắn tại sân khấu một góc lại nhìn thấy đoàn trưởng Bon. Đoàn trưởng Bon ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào hắn. Người được chọn Mã Lai Quốc không biết sở ý lúc này, cuối cùng một chàng biểu diễn chính là đem bắt đầu, vạn chúng chờ mong, tiểu sửu cũng xoay người lại nã bãi tại trên mặt đất đạo cụ thép. Có thể kỳ quái là, tiểu sửu khoe miệng đột nhiên nết lên một vệt vô cùng kỳ dị nụ cười, tay của hắn lại từng cái từ những cái kia đạo cụ bên trên qua, cuối cùng cầm lên một cái chiếu nặng chân cương gân. Kỳ thật, tại lên đài biểu diễn phía trước, vì không phạm thượng lần thấp như vậy cấp sai lầm, người được chọn Mã Lai Quốc đặc biệt đem chỗ có đạo cụ đều đổi thành giả dối. Cứ như vậy, khán giả liền không cách nào làm ra so sánh, tự nhiên là sẽ tưởng rằng hắn dùng đều là chân cương gân. Có thể hắn cũng không nghĩ ra, giả dối bên trong thế mà còn trộn lẫn lấy một cái thật. Tại tiểu sửu cầm lấy cái kia thật thép lúc, người được chọn Mã Lai Quốc lực chú ý còn hoàn toàn bị đoàn trưởng Bon hấp dẫn, hắn hoàn toàn không có phát giác được chính là sắp đến nguy hiểm. Bất quá, liền tại người được chọn Mã Lai Quốc chuẩn bị đem ánh mắt từ đoàn trưởng Bon thân bên trên rời đi lúc, hắn đã thấy đến đoàn trưởng Bon đối hắn khẽ lắc đầu. "Ân." Người được chọn Mã Lai Quốc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đoàn trưởng Bon là có ý gì? Người được chọn Mã Lai Quốc không hiểu đoàn trưởng Bon lắc đầu hàm ý chẳng lẽ là đoàn trưởng Bon cảm thấy ta biểu diễn đến không đủ thành công. Tại người được chọn Mã Lai Quốc túi đầu sững sờ lúc, tên kia tiểu sửu lại tới nhắc nhở hắn biểu diễn đã có thể bắt đầu. Tại người được chọn Mã Lai Quốc xoay người đi làm chuẩn bị cuối cùng lúc, tiểu sửu giống như là chú ý tới đứng ở trong góc nhỏ đoàn trưởng Bon. Hắn có chút nghiêng đầu, hướng đoàn trưởng Bon ném đi một cái quỷ dị mỉm cười. Làm tốt biểu diễn phía trước chuẩn bị cuối cùng, người được chọn Mã Lai Quốc cũng không có đem đoàn trưởng Bon lắc đầu để ở trong lòng. Quy tắc 9, cùng tiểu sửu cùng đài lúc, đoàn trưởng không thể tín nhiệm. Quy tắc 9 nói qua, chỉ cần tiểu sửu trên đài, như vậy liền không thể tín nhiệm đoàn trưởng Bon. Giờ phút này, người được chọn Mã Lai Quốc trong mắt dị thường càng ngày càng nghiêm trọng, hắn chỉ muốn sớm một chút diễn xong, sớm một chút xuống đài nghỉ ngơi. Đến mức chuyện khác sao, có thể chờ diễn xong lại nói. Tại người xem ánh mắt mong đợi bên trong, người được chọn Mã Lai Quốc làm bộ nín tốt khí, chuẩn bị nên đón tiểu sửu trong tay thép. Nhưng lại tại tiểu sửu chuẩn bị đem thép nhắm ngay yết hầu của hắn lúc, người được chọn Mã Lai Quốc mắt sắc phát hiện, tiểu sửu cầm thép động tác tay có chút không đúng. Đạo cụ cùng hàng thật khác biệt. Hàng thật muốn so đạo cụ nặng một chút, cái này người được chọn Mã Lai Quốc là biết rõ. Trên đài hàng thật đều đã bị ta đích thân đổi thành giả dối, ta cũng là nhìn xem tiểu sửu từ trên đài cầm đạo cụ, nên sẽ không phải phạm sai lầm. Người được chọn Mã Lai Quốc muốn tìm cái lý do thuyết phục chính mình. Nhưng lúc này hắn lại đột nhiên nhớ tới đoàn trưởng Bon động tác lắc đầu. Không đối, tiểu sửu vừa rồi tay chìm xuống dưới một cái, mặc dù hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhưng chuyện này ta luôn cảm giác hình như không đúng chỗ nào đoàn trưởng Bon lắc đầu. Là muốn nói cho ta cái gì sao? Các loại, nếu như quy tắc 9 là sai lầm, như vậy tiểu sửu mới sẽ là cái kia không thể tín nhiệm, đoàn trưởng Bon là muốn nhắc nhở ta điểm này. Nếu như không phải, cái kia đoàn trưởng Bon sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, hiện tại mới xuất hiện tựa hồ rất trùng hợp a. Liên xem như đoàn trưởng Bon đối ta biểu diễn bất mãn, hắn cũng không nên đặc biệt tại sau cùng biểu diễn trước mắt xuất hiện tới nhắc nhở ta đi. Trong ngay mắt, người được chọn Mã Lai Quốc suy nghĩ rất nhiều. Năng khiếu là tích cực ăn cơm vương hắn, nào cũng không phải sống vô dụng lâu nay. Tại người được chọn Mã Lai Quốc rơi vào ngắn ngủi suy nghĩ lúc, đứng ở trước mặt hắn tên kia tiểu sửu đã triệt để không bình thường, hắn trong ánh mắt trải rộng đỏ tươi, trong miệng còn thỉnh thoảng phát ra quỷ dị tiếng cười. Tiếng cười rơi xuống. Trong tay hắn thép ra sức liền hướng người được chọn Mã Lai Quốc kiết hầu đâm tới. Tốt tại, lúc này người được chọn Mã Lai Quốc đã có đề phòng, hắn cấp tốc đem quay đầu đi, cứng rắn thép nháy mắt liền từ cổ của hắn một bên bay qua. Trong chớp mắt, trên cổ da thịt liền bị cứng rắn thép cọ rơi một khối, máu tươi cũng ngăn không được ra bên ngoài bốc lên. Nhưng lúc này, người được chọn Mã Lai Quốc đã không lo được đau đớn, hai tay của hắn gắt gao nắm lấy tiểu sửu trong tay thép, phòng ngừa tiểu sửu lại lần nữa động thủ. Trên đài một màn chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. Chờ dưới đài khán giả kịp phản ứng, người được chọn Mã Lai Quốc đã che lấy trái tim đổ vào trên đài. Lúc này, chủ trì viên lập tức nhảy ra giải thích. "Xin lỗi, các vị khán giả, biểu diễn xuất hiện một chút khúc nhạc giọng ngắn. Từ tại chúng ta khí công sư đột phát bệnh tim bệnh hiểm nghèo, hiện đã đổ vào trên đài, tiếp xuống chúng ta sẽ có mời mặt khác khí công sư tiếp tục tiến hành biểu diễn." Chủ trì viên nói xong, trên đài ánh đèn đột nhiên tối sầm lại. Tại khán giả nghị luận ầm ĩ lúc, ánh đèn lại lần nữa sáng lên, lúc này, mấy tên khác khí công sư đã bắt đầu thay thế người được chọn Mã Lai Quốc biểu diễn. Nhìn thấy biểu diễn tiếp tục, mà người được chọn Mã Lai Quốc lại là bởi vì bệnh tim mới té xỉu, khán giả tiếp thu Mã Hy Đoàn cái này giải thích. Bọn họ thậm chí còn đồng tình lên Mã Lai Quốc người được chọn. Có bệnh tim còn đi ra kiếm tiền, còn làm nguy hiểm như vậy biểu diễn. Lúc này, khán đài góc trên bên phải trong toilet, tên kia đâm thương người được chọn Mã Lai Quốc tiểu sửu đang đứng tại bồn rửa tay mặt kia bị dính lại thiếu một góc trước gương. Tiểu sửu trong mắt tràn đầy hoảng hốt, hắn đối với tấm gương tự lẩm bẩm, ta làm đến, ta phá hủy cuộc biểu diễn này, hiện tại nên thực hiện lời hứa của ngươi, thả ta tự do. Thả ngươi tự do. Trong gương xuất hiện một đạo vặn bẹo bóng đỏ máu, ngu xuẩn. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy liền có thể để Mã Hí Đoàn danh dự mất hết? Ngươi quá mức ngây thơ, ngươi không những không có để Mã Hí Đoàn bị tổn thất, ngươi còn thành công bị hắn để mắt tới, tự cầu phúc à, ngu xuẩn đồ vật. Trong gương bóng đỏ máu nói xong liền biến mất. Nhìn thấy biến mất bóng đỏ máu, tiểu sửu hắng mất, là ngươi nói chỉ cần ta làm liền để ta tự do, ta không nghĩ lại bị vây ở chỗ này, ngươi đáp ứng ta. Ngươi đáp ứng ta. Chết tiệt. Ngươi đi nơi nào? Đi ra cho ta. Tiểu sửu liều mạng đào tấm gương. Có thể trong gương, đạo kia huyết ảnh không còn có xuất hiện. Ngươi tại lợi dụng ta. Ngươi vẫn luôn tại lợi dụng ta. Căn vốn không có cái gọi là tự do. Căn vốn không có. Tiểu sửu cuồng loạn giống giận. Hắn ý thức được chính mình là bị lừa. Hắn bị nó đầu độc, trở thành nó quân cờ. Tiểu sửu hối tiếc không thôi. Nhưng lại tại tiểu sửu hối hận chính mình không nên tin tưởng nó lúc, hắn phát hiện, con mắt của mình dần dần xông lên quỷ dị tất hắc. Đen nhánh càng ngày càng nhiều. Cho đến đầy tràn hốc mắt của hắn, lại từ hốc mắt của hắn tràn ra tới. Tiểu sửu sợ hãi đến cực điểm, hắn biết, tử kỳ của mình đến. Thả, buông tha ta chỉ là muốn tự do. Tiểu sửu muốn kêu tha mạng, có lẽ trong mắt của hắn tuôn ra đen nhánh, lại theo miệng của hắn cái mũi chui vào thân thể của hắn. Thời gian trong nháy mắt, thân thể của hắn liền bị loại kia quỷ dị đen nhánh từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Liền một sợi tóc đều không có còn lại. Tiểu sửu hoàn toàn biến mất phía sau, loại kia quỷ dị tất hắc lại theo thông đạo, giống như là có ý thức hướng trào ra ngoài đi. Tại quỷ dị tất hắc biến mất không bao lâu, Tô Hiểu liền đi đến. Tô Hiểu vừa rồi trốn ở phía sau đài nhìn hồi lâu biểu diễn, phát hiện tiểu sửu trốn hướng về phía nơi này, cho nên nghĩ đến xem tình huống. Có thể trong toilet, lúc này đâu còn có tiểu sửu thân ảnh. Đậu xanh, ta rõ ràng nhìn thấy hắn cầu cầu túy túy vào nơi này, làm sao còn chơi lên biến mất? Không nên a, ta một mực liền không thấy được hắn đi ra. Chẳng lẽ ta tới chậm? Chương 499, ngươi cởi cái đơ a. Chương 499, ngươi cởi cái đơ a. Tiểu sửu đột nhiên biến mất để Tô Hiểu cảm thấy kỳ quái. Làm sao sẽ không ở nơi này? Bất quá liền tính hắn không ở nơi này, hắn ngay lập tức không lựa chọn chạy trốn, mà là lựa chọn trốn vào nơi này, nghĩ tới đây có lẽ có đồ vật gì đáng giá hắn đến. Tìm không được tiểu sửu, Tô Hiểu chỉ có thể nhàm chán đánh giá đến toilet. Cái này toilet Tô Hiểu từ chưa từng tới, bất quá ngược lại là nghe người được chọn A Tam Quốc đề cập qua một câu quỷ dị vòi nước sự tình. Tô Hiểu ánh mắt nhìn chăm chú về phía đỉnh đầu đỏ tươi ánh đèn, lại không thể có điểm ý mới, luôn dùng màu đỏ ánh đèn đến dọa người, liền không thể thay đổi cái màu vàng hoặc là màu xanh. Màu xanh không được, chiếu trên đầu một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Màu tím có thể, màu tím hình như tương đối sẽ có bận bị. Tô Hiểu nổ nước bọt đỉnh đầu ánh đèn nhan sắc. Nổ nước bọt xong, hắn nhấc chân đi tới cái kia cũ kỹ vòi nước phía trước, không có chỗ không sợ đem vòi nước đông sen mở ra. Nhìn xem liên tục không ngừng từ vòi nước chảy ra nước sạch, Tô Hiểu gãi gãi đầu. Vòi nước có vấn đề? Hình như không có vấn đề gì a, có người liền thích giật mình. Tô Hiểu đem vòi nước đóng lại, sau đó lại mở, đóng lại mở, lại quan lại mở. Liên tục chốt mở vài chục lần, Tô Hiểu cũng không có nhìn ra vấn đề. Vòi nước thoạt nhìn chính là phá chút cũ chút, muốn nói vấn đề nha cũng có, chính là chảy nước quá chậm. Vẫn là trước chiếu cái tấm gương a, rất lâu không gặp ta khoáng thế xoáy nhan. Tô Hiểu bị một bên tấm gương hấp dẫn lực chú ý a, nơi này tấm gương làm sao thiếu một mảnh, mặt này nát qua tấm gương vẫn là bị người dùng nhựa cao su dính lên, đến tột cùng là ai nhàm chán như vậy, thế mà chạy nơi này đến thả một khối bể nát tấm gương. Dành đến nhức cả chúng Tô Hiểu cảm thấy, thả tấm gương người ở chỗ này khẳng định là nhàn. Tinh khiết dễ thấy bao. Tô Hiểu mặt co quắp đứng tại trước gương, đứng thật lâu, hắn nhịn không được thở dài nói, ai, thật sự là quá đẹp rồi, đóng vai cái mặt co quắp đều như thế xoáy. Tô Hiểu thưởng thức từ bản thân tuyệt thế xoáy nhan, lão lục tăng thêm cái này khuôn mặt, lực sát thương trực tiếp gấp bội à. Không có người nào, làm sao lại như thế xoáy? Xoáy đến chính ta đều không thể tự kiềm chế. Tô Hiểu nhìn chằm chằm trong gương chính mình thỏa thích thưởng thức lúc, hắn phát hiện một vấn đề, chính là trong mắt của mình hình như xuất hiện một chút đỏ tươi. Bất quá, Tô Hiểu không chút nào sợ. Hắn thậm chí còn đối với tấm gương bày lên bỏ sợ. Tuyệt, cái này màu đỏ kính sắt tròng cũng thực không tồi, đeo lên kính sắt tròng đều đẹp trai như vậy. Hoa ha ha ha, không hổ là ta Tô Hiểu đối với tấm gương cười ha ha. Lúc này, trong gương lại quỷ dị xuất hiện một đạo bóng đỏ máu. Gặp ảnh tử chặn lại chính mình mặt đẹp trai, Tô Hiểu lập tức liền không vui, chết đi điểm, ngươi ngăn ở của ta xoáy khí. Bóng đỏ máu. Bóng đỏ máu ngần người, sau đó thật đúng là cho Tô Hiểu nhường ra một vùng không gian. Nhưng mà, Tô Hiểu vẫn chưa thỏa mãn, ta nói, ngươi mẹ nó đâm trong gương đến cùng muốn làm gì, cùng nhìn lên sao, nghĩ thăm dò ta tuyệt thế xoáy nhan. Bồi thương tiền, bồi ta phí tổn thất tinh thần. Tô Hiểu nói xong liền hướng trong gương bóng đỏ máu đưa tay trái ra. Lúc này, trong gương bóng đỏ máu đều bối rối, đầu phộng, cái này nhân loại vốn là đến như vậy dũng sao? Bóng đỏ máu cùng Tô Hiểu phía trước từng quen biết, nó biết Tô Hiểu bên cạnh đi theo Hắc tướng quân, cho nên nó mới một mực không dám coi thường hành động mù quáng. Nhưng nó quan sát nửa ngày, hình như cũng không có phát hiện Hắc tướng quân vết tích. Không có Hắc tướng quân còn dám như thế phách lối. Bóng đỏ máu lúc ấy thân thể liền cứng rắn. Nó quỷ dị lộ ra một vệt nụ cười, chợt từ trong gương đưa ra một đôi huyết thủ, bắt lấy Tô Hiểu tay trái liền hướng bên trong kéo. Nhưng mà, nó lôi nửa ngày, Tô Hiểu lại chỉ là không nhúc nhích nhìn chằm chằm nó. ngươi cười cái đơ a. Tô Hiểu im lặng nói, hiện tại tốt, cánh tay ta gãy, ngươi xem đó mà làm thôi, không có 10 vạn 8 vạn tiền thuốc men xác định là không dùng được, mặt khác, phí tổn thất tinh thần ngươi còn phải theo đó mà làm bóng đỏ máu. Nghe đến Tô Hiểu nghĩ lừa bịp chính mình, bóng đỏ máu lập tức liền có chút không vui, nó rôi cái đầu liền chuẩn bị từ trong gương ra bên ngoài bỏ. Có thể bỏ đến một nửa, chuyện lúng túng lại lần nữa phát sinh. Nó lại kẹt lại. Cái này liền rất xấu hổ. Xấu hổ đến dùng đầu ngón chân đều có thể móc ra ba phòng hai sảnh. Quỷ dị bầu không khí bắt đầu lan tràn, Tô Hiểu cùng nó xấu hổ đến mắt lớn trừng mắt nhỏ. Xấu hổ kéo dài không biết bao lâu, Tô Hiểu toét miệng nói, ngươi học cái gì không tốt, học nhân ra trăm bước, từ trong gương chui ra ngoài, ngươi nghĩ như thế nào, chẳng lẽ ta sẽ ngoan ngoãn đứng ở chỗ này chờ ngươi đi ra? Bóng đỏ máu là người, cảm thấy Tô Hiểu nói rất có đạo lý, liền nó cái tốc độ này, chờ nó hoàn toàn chui ra ngoài Tô Hiểu sớm chạy mất dạng. Chỉ có ngu đần mới phải đứng ở tại chỗ chờ nó. Mà còn, vừa rồi nó cũng là bởi vì chui đến chậm tròn nên đầu mới chịu một đau, xem ra là đến thay đổi ra sân phương thức. Thừa dịp bóng đỏ máu thẻ trong gương, Tô Hiểu tới gần nó trên dưới dò xét, sau đó lại lần xác nhận nói, ngươi xác định ngươi thật kẹt lại. Bóng đỏ máu không biết Tô Hiểu ý tứ trong lời nói, vô ý thức do dự gật đầu. Có thể nó vừa mới điểm xong đầu, liền chỉ nghe thấy ba một tiếng, một cái lửa nóng đại bức đâu liền rơi vào trên mặt của nó. Đại bức đâu sẽ đến chế, nhưng vĩnh viễn sẽ không bắn mặt, tất nhiên ngươi kẹt lại, vậy ta liền yên tâm, dù sao đánh ngươi nữa ngươi cũng không trả nổi tay. Tô Hiểu chất vấn, trong mắt ta dị thường chính là ngươi dở trò quỷ a, ta vào trước khi đến đều không có việc gì, làm sao một cùng ngươi tiếp xúc liền có việc. Nói, ngươi có phải hay không trời sao? Giờ phút này, im lặng bóng đỏ máu rất im lặng. Nó còn chưa từng có nhận qua dạng này vô cùng nhục nhã. Nó hơi có chút nổi giận, nhân loại, ngươi dám động thủ với ta, ta sẽ để cho ngươi vì thế trả giá đắt. Tài xế được chỉ định. Tô Hiểu hơi như mày, trực tiếp lại cho bóng đỏ máu một cái đại bước đầu, giao quy đều nói, lái xe không uống rượu không lái xe, ngươi mẹ nó uống rượu còn muốn để ta cho ngươi tài xế được chỉ định. Bóng đỏ máu phát điên. Trang hai điếc có phải là? Bóng đỏ máu xin thể muốn xé nát Tô Hiểu, nhân loại, ngươi bây giờ bất quá là ước hiếp ta thẻ ở bên trong ra không được, có dám hay không chờ ta đi ra? Được a, ta chờ ngươi đi ra lại có thể sao? Nghe đến bóng đỏ máu còn có loại này yêu cầu, Tô Hiểu không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Vì vậy, tại Tô Hiểu chờ đợi cùng nhìn kỹ, bóng đỏ máu phế không ít công phu mới rốt cục từ trong gương chui ra. Bóng đỏ máu chui ra ngoài đứng tại bồn rửa tay bên trên, ánh mắt nó trêu tức nhìn chằm chằm Tô Hiểu, nó toàn bộ thân thể vặn vẹo không ra dáng. Tô Hiểu cũng chỉ có thể miễn cưỡng phán đoán, đây là một đạo màu đỏ máu cùng loại với hình người sinh vật. Nhân loại, ta đi ra, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết mới từ trong gương đi ra. Bóng đỏ máu 10 phần tự tin, nó ở trên cao nhìn xuống Tô Hiểu, lúc này liền chuẩn bị cho Tô Hiểu điểm nhan sắc nhìn một cái. Có thể còn không đợi nó nói hết lời, Tô Hiểu liền trực tiếp đưa nó từ bồn rửa tay bên trên lôi xuống. Tô Hiểu đi lên đối với nó chính là một trận quyền chân chuyển vận. Liên ngươi nói nhảm nhiều, để ngươi trang, ngươi đi ra lại có thể sao? Chương 500, vừa vặn đánh mệt mỏi, đổi lấy ngươi đến chương 500, vừa vặn đánh mệt mỏi, đổi lấy ngươi đến người được chọn Mã Lai Quốc bên này. Lúc này, người được chọn Mã Lai Quốc đang tiến hành vết thương băng bó, hắn rất vui mừng chính mình từ tiểu sửu trong tay nhặt về một cái mạng. Nếu không phải hắn cơ trí một lần, trang phát bệnh tim làm ngã trên mặt đất, đoán chừng hiện tại còn gián đoạn không được biểu diễn, hắn cũng không có khả năng an toàn từ đài bên trên xuống tới. Biểu diễn là không cách nào bị gián đoạn. Tại tiểu sửu đối hắn phát động công kích, lại không có người ra sân ngăn cản một khắc này hắn liền hiểu. Muốn tại không ảnh hưởng Mã Hí đoàn danh dự dưới tình huống đình chỉ biểu diễn, giả bệnh ngã xuống đất không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nếu là không làm như vậy, hắn rất có thể sẽ chết tại sân khấu bên trên, đồng thời sau đó, chủ trì viên nhất định sẽ đối khán giả tuyên bố đây chỉ là trước đó an bài tốt tiết mục hiệu quả. Nếu thật sự là dạng này, hắn chết đến có thể so với đậu Nga con đoan. Mắt thấy còn có cuối cùng một tràng biểu diễn liền thuận lợi kết thúc, không nghĩ tới mà lại lúc này cái kia tiểu sửu lại muốn đưa ta vào chỗ chết. Đến cùng cái gì thù cái gì oán, ta hình như không quen biết hắn a. Người được chọn Mã Lai Quốc hiện tại còn tại nhớ vừa rồi biểu diễn. Mặc dù hắn năng khiếu là có thể ăn, thế nhưng biểu diễn lại tận chức tận trách tuyệt nghiêm túc, hắn phải làm cho đoàn trưởng bọn cảm thấy đáng giá. Không phải vậy rất có thể sẽ bị người trở thành sẽ chỉ ăn không ngồi rồi bao cỏ. Cái kia chết tiệt tiểu sửu, nếu không phải hắn, hiện tại ta đã thuận lợi biểu diễn xong hạ tràng, cổ của ta cũng sẽ không thụ thương. Thật sự là đáng hận a, thế mà phá hủy ta tại đoàn trưởng bọn trong lòng hình tượng. Người được chọn Mã Lai Quốc hận hận khẽ cắn môi. Nếu không phải cái kia tiểu sửu động xong tay liền nhanh như chớp chạy mất dạng, đoán chừng hắn thật muốn tại chỗ bắt lại hắn, thật tốt chất vấn hắn đến cùng muốn làm gì. Bất quá, trải qua chuyện này tỉnh táo, người được chọn Mã Lai Quốc cũng đề cao cảnh giác. Băng bó xong vết thương trên cổ, người được chọn Mã Lai Quốc cũng chui vào khán đài bên phải phía trên toilet, hắn nghĩ xem xét chính mình trong mắt tình huống dị thường, thuận tiện dùng nước sạch thành tẩy vết thương vết máu xung quanh. Người được chọn Mã Lai Quốc tiến vào toilet một khắc này, hắn lúc ấy liền trợn tròn mắt, bởi vì hắn đi vào liền thấy Thường Uy tại đánh Lai Phúc. Không, không đối. Hẳn là Tô Hiểu tại đối một đạo vật mèo mơ hồ huyết ảnh quyền đấm cước đá. Trong toilet, mới vừa đánh tới một nửa Tô Hiểu, dương mắt đã nhìn thấy đi vào người được chọn Mã Lai Quốc, vì vậy hắn động tác dần dần ngừng lại. Thấy thế, người được chọn Mã Lai Quốc lập tức xua tay nói, "Mấy giây, các ngươi tiếp tục." Tiếp tục người được chọn Mã Lai Quốc quay người liền chuẩn bị rời đi. Có thể Tô Hiểu lại gọi hắn lại. Tô Hiểu lau mồ hôi, nói, vừa vặn đánh mệt mỏi, đổi lấy ngươi đến. Ta đến. Người được chọn Mã Lai Quốc bị dọa đến khẽ run rẩy. Huyết ảnh, có giúp ở trên mặt đất, một mực bị quyền đấm cước đá huyết ảnh thật rất muốn mắng người. ngươi nói ngươi muốn đánh liền đánh, đánh tới nửa đường thay người là có ý gì? Còn thay cái thái kê, có phải là khinh thường ta? Huyết Ảnh bày tỏ một vạn cái khinh phục, thẳng tắp sống lưng lúc ấy liền chuẩn bị đứng lên, nhưng lúc này, trong óc của nó đột nhiên hồi tưởng lại Tô Hiểu cái kia kinh thế hai tục đại bước đầu, nó lại không tình nguyện nằm trở về. Nằm trên đất tốt, nằm trên đất không cần ăn đại bước đầu. Huyết Ảnh chính nghĩ như vậy. Sau một khắc, Tô Hiểu lại trực tiếp đối người được chọn Mã Lai Quốc hô, đến, cho nó hai cái đại bước đầu ghi nhớ thật lâu. Huyết Ảnh, Huyết Ảnh thổ huyết. Ngươi để người thay đánh vậy thì thôi, hiện tại thế mà liền đại bước đầu đều để người thay, thật sự là mặt cũng không cần. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Hoàng Bét giá hỏa ngươi thật rất tồi tệ. Một bên, Tô Hiểu đơn đấu Huyết Ảnh dũng manh thao tác, cũng đem người được chọn Mã Lai Quốc nhìn đến đại nào trực tiếp trở mạnh. Khá lắm, hắn trực tiếp khá lắm. Để hắn đi lên cho Huyết Ảnh hai cái đại bước đầu hắn là tuyệt đối làm không được. Tô Hiểu có thể không có sợ hãi, nhưng hắn không thể lấy. Tô Hiểu là muốn thử một chút liền thử xem, hắn là thử xem liền tạ thế. Rất rõ ràng, hắn còn không muốn tạ thế. Ta cũng không cần đi đối mặt Tô Hiểu nhiệt tình mời, người được chọn Mã Lai Quốc bị dọa đến kém chút liền quỳ, Tô Hiểu lại lão, ta thật làm không được à, cầu buông tha Tô Hiểu, nhìn xem bị dọa cho phát sợ người được chọn Mã Lai Quốc, Tô Hiểu cũng không có cưỡng cầu nữa, chỉ là quay đầu hỏi hắn, ta nhớ kỹ ngươi là Mã Lai Quốc người được chọn, có phải là? Đúng đúng, ta là. Ta vừa rồi nhìn qua ngươi biểu diễn, diễn kỹ không sai. Người được chọn Mã Lai Quốc nghe được Tô Hiểu có ý riêng, lúng túng nói, ách, biểu diễn nửa đường xảy ra chút ngoài ý muốn, đều do cái kia tiểu xỉu, không phải vậy ta hiện tại người được chọn Mã Lai Quốc lời còn chưa nói hết, hắn liền chú ý tới một vấn đề, đó chính là vừa vặn còn nằm dưới đất Huyết Ảnh chẳng biết lúc nào thế mà biến mất không thấy. Người được chọn Mã Lai Quốc đội vàng nhắc nhở, Tô Hiểu đại lão, vừa rồi trên mặt đất vật kia, Tô Hiểu xoay người nhìn lại, không có vấn đề nói, không có việc gì, chạy liền chạy. Tô Hiểu đã sớm chú ý tới Huyết Ảnh đã chạy về trong gương. Chỉ bất quá bây giờ hắn còn không muốn cùng Huyết Ảnh đến cái cá chết lưới rách, bởi vì hắn ý thức được cái này phó bản đồng thời không đơn giản, hắn không xác định có thể hay không có phe thứ ba ngư ông đắc lợi. Mà còn, mặc dù vừa rồi nhìn như là hắn đem Huyết Ảnh đè xuống đất ma sát, nhưng trên thực tế, Tô Hiểu có thể cảm giác được Huyết Ảnh đồng thời không đơn giản. Giả vờ rời đi lực chú ý, kỳ thật chỉ là vì cố ý thả nó đi. Tô Hiểu không tại Huyết Ảnh chủ đề bên trên tiếp tục, mà là đem chủ đề chuyển rời đến tiểu xỉu trên thân. Vừa rồi ta nhìn thấy cái kia tiểu xỉu vào nơi này, cho nên lúc đầu muốn cùng đến xem tình huống như thế nào, bất quá lúc đi vào tiểu xỉu liền đã quỷ dị biến mất. Biến mất? Cái kia tiểu xỉu? Người được chọn Mã Lai Quốc có chút kinh nghi. Tô Hiểu không có giải thích, mà là hỏi, ngươi tới nơi này là làm cái gì? Ta đến thanh tẩy vết thương. Thuận tiện cái gì đối mặt Tô Hiểu truy hỏi, người được chọn Mã Lai Quốc vẫn là quyết định nói rõ sự thật, kỳ thật là ánh mắt của ta xuất hiện một vài vấn đề. Con mắt của ngươi? Tô Hiểu nhìn chằm chằm người được chọn Mã Lai Quốc con mắt cao mày lông mày, ngươi nói là màu đen vẫn là màu đỏ? Cái gì màu đen vẫn là màu đỏ? Người được chọn Mã Lai Quốc là người. Mấy giây sau, hắn đột nhiên phóng tới cái kia cái gương, nhìn thấy trong gương chính mình, hắn hỏng mất, cái gì màu đỏ, trong ánh mắt của ta không phải một mực cũng chỉ có màu đen sao? Vừa rồi tựa như là, bất quá bây giờ không phải. Tô Hiểu bình tĩnh nói, chẳng lẽ chính ngươi không phát hiện được? Người được chọn Mã Lai Quốc nói, ta, tầm mắt của ta chỉ có đen trắng, đỏ, màu đỏ ta nhìn không thấy. Ân. Tô Hiểu khẽ như mày, nhìn xem xuất hiện tại người được chọn Mã Lai Quốc trong mắt đỏ tươi, hắn nghi ngờ nói, màu đỏ ta có thể lý giải, có thể màu đen là cái gì? Tô Hiểu trong mắt chưa từng xuất hiện loại kia quỷ dị tất hắc. Hắn không quá lý giải loại này quỷ dị đen nhánh xuất hiện nguyên nhân. Tô Hiểu cúi đầu suy nghĩ nói, nếu như trong mắt đỏ tươi là vì cùng Huyết Ảnh tiếp xúc mà sinh ra, như vậy loại kia đen nhánh là thế nào đến? Chương 501, giao trộn chương 501, giao trộn Tô Hiểu xem từ bản thân tại cái này phó bản bên trong tất cả kinh lịch. Những kinh nghiệm này cùng mắt khác người được chọn đồng thời không khác biệt. Mặc dù hắn không có lên đài diễn xuất, nhưng hắn cũng có cẩn trọng công tác. Trên người ta không có phát sinh trường hợp này, ôn trí cũng không có, an giờ dê cũng không có, cái kia vấn đề là ra ở nơi nào. Tô Hiểu trầm tư. Nghĩ phải hiểu rõ trong mắt quỷ dị đen nhánh nơi phát ra có chút khó khăn. Bất quá, đang trầm tư một lát sau, Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến một việc, đó chính là an giờ dê từng cố ý hỏi qua chính mình danh tự. Chẳng lẽ danh tự cùng loại kia quỷ dị đen nhánh có quan hệ? Theo lý mà nói, người được chọn Mã Lai Quốc hẳn không phải là ví dụ, chẳng lẽ cái đồ chơi này còn phân người? Tô Hiểu quyết định thử xem. Thử xem loại này quỷ dị tất hắc có phải là cùng danh tự có quan hệ. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía trước gương thấp phẩm lo âu người được chọn Mã Lai Quốc, hỏi, ngươi gọi cái gì? Người được chọn Mã Lai Quốc, ta không có kêu a. Tô Hiểu im lặng. Ta là hỏi tên của ngươi kêu cái gì? Tên của ta. Người được chọn Mã Lai Quốc là người, sau đó thành thật trả lời, ta gọi Nghị Kỳ Tạ. Tại Mã Lai Quốc chọn chúng nói ra chính mình danh tự lúc, Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, quả nhiên, tại hắn nói ra danh tự một khắc này, trong mắt của hắn đen nhánh tựa như là phù du bên trong tích nhập một giọt thuốc tẩy rửa, tầng kia phù du cấp tốc hướng bốn phía xua tan, cho đến hoàn toàn biến mất. Quả nhiên cùng danh tự có quan hệ. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới đoán đến nghiệm chứng, Tô Hiểu lớn chịu khiếp sợ. Suy nghĩ hồi lâu hắn cũng không có nghĩ rõ ràng danh tự cùng có quỷ dị đen nhánh quan hệ gì. Bất quá, lúc này Mã Lai Quốc người được chọn Nghị Kỳ Tạ phát hiện chính mình con mắt biến hóa, hắn ngạc nhiên kêu to lên, trong mắt dị thường biến mất. Ha ha, dị thường biến mất. Nghị Kỳ Tạ đang chuẩn bị đối Tô Hiểu nói cảm ơn. Tô Hiểu lại nhắc nhở, đừng vội cảm ơn, trong mắt người đen nhánh là biến mất, bất quá bây giờ khó giải quyết không phải lại biến thành màu đỏ sao? Ách, Tô Hiểu nhắc nhở, để một giây trước còn kinh hỉ vạn phần Nghị Kỳ Tạ nháy mắt liền cụp xuống đầu. Không sai. Mặc dù bây giờ trong mắt của hắn đen nhánh biến mất, tầm mắt khôi phục bình thường, nhưng loại kia quỷ dị đỏ tươi ngay tại dần dần quyết tán. Nị Kỳ Tạ giống như là quả cầu da xì hơi có chút xa suốt tinh thần. Lúc này Tô Hiểu lại lần nữa mở miệng nói, chớ nhục trí, chỉ cần biết rõ dị thường sinh ra đầu nguồn, muốn loại bỏ bọn họ cũng không khó. Cái kia, Tô Hiểu đại lão, chúng ta bây giờ phải làm gì? Nị Kỳ Tạ cho rằng Tô Hiểu có biện pháp, mừng rỡ hỏi. Rất hiển nhiên, hiện tại chỉ có thể giao trộn. Tô Hiểu buông buông tay. Tô Hiểu dứt lời, dùng khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua buồn rửa tay phía trên cái kia cái gương, tất nhiên xác định trong mắt màu đỏ máu cùng huyết ảnh có quan hệ, như vậy căn bản cũng không cần sợ. Sẽ có biện pháp. Tô Hiểu không đội mà loại bỏ trong mắt đỏ tươi, hắn muốn nhìn xem, huyết ảnh đến cùng có thủ đoạn gì, có lẽ còn có thể thông qua trong mắt loại này dị thường đến phát hiện nhược điểm của nó. Còn nữa nói, loại bỏ trong mắt đỏ tươi cũng không có nghĩa là thông quan. Cùng Nị Kỳ Tạ trò chuyện xong, Tô Hiểu quay người rời đi toilet. Trước khi đi, Tô Hiểu nhắc nhở Nị Kỳ Tạ không muốn lại đặt chân gian này toilet. Sân khấu bên trên. Lúc này, An Dở Dê vấn thú sư mang theo một đám manh thú leo lên sân khấu, tiến hành sau cùng áp chụp biểu diễn. Các nữ sĩ tiên sinh bọn họ, kích động nhân tâm thời khắc giáng lâm, để chúng ta có mời chúng ta áp chụp vấn thú sư đăng tràng, tin tưởng hắn có thể đem cho các ngươi một tràng không có gì sánh kịp thị giác hưởng thụ, cùng manh thú cùng đài, thỏa thích gieo họ a gặp An Dở Dê cùng manh thú lên đài, chủ trì viên âm thanh cũng theo đó thay đổi đến hương phấn cao. Trên khán đài, người xem nhiệt tình bị châm lửa, bọn họ cũng không khỏi chờ mong lên cuối cùng một tràng áp chụp biểu diễn. Sân khấu bên trên, cầm trong tay tuần thú roi An Dở Dê đi đến trước sân khấu. Đối với khán giả đầu tiên là bãi một cái, sau đó mới chỉ huy đỉnh đầu mấy cái vẹt vòng quanh thân thể của hắn phi hành. Đỉnh đầu mấy cái vẹt về mã hí đoàn tất cả. Cái này mấy cái vẹt là mã hí đoàn nóng chàng cao thủ, trải qua bờ rằng đồn dạy bảo dạy, cái này mấy cái vẹt động tác đã vô cùng thuần thục. Tại vẹt vòng quanh thân thể phi hành mấy vòng phía sau, An Dở Dê tại tay trái của mình trên cánh tay để lên mấy hạt chim ăn, cái kia mấy cái vẹt liền ngoan ngoãn rơi vào trên cánh tay của hắn. Lúc đầu An Dở Dê là chuẩn bị để mấy cái vẹt đứng trên bả vai hắn, có thể vẹt cơ khí lãnh địa ý thức cực mạnh, nó đã đem An Dở Dê bả vai trở thành nó chuyên môn địa bàn, cho nên không cho phép mã hí đoàn mấy cái vẹt hạ xuống. Không có cách nào, An Dở Dê chỉ có thể để bọn họ rơi vào tay trái của mình trên cánh tay. Mấy cái nghiêm chỉnh huấn luyện vẹt rơi vào An Dở Dê trong tay trái, bọn họ cùng kêu lên, hoan nên các vị đến ngu nhân mã hí đoàn, hoan nên các vị đến ngu nhân mã hí đoàn. Mấy cái vẹt vừa mới nói xong, bước cách trực tiếp kéo căng. An Dở Dê hài lòng đưa bọn họ thả lại trong lồng, sau đó lại từ khắc trong một cái lồng dẫn ra một con voi lớn. Đem con voi dắt đến chính giữa sân khấu, An Dở Dê lấy ra một cái cự đại giống ruột viên cầu, cho con voi đi một chút đồ ăn phía sau, chợt liền ra hiệu con voi đem viên cầu nô lên đến. Đây là bợ rằng đồn dạy cho An Dở Dê tuần thú phương pháp. Quả nhiên, An đổ vật con voi mặc dù không quá tình nguyện, động tác cũng tương đối chậm chạp, nhưng cuối cùng vẫn là dùng cái mũi đem viên cầu cho đẩy lên. Nhìn xem con voi nô lên viên cầu, trên khán đài bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tại con voi đỉnh lấy viên cầu lúc, An Dở Dê lại từ trong lồng thả ra hai cái hải sư tại An Dở Dê chỉ huy bên dưới hướng khán giả chào hỏi. An Dở Dê lấy ra một cái phần Phật vòng, để hai cái hải sư phân biệt nhảy qua, theo hai cái hải sư nhảy lên một cái, bọn họ cũng thuận lợi hoàn thành dạy bảo dạy động tác. An Dở Dê cho bọn họ một chút cá nhỏ khen thưởng tiểu học toàn cấp cá. An Dở Dê lại lấy ra rất nhiều vòng tròn, muốn cùng hải sư đến một tràng ném bẫy dập vòng biểu diễn. Nhưng lại tại biểu diễn thuận lợi tiến hành đến một nửa lúc, trong đó một cái hải sư đột nhiên liên tiếp sai lầm, An Dở Dê ném ra vòng nó hơn phân nửa đều không có tiếp bên trong. Cái này để dưới đài khán giả một trận thổn thức. An Dở Dê cũng cảm thấy nghi hoặc. Dựa theo bờ rằng đồn thuyết pháp, cái này hai cái hải sư đi tới mã hí đoàn thời gian không hề ngắn, thời gian huấn luyện cũng không ngắn, nên sẽ không phải phạm loại này sai lầm. Nhưng liền tại An Dở Dê nhíu mày suy nghĩ hải sư là tình huống như thế nào, chuẩn bị tiến lên xem xét hải sư tình huống lúc, đầu kia hải sư lại liều mạng trốn về sau. Một bên trốn, nó còn một bên phát ra gọi tiếng. Nhưng lúc này, An Dở Dê lại nghe được một loại khác âm thanh. Không muốn đánh ta, có lỗi với, không muốn đánh ta. Ân. Bên hai đột nhiên vang lên âm thanh để An Dở Dê dừng bước, hắn kinh ngạc nhìn cái kia bởi vì sợ mà trốn về lồng bên trong hải sư. Hắn không thể tin được đây là cái kia hải sư đang nói chuyện. An Dở Dê muốn tiếp tục tới gần, lúc này, trong lồng hải sư lộ ra kinh hoàng bất an, quỷ dị âm thanh lại lần nữa tại An Dở Dê bên tai vang lên. Mà lần này không phải một đạo, mà là hai đạo. Không muốn đánh ta, ta sẽ nghiêm túc biểu diễn, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Cầu ngươi không muốn đánh nó sinh bệnh. Quy tắc 10, bất cứ lúc nào đều xin nhớ kỹ, manh thú sẽ không phát ra cùng loại với nhân loại âm thanh, nếu như xuất hiện nghe nhầm, mời lập tức hướng manh thú vùng rồi. Chương 502, nội điện con voi chương 502, nội điện con voi sinh bệnh. Người, tiếng người. Cái này hai cái hải sư. Thế mà biết nói tiếng người. Đột nhiên từ hai cái hải sư trong miệng truyền ra tiếng người, để An Dở Dê ngẩn người. Bất quá qua trong giây lát An Dở Dê liền ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Ta khẳng định đây không phải là nghe nhầm. An Dở Dê nhìn lên trước mặt hai cái hải sư, vừa rồi cái kia mấy đạo nhân loại âm thanh. Thật là theo bọn nó trong miệng. Khó, chẳng lẽ tất cả những thứ này An Dở Dê không phải là không có đem mã hí đoàn những động vật này hướng kết quả xấu nhất tiến hành suy luận, chỉ là làm tất cả những thứ này hướng suy luận bên trong phương hướng phát hiện phát triển lúc, An Dở Dê cũng không có vui sướng, có chỉ là lo sợ bất an cùng lưng phát lạnh. Nếu như tình huống lần này cùng lò mổ cực lạc tiểu trấn tình huống cùng loại, như vậy bọn họ gặp phải thử thách, tất sẽ so lò mổ càng thêm nguy hiểm. Nếu những động vật này đều có vấn đề, như vậy tất cả những thứ này phía sau An Dở Dê ánh mắt không tự chủ tại sân khấu bên trên tạo động, ánh mắt đi ngang qua sân khấu một chỗ hắc ám bóng tối lúc, một loại linh cảm không lành cũng theo thời thế mà sinh. An Dở Dê trong đầu nháy mắt nghĩ đến một người. Hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên chỗ kia bóng tối. Thật chẳng lẽ chính là hắn tại An Dở Dê lông mày lặng yên nhăn lại lúc, quỷ dị một màn lại phát sinh, vừa vặn còn có thể miệng nói tiếng người hai cái hải sư, lúc này lại hoảng hốt cuộn mình ở trong góc. Bọn họ thân thể run lẩy bẩy, tựa như là trước mặt có cái gì làm chúng nó sợ hãi đồ vật. Ân An Dở Dê nhíu mày nghi hoặc hướng hai cái hải sư bên cạnh nhìn, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, cái này hai cái hải sư làm sao đột nhiên? Bọn họ là đang sợ cái gì? Bên hai âm thanh đột nhiên biến mất, mà lời mới vừa nói hai cái hải sư cũng có giúp ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, An Dở Dê ý thức được có chút không đúng, muốn đi gần chút xem xét tình huống. Nhưng lúc này, nhốt ở trong lồng mặt khác manh thú, cũng đột nhiên giống như là bị kinh sợ đồng dạng nhảy nhót tứ mừng. Trong lúc nhất thời, trang diện dần dần mất khống chế. Bọn họ đều là thế nào? Nhìn qua dần dần mất khống chế những động vật, An Dở Dê nghi hoặc chi tâm nổi lên. Hắn phát hiện loại này mất khống chế không hề giống là động vật đơn giản buồn bực, càng giống là động vật một loại nguồn gốc từ sâu trong đáy lòng hoảng hốt. Bọn họ đánh từ đáy lòng đang sợ hãi vật gì đó. Bọn họ đang sợ hãi cái gì? An Dở Dê vô ý thức túi đầu nhìn một chút trong tay mình cầm tuần thú roi. Hắn biết đầu này roi còn không đủ để cho tất cả động vật nhảy nhót tương mừng, cho nên có thể làm nó bọn họ cảm thấy như vậy hoảng hốt tất nhiên có những bậc khác. Rốt cuộc là thứ gì? An Dở Dê vừa muốn nhắm mắt mở rộng thôi diễn, nhưng lúc này một loại quỷ dị mãnh liệt cảm giác bất an đánh tới, làm hắn một nháy mắt sau lưng liền rõ ràng khởi trận trận ý lạnh. Một vệt mồ hôi lạnh từ An Dở Dê cái chán nhỏ xuống. Trên bả vai hắn vẹn cơ khí cũng một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Tại An Dở Dê không hiểu sâu nhíu mặt mày bên trong, sau lưng, cái kia dùng cái mũi chơi bóng con voi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hí một tiếng, hai mắt của nó đỏ bừng, phát như điên liền hướng An Dở Dê thân thể đánh tới. Cái này con voi đột nhiên giống như nổi điên động tác, khiến An Dở Dê có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, đồng thời, cũng để cho tất cả ở đây tất cả khán giả đều cảm thấy ngoài ý muốn. Làm tất cả khán giả phát giác con voi không thích hợp lúc đã chậm, con voi đã xông về An Dở Dê. Phản phất một giây sau liền muốn đem An Dở Dê đụng bay ra ngoài. Lúc này, trên đài An Dở Dê khoảng cách nổi điên con voi chỉ có 3 mét khoảng cách, vẹt cơ khí dẫn đầu phản ứng, nó ngăn tại An Dở Dê trước mặt, tùy thời chuẩn bị bảo vệ An Dở Dê. Nhưng lại tại An Dở Dê cho rằng con voi là hướng về phía hắn đến lúc, chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho An Dở Dê thay đổi ý nghĩ này. Con voi cũng không phải là hướng về phía An Dở Dê đến, nó tránh đi An Dở Dê, ngược lại là xông về chuẩn bị ăn dưa những cái kia khán giả. Trong chốc lát, khán đài loạn cả một đoàn. Khán giả đều bị con voi bất thình lình chuyển hướng dọa đến thất kinh. Bọn họ một bên hô to đậu phộng, một bên sợ hãi hướng bốn phía trốn nhảy lên. Nhưng mà, liên tại khán giả cho rằng cái kia con voi lớn sẽ truy lấy bọn hắn mạnh mẽ đâm tới lúc, để bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đầu kia mất khống chế con voi đột nhiên ngừng lại. Con voi đứng tại chỗ, đỏ tươi ánh mắt nhìn chằm chằm xung quanh những cái kia kem chút bị sợ mất mật khán giả. Trong ánh mắt của nó tràn đầy mắt trần có thể thấy không cam lòng. Nhưng kỳ quái là, nó vô luận như thế nào đều không thể lại chuyển động bước chân, tựa như là có đồ vật gì tại hạn chế hành động của nó. Dừng lại. Xung quanh khán giả ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Bọn họ còn tưởng rằng đây là An Dở Dê chế tạo tiết mục hiệu quả. Chỉ có An Dở Dê biết, tất cả những thứ này kỳ thật không có quan hệ gì với hắn. Giờ phút này An Dở Dê cũng rất nghi hoặc. Bất quá An Dở Dê dù sao cũng là bộ não mạnh nhất, hắn phỏng đoán, con voi đột nhiên mất khống chế cùng bị khống chế đều tuyệt không phải sự kiện ngẫu nhiên. Cái này phía sau, tất nhiên là có cái gì lực lượng tại ảnh hưởng cái kia con voi lớn. Rất hiển nhiên, vừa rồi những động vật này sợ hãi đồ vật cùng khiến con voi mất khống chế đồ vật không phải cùng một loại, An Dở Dê có một loại cảm giác mãnh liệt. Cái này loại cảm giác rất khó dùng ngôn ngữ hình dung. An Dở Dê đang chuẩn bị mang tính tiêu chí như mày, nhưng khỏe mắt của hắn dư quang lại lơ đãng lại lần nữa liếc về phía sân khấu chỗ kia hắc ám. Lần này, An Dở Dê thật sự rõ ràng nhìn thấy Đoàn trưởng Bon liền đứng ở nơi đó. Đoàn trưởng Bon liền đứng tại mơ hồ ánh đèn lờ mờ bên trong. Lúc này Đoàn trưởng Bon vẫn như cũ là tay cầm cái kia kẹo bạc vòng, rất có hài kịch cảm giác râu hơi dương lên. An Dở Dê có thể nhìn thấy Đoàn trưởng Bon cái kia bình tĩnh khuôn mặt, có thể trách dị chính là An Dở Dê từ trong ánh mắt của hắn lại không cảm giác được nửa phần tình cảm. Hắn đen nhánh ánh mắt băng lãnh như kiếm. Giống như là một cái không nhìn thấy đáy thâm uyên, lại giống là cực độ lãnh huyết sông băng. Hắn ánh mắt một mực nhìn thẳng cái kia con voi lớn. Phản phất cái kia con voi lớn sau một khắc liền sẽ bị đóng đinh tại nguyên chỗ. Đoàn trưởng Bon quỷ dị ánh mắt để An Dở Dê cảm nhận được một chút sợ hãi, cái này cùng lúc trước thông báo tuyển dụng bọn họ vào mã hí đoàn lúc Đoàn trưởng Bon hoàn toàn khác biệt, An Dở Dê có một loại ảo giác, giờ khắc này Đoàn trưởng Bon đã không còn là Đoàn trưởng Bon. Là Đoàn trưởng Bon sao? An Dở Dê lông mày lặng yên nhíu lại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, trước mắt Đoàn trưởng Bon vẫn là cái kia Đoàn trưởng Bon sao? Là Đoàn trưởng Bon ngăn lại con voi mất khống chế. Con voi đỏ tươi ánh mắt lại là chuyện gì xảy ra? An Dở Dê lúc này nội tâm có quá đa nghi ngờ chờ đợi được giải ra, hắn rất muốn hiện trường bắt đầu thôi diễn, nhưng hắn rất rõ ràng, một khi chính mình bắt đầu thôi diễn, cô kia lực lượng thần bí liền sẽ lần thứ hai ngăn cản hắn. Hắn tạm thời phỏng đoán cô kia lực lượng thần bí đến từ Đoàn trưởng Bon. Bất quá hắn còn không rõ ràng lắm Đoàn trưởng Bon rốt cuộc là địch hay bạn. Xem ra ta là không cách nào tại chỗ này suy luận ra chân tướng, tất nhiên rằng này, muốn có được càng nhiều manh mối cũng chỉ có thể từ phương diện khác hạ thủ. An Dở Dê từ bỏ sử dụng thiên phú ý nghĩ, hắn đem ánh mắt không lộ ra dấu vết từ Đoàn trưởng Bon thân bên trên rời đi, lại lần nữa nhìn về phía đầu kia bị khống chế lại con voi. Giờ phút này, cái kia con voi lớn đứng tại khán đài phía trước, nét mặt của nó đã vô cùng thống khổ, trong mắt của nó không ngừng có mắt giọt nước mắt rơi. Ân. An Dở Dê phát hiện, cái kia con voi lớn ánh mắt phát sinh biến hóa. Cái kia con voi lớn trong mắt, đồng thời xuất hiện đen nhánh cùng đỏ tươi hai loại nhan sắc. Loại kia đen nhánh đồng thời không rõ ràng, cho nên con voi thoạt nhìn cùng phía trước đồng thời không khác biệt, nhưng An Dở Dê lại biết, loại kia đen nhánh cùng đỏ tươi đang tiến hành lôi kéo. Mà cái kia con voi lớn, ngay tại tiếp nhận bị không ngừng lôi kéo thống khổ. Chương 503, con voi nổi điên làm sao bây giờ? Đánh một châm liền tốt. Chương 503, con voi nổi điên làm sao bây giờ? Đánh một châm liền tốt. Nhìn xem ánh mắt không ngừng dãy rủa con voi, An Dở Dê lông mày càng nhăn càng sâu. Cái này tựa hồ là hai cỗ lực lượng trong bóng tối phân cao thấp, mà hắn hiện tại có thể làm cũng chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến. Tinh đỏ cùng đen tối, đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì? An Dở Dê âm thầm phân tích ra, giả như hắc ám đến từ đoàn trưởng Bon, như vậy cỗ này đỏ tươi lực lượng lại đến từ chỗ nào? An Dở Dê cẩn thận cân nhắc. Đột nhiên, hắn ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng khán đài. Ta lần thứ nhất nhìn thấy loại này đỏ tươi chính là tại người được chọn Ô Lan Quốc trong mắt, hắn đóng vai nhân vật là khán giả, như vậy loại này đỏ tươi có hay không cùng khán giả có quan hệ đâu? Khán giả? Khán giả sao? Tại An Dở Dê túi đầu suy nghĩ ở giữa, cái tia leo tồn tại ở trong mắt của hắn đen nhánh cũng đang lặng lẽ lan tràn. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên từ hắn phía trước truyền đến, An Dở Dê khẽ ngẩng đầu, lập tức liền nhìn thấy sách theo hòm thuốc chữa bệnh Tô Hiểu. Con voi luôn là nổi điên làm sao bây giờ, đừng nóng đội, hơn phân nửa là chàng, đánh một châm liền tốt. Vừa dứt lời, Tô Hiểu đã cầm thuốc mê đứng ở con voi trước mặt. Giờ phút này, con voi ánh mắt đột nhiên khôi phục bình thường, nó trong suốt ánh mắt một mặt mộng nhìn xem Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói hai lời, đưa tay một châm liền đâm xuống. Theo một châm rơi xuống, con voi rất nhanh liền lung la lung lay ngủ ngã trên mặt đất. Nhìn xem con voi ngã xuống, trước mắt một màn này, để trên khán đài khán giả phát ra nghi hoặc tiếng than thở. Đậu phộng, nguyên lai lần này không phải tiết mục hiệu quả à, bác sĩ thu y đều chạy ra ngoài, mới vừa rồi còn tốt ta trốn nhanh á hắn mãi mãi, còn tốt không có phát sinh cái gì an toàn sự cố, bằng không ta đều muốn tìm Mã Hí Đoàn trả vé. Ngu nhân Mã Hí Đoàn không phải danh xưng biểu diễn từ không phạm sai lầm sao? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ phía trước chúng ta nhìn thấy cũng không phải là tiết mục hiệu quả? Khán giả nghị luận ầm ĩ nghe lấy người xem nghị luận, An Dở Dê lông mày không tự giác lại nhăn ở cùng nhau. Vừa rồi tất cả An Dở Dê nhìn đến rất chân thành. Tô Hiểu xuất hiện lúc, cái kia con voi lớn liền trong mắt đỏ tươi lại đột nhiên biến mất không thấy. Vì sao lại xuất hiện loại này biến hóa? Tô Hiểu chẳng lẽ không biết Mã Hí Đoàn chú trọng nhất danh tiếng? Hắn làm như vậy, không sẽ chờ cùng với nói cho khán giả vừa rồi một màn kia căn bản không phải tiết mục hiệu quả, mà là con voi thật xuất hiện vấn đề. Hắn không có khả năng không biết chẳng lẽ hắn là cố ý. An Dở Dê trải qua suy nghĩ sâu xa, nháy mắt minh bạch Tô Hiểu dụng ý bất quá. An Dở Dê hiện tại lo lắng chính là Tô Hiểu phá vỡ ngu nhân Mã Hí Đoàn quy củ, như vậy tiếp xuống đoàn trưởng Bon sẽ bỏ qua hắn sao? Tại An Dở Dê lo lắng thời điểm, Tô Hiểu đã mang theo mấy cái nhân viên lôi kéo con voi rời đi. Trải qua đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, tuần thú biểu diễn cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, biểu diễn còn phải tiếp tục. Trên khán đài, người được chọn Á Tam Quốc cũng nhìn ra một vài vấn đề. Người được chọn A Tam Quốc Thiên Phú là B cấp Thiên Phú, kẻ trộm lời cái Thiên Phú này tác dụng là có thể tại không mở miệng nói chuyện điều kiện tiên quyết, trực tiếp đem lời muốn nói truyền lại đến đại não của người khác bên trong. Lúc trước cũng chính là hắn, cùng người được chọn nước Đán Quốc đóng vai tiểu sửu tiến hành giao lưu. Bất quá lần kia sau khi trao đổi, người được chọn A Tam Quốc luôn có một loại bị để mắt tới cảm giác, cho nên phía sau hắn một mực liền không có lại sử dụng hôn khắc phú. Mãi đến vừa rồi, hắn lại sử dụng Thiên Phú nhắc nhở Tô Hiểu. Mặc dù hắn biết Tô Hiểu rất có thể căn bản không cần hắn nhắc nhở, nhưng là hắn hay là nghĩ làm những gì, làm dù sao cũng tốt hơn không làm gì. Từ Mã Hí Đoàn nhiều chàng như vậy biểu diễn đến xem, Mã Hí Đoàn rất coi trọng mỗi chàng biểu diễn hoàn chỉnh, không phải vậy cũng không cần một mực rối xương đều là tiết mục hiệu quả. Ta một mực đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nào có chuyện trùng hợp như vậy, mỗi lần đều là tiết mục hiệu quả. Người được chọn A Tam Quốc đột nhiên suy nghĩ minh bạch, hiện tại ta hình như minh bạch, nguyên lai cảm giác của ta đều là đúng, những cái kia sai lầm căn bản không phải tiết mục gì hiệu quả, đều chỉ là Mã Hí Đoàn vì bảo vệ thanh danh thuyết pháp không biết nhắc nhở của ta có hữu dụng hay không, không biết Tô Hiểu đại lao sẽ xử lý như thế nào chuyện này mang tới hậu quả. Người được chọn A Tam Quốc có thể cảm giác được, Tô Hiểu khẳng định là làm một cái quyết định sai lầm, chỉ là quyết định này, hắn không biết Tô Hiểu có phải là cố ý hay không. A, bọn họ đang cười cái gì? Người được chọn A Tam Quốc ánh mắt đột nhiên thấy được, ngồi tại phía trước chỗ ngồi Miến Quốc người được chọn cùng người được chọn Sách Liệt Quốc, mặt của bọn hắn bên trên xuất hiện một vẻ quỷ dị nụ cười. Cái này lao nụ cười để người cảm thấy bất an. Bọn họ, chẳng lẽ là cùng Tô Hiểu đại lao có quan hệ? Trên đài tuần thú biểu diễn rất nhanh liền tiến vào hồi cuối, tốt tại An Dở Dê gặp nguy không loạn, ngay ngắn trật tự hoàn thành sau cùng diễn xuất. Mã Hí Đoàn tất cả biểu diễn kết thúc phía sau, khán giả lần lượt rời sân. An Dở Dê bên này, An Dở Dê lúc này đang đứng tại khán đài bên trái phía trên toilet trước gương, hắn đánh giá trong mắt mình dị thường. Trời vừa sáng ta liền phát giác có chút không đúng, nguyên lai là loại này đồ vật tại ảnh hưởng ta. An Dở Dê phát hiện trong mắt đen nhánh. Ta cho rằng sự kiện Bạch Hổ gây thương tích không có trừng phạt, xem ra trừng phạt đã sớm trong lúc vô tình tiến hành, chính là từ đó trở đi danh tự sẽ cùng loại này đen nhánh có quan hệ sao? Loại này đen nhánh đối ứng lại là cái gì đâu? Ta nguyên lai tưởng rằng danh tự chính là đối kháng đoàn trưởng Bon mấu chốt, hiện tại xem ra đồng thời không hoàn toàn là đỏ tươi. Đen nhánh An Dở Dê nhớ tới Bợ Rằng Đồn phía trước trợ giúp. Ta hình như hiểu, Bợ Rằng Đồn hỏi tên của ta chính là muốn trợ giúp ta loại bỏ loại này đen nhánh. Nếu như ta không nói ra chính mình danh tự lời nói, nghĩ đến loại này đen nhánh đã sớm xuất hiện trong mắt ta, Bợ Rằng Đồn nhất định biết chút ít cái gì vấn đề là, danh tự đồng thời không hoàn toàn là phát động loại này đen nhánh mấu chốt. An giờ dê liên tưởng đến hai chàng tuần thú biểu diễn sai lầm, chẳng lẽ biểu diễn sai lầm cũng là danh tự cùng biểu diễn sai lầm, đây có phải hay không có trực tiếp liên hệ đâu, bọn họ giống nhau. Được đến tin tức có hạn, An giờ dê suy luận cũng cản trở không tiến. Có người đến, có người đến, vẹt cơ khí nhắc nhở. Tại An giờ dê chuẩn bị nhấc chân rời đi toilet lúc, người được chọn A Tam Quốc cũng xuất hiện ở gian này trong toilet. An giờ dê khe như mày, bởi vì hắn nhìn thấy người được chọn A Tam Quốc trong mắt đỏ tươi. An giờ dê đại lão, không, không nên động thủ, ta là thanh tỉnh. Nhìn thấy một mặt cảnh giác vẹn cơ khí, người được chọn A Tam Quốc đội vàng giải thích, sau đó liền vọt tới bồn rửa tay phía trước thanh tẩy lên con mắt. Thanh tẩy xong con mắt, người được chọn A Tam Quốc cái này mới mở miệng giải thích, An giờ dê đại lão, ta là nhìn thấy ngươi đi vào tròn nên ta mới đi vào theo. An giờ dê nhíu mày hỏi, ánh mắt ngươi là chuyện gì xảy ra? Không biết, bất quá Tô Hiểu đại lão nói khả năng là một loại dị biến quá trình, người được chọn A Tam Quốc đáp. Chương 504, trong gương nhân ảnh. Chương 504, trong gương nhân ảnh dị biến quá trình. An giờ dê khẽ nhíu mày. Người được chọn A Tam Quốc giải thích nói, bất quá không quan hệ, nước sạch tựa hồ có thể ức chế loại này dị thường làm sâu sắc, cho nên mỗi lần cảm thấy khó chịu, ta đều sẽ dùng nước sạch thành tẩy con mắt. Nước sạch sao? An giờ dê như có điều suy nghĩ. Người được chọn A Tam Quốc tiếp tục nói, An giờ dê đại lão, ta cùng ngươi đi vào là muốn nói cho ngươi, hiện tại trừ ta, mặt khác ba tên khán giả đều đã không quá bình thường, mà còn ngay tại vừa rồi, ta nhìn thấy trên mặt bọn họ đều nâng lên một loại quỷ dị mỉm cười, trong lòng ta có loại dự cảm xấu, cho nên nghĩ đến qua tới nhắc nhở ngươi cùng Tô Hiểu đại lão. Tô Hiểu làm như vậy có lẽ có đạo lý của mình, chúng ta không cần lo lắng quá mức. An giờ dê nói, tất nhiên Tô Hiểu đại lão có tính toán của mình, vậy xem ra lo lắng của ta đều là dư thừa. Ba nước người được chọn rất rõ ràng thở dài một hơi. Nhìn xem người được chọn A Tam Quốc khẩn trương đến buông lòng biểu lộ, An giờ dê biết hắn hẳn là không có nói dối. Bất quá An giờ dê cũng tỉ mỉ phát hiện một việc. An giờ dê phát hiện, người được chọn A Tam Quốc trong mắt trừ nhìn thấy một chút màu đỏ máu bên ngoài, cũng không có như trong mắt của hắn cái chủng loại kia đen nhánh. An giờ dê hỏi, hôm nay biểu diễn đã kết thúc, ngươi còn không có ý định rời đi sao? Ta ngược lại là muốn rời đi, chỉ là bởi vì quy tắc đã đề ra, ta tựa hồ không có cách nào rời đi nơi này. Người được chọn A Tam Quốc một mặt cười khổ. An giờ dê nhíu mày trầm tư, không có cách nào rời đi. An giờ dê rất đồng tình người được chọn A Tam Quốc gặp phải, chỉ là An giờ dê nghĩ đến, tất nhiên người được chọn A Tam Quốc không cách nào rời đi, như vậy ở trong đó nhất định có một ít bọn họ không biết nguyên nhân. An giờ dê khẽ nhíu mày, không có thử nghiệm dùng nước sạch thanh tẩy con mắt. Hắn còn không có ngốc đến sẽ cho rằng nước sạch sẽ đối trong mắt đen nhánh hữu dụng. Nhìn xem An giờ dê hơi nhíu lông mày, người được chọn A Tam Quốc nói, An giờ dê đại lão, khán giả bên này giao cho ta, ta sẽ hết sức cho các ngươi cung cấp tin tức hữu dụng. Người được chọn A Tam Quốc ánh mắt rất chân thành, An giờ dê nhẹ gật đầu, nhắc nhở, cẩn thận một chút. Đơn giản trò chuyện xong xuôi, An giờ dê nhấc chân đi ra nhà vệ sinh. Thấy thế, người được chọn A Tam Quốc cũng theo sát phía sau. Tại người được chọn A Tam Quốc cùng An giờ dê đều rời đi phía sau, trong phòng vệ sinh, bồn rửa tay phía trên cái kia cái gương bên trong, một đạo bóng đỏ máu lại lần nữa hiện lên, bóng đỏ máu khỏe miệng lộ ra quỷ dị nụ cười. Hình như bọn họ biết thứ gì, ha ha. Biểu diễn kết thúc phía sau, lúc này trong lều vải trừ người được chọn A Tam Quốc, đã gặp không đến bất luận cái gì khán giả cùng mặt khác mã hí đoàn nhân viên. Nguyên bản náo nhiệt sân biểu diễn, hiện tại yên tĩnh có chút đáng sợ. Người được chọn A Tam Quốc tại toàn bộ trong lều vải tìm một vòng, bao gồm nhà vệ sinh hắn cũng đi tìm, nhưng kỳ quái là, nhưng thủy chung không thấy mặt khác ba tên đóng vai người xem người được chọn. Người được chọn A Tam Quốc trong lòng nghi hoặc. Theo lý mà nói, ta không cách nào rời đi nơi này, mặt khác ba tên lựa chọn người cũng tương tự không cách nào rời đi. Nhưng vì cái gì vẫn là giống như trước đó không gặp được thân thể bọn hắn ảnh. Người được chọn A Tam Quốc không quá hết hy vọng, hắn lại quay người chạy vào khán đài bên phải phía trên trong phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh ánh đèn hoàn toàn như trước đây u ám. Ánh đèn lập lòe màu ánh sáng màu đỏ, để người nội tâm không khỏi dâng lên một vẻ hoảng hốt. Bọn họ đến cùng đi nơi nào? Bọn họ chẳng lẽ đã rời khỏi nơi này? Không, bọn họ nhất định còn không hề rời đi, nhưng vì cái gì ta không gặp được bọn họ? Còn tốt, hiện tại có Hắc tướng quân cùng ở bên cạnh, cho nên người được chọn A Tam Quốc cũng có một chút dám mạo hiểm sức mạnh. Bằng không, hắn hiện tại chỉ sợ cũng không có can đảm đường hoàng tại hai cái phòng vệ sinh bên trong tìm kiếm manh mối. Người được chọn A Tam Quốc cẩn thận nhìn chằm chằm bồn rửa tay phía trên khối kia tấm gương, khối kia tấm gương tàn thiếu một góc, tấm gương rõ ràng không có bất kỳ biến hóa nào, có thể người được chọn A Tam Quốc lại có loại nói không ra cảm giác, thật giống như tấm gương phát sinh qua một loại nào đó biến hóa, khó mà phát giác biến hóa. Xem ra bọn họ thật không ở nơi này, có thể là bọn họ lại có thể trốn đi đâu vậy chứ? Người được chọn A Tam Quốc thở dài một hơi, mới vừa muốn rời đi, lúc này cùng ở bên cạnh hắn Hắc tướng quân lại đột nhiên hiện thân nhảy lên bồn rửa tay. Hắn dùng ánh mắt hoài nghi gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cái gương, thật lâu không có xê dịch. Chẳng lẽ cái gương này có vấn đề? Hắc tướng quân động tác, để người được chọn A Tam Quốc không khỏi hoài nghi mình có phải là bỏ sót một số chi tiết. Hắn xích lại gần cái kia cái gương, có thể trừ trong lòng một mực quanh quẩn loại kia cảm giác kỳ quái bên ngoài, hắn vẫn là không cách nào cảm nhận được tấm gương biến hóa. Hắc tướng quân, ngươi phát hiện cái gì sao? Người được chọn A Tam Quốc cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Hắc tướng quân không có làm bất kỳ đáp lại nào. Đang ngó chừng tấm gương sau một hồi, Hắc tướng quân lại đột nhiên nhảy xuống bồn rửa tay. Hắn tựa hồ từ bỏ trong gương hoài nghi. Người được chọn A Tam Quốc không khỏi có chút không nghĩ ra, bởi vì hắn cũng không hiểu rõ Hắc tướng quân đây là cái gì thao tác. Chẳng lẽ hiện thân chỉ là vì tùy tiện nhìn xem? Không nên nha, Hắc tướng quân đi theo Tô Hiểu đại lao rất lâu, hẳn không phải là không có đầu góc người được chọn a. Tam Quốc lúc đầu muốn nói Hát tướng quân hẳn không phải là không có đầu góc ngốc chó, nhưng hai chữ cuối cùng hắn vô luận như thế nào cũng không dám nói ra khỏi miệng. Nói đùa cái gì, Hát tướng quân chỉ cần một cái ánh mắt sắc bén là có thể đem hắn hụ chết, nếu là hắn dám mắng Hát tướng quân là ngốc chó, vậy hắn vài phút liền phải go đi. Người được chọn A Tam Quốc mang theo hoài nghi rời đi nhà vệ sinh. Hắn chân trước mới vừa rời đi, trong phòng vệ sinh bên kia trong gương liền phát sinh quỷ dị sự tình, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh đồng thời xuất hiện ở mặt kia chen trúc trong gương. Ba đạo nhân ảnh đều ánh mắt đỏ tươi, một mặt quỷ dị. Lúc này, nếu là người được chọn A Tam Quốc còn trong phòng vệ sinh lời nói, hắn nhất định có thể nhận ra ba người này, chính là hắn vất vả tìm kiếm mặt khác ba tên đóng vai người xem người được chọn. Chỉ là bọn họ bộ dạng hiện tại đã kinh biến đến mức vô cùng đáng sợ. Trở lại khán đài vị trí, người được chọn A Tam Quốc đã sớm bụng đói kêu vang. Hắn một lần nữa nhìn kỹ bị hắn thả tại chỗ ngồi một bên hai phần bắp rang cùng coca. Hắn theo tay cầm lên trong đó một phần bắp rang, đột nhiên, con ngươi của hắn có chút đột nhiên rụt lại, cái này, đây là. Người được chọn A Tam Quốc nhìn thấy, cầm trong tay của mình phần này bắp rang đã hoàn toàn biến thành màu đỏ máu, máu tươi theo tay của hắn không ngừng tại chảy xuống trôi. Mà đối ứng, ly kia coca cũng đã từ màu cà phê biến thành đỏ tươi nhan sắc. Người được chọn A Tam Quốc kinh dị không thôi. Chẳng lẽ cái này một phần bắp rang cùng coca có vấn đề? Người được chọn A Tam Quốc không khỏi cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Còn tốt phía trước không có bụng đói ăn quảng, không phải vậy hiện tại hắn rất có thể đã rơi vào nó bấy dập. Xem ra ta đoán xác thực không sai, vừa rồi hai cái kia tiểu xỉu chỉ có một cái là thật, phán đoán có chút sai lầm. Cái thứ nhất tiểu xỉu thế mà mới là bình thường chương 505, bờ giảng đồn chỗ thương tâm chương 505, bờ giảng đồn chỗ thương tâm. Người được chọn A Tam Quốc cũng là không đốc, bởi vì hắn đem hai phần bắp rang cùng coca đều trước thời hạn làm tốt tiêu ký, dạng này hắn liền có thể rất rõ ràng phân chia đến cùng cái nào tiểu xỉu mới là có vấn đề một cái kia. Đang kiểm tra xong phần thứ nhất bắp rang cùng coca phía sau, rất rõ ràng, cái thứ hai tiểu xỉu cho cái kia phần bắp rang cùng coca có vấn đề. Chỉ là, kết quả này có chút vượt quá người được chọn A Tam Quốc dự đoán. Chủ yếu vẫn là thứ nhất tiểu xỉu hỏi vấn đề có chút quá nói chuyện không đâu, cho nên, lung tung trả lời vấn đề thế mà đã đúng, cái này tại người bình thường xem ra bản thân liền không bình thường. Thật sự là không nghĩ tới à, không nghĩ tới cái thứ hai tiểu xỉu mới thật sự là nghĩ hại ta một cái kia, chỉ là, cái thứ nhất tiểu xỉu hỏi ta vấn đề kia đến cùng có ý nghĩa gì? Huấn thú sư hậu trường. An Dở Dê nguyên bản ngay lập tức muốn đi nhắc nhở Tô Hiểu cẩn thận đoàn trưởng Bon, vợ rằng đồn lại ngăn cản hắn. Vợ rằng đồn hảo tâm khuyên đủ nói, chuyện này ta khuyên ngươi không cần quản, cái này rất có thể sẽ đem chính ngươi góp đi vào, ngươi quên những cái kia quy tắc nhắc nhở sao? Chúng ta cũng không muốn hoàn toàn tin tưởng bác sĩ thú y. Vợ rằng đồn, ta minh bạch ngươi nói ý tứ, chỉ là ta nghĩ việc cần phải làm tuyệt sẽ không bởi vì nhu nhược cùng hoảng hốt mà đình chỉ. An Dở Dê ngữ khí kiên định. Vợ rằng đồn có chút là người, hắn có thể nghe được An Dở Dê ý tại ngôn ngoại, An Dở Dê là đang cười nhạo sự nhát gan của hắn cùng nhu nhược. Không, có lẽ An Dở Dê cũng không có cười nhạo hắn, chỉ là Bợ Giảng Đồn bởi vì chính mình nhu nhược cùng nhát gan, cảm thấy An Dở Dê là đang cười nhạo hắn. Bợ Giảng Đồn có chút tức giận, ngươi căn vốn không có trải nghiệm qua loại kia không cách nào đối kháng hoảng hốt, ta đã từng giống như ngươi, dũng cảm làm qua phản kháng, ta không phải một kẻ hèn nhát, có thể kết quả đây lại như thế nào? Bợ Giảng Đồn cảm xúc kích động, hắn dùng sức lau đi trên mặt đầy tràn nước mắt, ngươi không hiểu, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, chúng ta phản kháng căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng, tại lần kia chống lại bên trong, ta mất đi ta đệ đệ, mất đi thân nhân thống khổ ngươi có thể trải nghiệm sao? Có lỗi với, ta không phải cố ý muốn chạm đến sự đau lòng của ngươi chỗ. An Dở Dê khẽ không người, ta cũng không có nghĩ cười nhạo ngươi ý tứ, ta cũng có thể trải nghiệm loại kia mất đi thống khổ, chính là bởi vì ta trải qua loại đau khổ này, cho nên ta mới có thể càng thám thiết hơn minh bạch, sống thật tốt, là một kiện bao nhiêu xa xỉ sự tình. Vợ Giảng Đồn, ta không yêu cầu xa với ngươi có thể nói cho ta tất cả trận tướng, ta chỉ là hy vọng ngươi minh bạch, chống lại sẽ không đình chỉ, nhân loại tân hỏa tương truyền dũng khí cũng sẽ không bởi vì thất bại mà đình chỉ. Dũng khí là nhân loại tốt đẹp nhất bài hát ca tụng. Nếu như sợ hãi trận tướng, liền không bạch trần chân tướng, đây chẳng qua là một loại trốn tránh hành động, hy sinh người khác đổi lấy sống, hèn mọn mà cẩn thận từng ly từng tí sống, lại có ý nghĩa gì? An Dở Dê nói xong, mặt đầy nước mắt Bợ Giảng Đồn đã sững sờ ngay tại chỗ. An Dở Dê lời nói liền giống như từng cây gai sắc, hung hăng đâm vào Bợ Giảng Đồn trong lòng. Bợ Giảng Đồn không phải là không có nghĩ qua tiếp tục phản kháng, chỉ là không nhìn thấy hy vọng phản kháng, cuối cùng cũng là một tràng phí công. Hắn sợ hãi, mất đi đệ đệ đã để hắn mất đi dũng khí phản kháng. Kỳ thật hắn vẫn luôn biết An Dở Dê làm sự tình, hắn rất bội phục An Dở Dê dũng khí. Hắn thiện ý nhắc nhở An Dở Dê chính là hy vọng có thể lưu lại cái này thông minh người trẻ tuổi. Có thể ngu nhân mã hy đoàn kém xa tưởng tượng đơn giản như vậy. Vợ Giảng Đồn do dự rất lâu, hắn cuối cùng vẫn là không có dũng khí nói cho An Dở Dê toàn bộ chân tướng. Hắn sợ phản kháng đến cuối cùng đều là một tràng phi công, sợ không còn có cứu vớt đệ đệ hy vọng. Hắn nhất định phải sống, bởi vì chỉ có sống, hắn mới có cơ hội cứu vớt hắn đệ đệ. An Dở Dê có thể nói hắn đích kỷ, nhưng hắn tuyệt không phải một cái người tham sống sợ chết. Tôi hiểu bên này, Ôn Chí lúc này đang cùng cái tia con voi lớn trừng mắt nhỏ. Ôn Chí hai tay chống nạnh nói, tốt a, đại gia hỏa, nguyên lai ngươi không có chuyện gì a, hại ta trắng phí công lo lắng nửa ngày. Ôn Chí lúc này lại cùng con voi cho chuyện. Tô Hiểu đã không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, An Dở Dê xuất hiện ở bác sĩ thú y trị liệu giã thú trước lều. Nhìn thấy An Dở Dê chưa đến, kỳ thật Tô Hiểu không có chút nào kỳ quái. Tô Hiểu mời hắn tiến vào trong lều vải ngồi xuống. sau đó để Ôn Chí mang theo con voi cùng Bạch Hổ đi bên kia chơi đùa, mà chính mình thì cùng An Dở Dê nói tới chính sự. An Dở Dê mới vừa ngồi xuống, nhân tiện nói, ngươi tựa hồ đã sớm đoán được ta sẽ tìm đến ngươi. Tô Hiểu không thể phủ nhận nuôi bay, ta làm như vậy cũng là không có cách nào, nếu có thể tìm tới mặt khác chỗ đột phá, ta cũng sẽ không như vậy bình đi hiểm chiêu. Quả thật có chút mạo hiểm. An Dở Dê nói. Tô Hiểu nói, bất quá không cần lo lắng, tất nhiên là hướng về phía ta đến, ta liền không tại sợ, ta có tự vệ thủ đoạn, không có người so ta càng thích hợp làm chuyện này. An Dở Dê đáp, kỳ thật, không cần dạng này chúng ta cũng có thể nghĩ tới biện pháp. Tô Hiểu nói, ta biết sẽ có biện pháp, chỉ là ta sợ thời gian càng về sau kéo sẽ đối chúng ta càng thêm bất lợi. Tô Hiểu không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa. Hắn lời nói xoay chuyển tiếp tục nói, hôm nay trên đài cái kia con voi lớn là chuyện gì xảy ra? Không kiểm soát. An Dở Dê bình tĩnh nói, vẹn vẹn chỉ là mất khống chế. Tô Hiểu hoài nghi. An Dở Dê nói, kỳ thật chứ mất khống chế, có thể còn có nguyên nhân khác, ta hoài nghi. Những động vật này căn bản cũng không phải là chân chính động vật. Ân. Tô Hiểu nhẹ gật đầu, ta cũng có loại này hoài nghi. Tô Hiểu nói, ngươi là nghe thấy cái gì? Hoặc là thấy cái gì sao? An Dở Dê điểm nhẹ cái cằm, ta xác thực nghe thấy những cái kia động vật giống người đồng dạng đang nói chuyện, mà còn, kỳ quái là, ta còn tại sân khấu bên trên nhìn thấy Đoàn Trường Bon. Đoàn Trường Bon? Tô Hiểu ngược lại không ngoài ý muốn. Bởi vì hắn đã sớm biết, Đoàn Trường Bon kỳ thật mỗi lần biểu diễn lúc đều sẽ trốn tại màn sân khấu phía sau nhìn lén. Mặc dù Tô Hiểu cũng không biết hắn đang trộm nhìn cái gì đó, nhưng lão tiểu tử này khẳng định không có nín cái gì tốt cái rắm. Tô Hiểu hôm nay sở dĩ dám trước mặt mọi người đánh mặt của hắn, chính là muốn nhìn xem châm đối với chuyện này hắn đến cùng sẽ phản ứng thế nào. Tô Hiểu hy vọng hắn có thể làm chút phản ứng. Có lẽ chỉ có dạng này, hắn mới có thể tiếp cận những cái kia chân tướng. Ngươi cẩn thận một chút, Đoàn Trưởng Bon chắc chắn sẽ không tùy tiện tiếp bỏ qua chuyện này. An Dở Dê nhắc nhở. Tô Hiểu nói, ta sợ không phải hắn tìm ta phiền phức, ta sợ là hắn căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nói thật, nếu là hắn không tìm ta, ta còn thực sự không làm gì được hắn, liền dựa vào chính chúng ta tìm kiếm cái này đáng thương một chút xíu manh mối, lúc nào mới có thể biết rõ toàn bộ mã hí đoàn chân tướng a. Tất nhiên từ từ sẽ đến không được, còn không bằng trực tiếp đảo ngược thiên cương làm một chút ý chuyện không nghĩ tới, dạng này có thể ngược lại sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Tô Hiểu cùng An Dở Dê lại đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó An Dở Dê cùng Ôn Chí đơn giản lên tiếng chào hỏi phía sau liền rời đi. An Dở Dê rời đi, mà không có gì bất ngờ xảy ra, Đoàn Trưởng Bon một mặt che lấp xuất hiện ở Tô Hiểu trước mặt DS, tác giả giải tỏa một loại gõ chữ mới tư thế, về sau ngày càng hai vạn chữ không phải làm động, hoa ha 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 ha. Chương 506, phe thứ 3 trận doanh chương 506, phe thứ 3 trận doanh Đoàn Trưởng Z, sao ngươi lại tới đây? Tô Hiểu điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi. Z Bon một mặt tâm trầm. Đặc biệt là coi hắn nhìn thấy Tô Hiểu khỏe miệng cái tia lau tiện tiện nụ cười, hắn liền biết, người trẻ tuổi này là tại tìm đường chết biên giới vừa đi vừa về lôi kéo. Z Bon không nói gì, chỉ là tự mình đi vào trong lều vải ngồi xuống. Nhìn xem Đoàn Trưởng Bon một mặt không vui bộ dạng, Tô Hiểu trong lòng âm thầm bật cười, xem ra lão tiểu tử này thật quả nhịn không được. Bất quá diễn kịch diễn nguyên bộ, Tô Hiểu hiện tại còn không muốn đem tất cả mọi chuyện làm rõ ràng như vậy. Tô Hiểu nói, Đoàn Trưởng Z, ngươi nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ là ta công tác làm có chỗ nào không đúng sao? Z Bon mặt âm trầm nói, ngươi không có làm không đối, ngươi chỉ là kém chút đập chúng ta mã hí đoàn chiêu bài. Nện chiêu bài? Ta oan uổng a. Tô Hiểu tiếp tục giả vờ ngây ngốc. Ngươi hẳn phải biết, ta coi trọng nhất mã hí đoàn binh dự, nơi này là ta kính dâng cả đời tâm huyết địa phương, ta tuyệt không cho phép có người hủy nó, mà ngươi lại là cố ý muốn hủy nó. Đoàn Trưởng Z, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao một chút cũng nghe không rõ. Tô Hiểu vẫn như cũ giả ngu. Gặp Tô Hiểu giả ngu, Z Bon sắc mặt đã đen đến cực hạn. Hắn nhất định phải để cho người trẻ tuổi này trả giá vốn có đại giới. Không có người có thể hủy đi tâm huyết của ta, không có người. Z Bon tiếng nói rất nặng. Tiếng nói của hắn rơi xuống, Tô Hiểu chỉ cảm thấy trong mắt của mình tuôn ra đầy đen nhánh. Loại này đen nhánh tựa hồ cùng bị dị công kích không có quan hệ, nó tựa như là một loại dị biến, mặc dù không biết nó cuối cùng sẽ để cho chính mình biến thành cái gì, nhưng Tô Hiểu đột nhiên phát hiện mình thế mà bất lực ngăn cản. Tô Hiểu bên trong trái tim dần dần có chút kinh hãi. Lúc này hắn mới hiểu được, vị này ngu nhân mã hí đoàn đoàn trưởng, Z Bon là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Lúc này, những cái kia đen nhánh đã bao trùm Tô Hiểu toàn bộ tầm mắt. Tô Hiểu giống như hám sâu vào vũng bùn, bất lực dãy rủa. Liền xem như triệu hồi ra tất cả quỷ dị, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản loại này dị biến phát sinh. Còn là xem thường Z Bon đáng sợ. Hắn quả nhiên rất không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Tô Hiểu đối Z Bon có nhận thức mới. Nhìn xem Tô Hiểu bất lực dãy rủa, Z Bon trên mặt hiện ra một vẻ hài lòng thân sắc. Đây chính là mưu đồ hủy đi kết quả của nó. Ta nói, không ai có thể hủy đi nó. Z Bon nguyên bản không muốn đối Tô Hiểu động thủ, nhưng Tô Hiểu đã chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Ngu nhân mã hí đoàn chính là ranh giới cuối cùng của hắn. Z Bon không cho phép có người xâm phạm trong lòng hắn mã hí đoàn. Ngu nhân mã hí đoàn là hắn hao phí vô số tâm huyết sáng tạo đứng lên. Nó tuyệt không chỉ là một cái mã hí đoàn đơn giản như vậy. Z Bon yêu nó liền giống như thích chính mình hải tử đồng dạng. Ta vốn cho rằng ngươi sẽ là người thông minh, không nghĩ tới ngươi cũng chỉ là cái tính toán phản kháng ta người, ngươi cũng là bị nó đầu độc. Tại Tô Hiểu vùng vây dây chết lúc, Z Bon muốn từ trong miệng hắn biết đáp án. Nhưng lúc này Tô Hiểu trong lòng nào có cái gì đáp án. Tại phát hiện thiên phú đối với loại này dị biến không có tác dụng thời điểm, Tô Hiểu trong lòng cũng chỉ có một cái vấn đề, hiện tại đến cùng muốn hay không ưu tiên giải quyết đi Z Bon. Đen nhánh đầu nguồn là tại Z Bon trên thân. Giải quyết hắn cũng liền tương đương với giải quyết trong mắt đen nhánh. cái này cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Đương nhiên, đây chỉ là bị ép bất đắc dĩ không có lựa chọn một loại lựa chọn. Chỉ là dựa theo tình huống hiện tại nhìn, không phải James Bond chết chính là chính mình chết, mà Tô Hiểu chính mình, khẳng định là không cách nào trơ mắt nhìn xem tự mình hoàn thành dị biến. Nhưng mà, liền tại Tô Hiểu chuẩn bị làm sao cùng buông tay đánh cược một lần lúc, loại kia nguyên bản liền tồn tại ở con mắt chỗ sâu đỏ tươi, thế mà bắt đầu điên cuồng thôn vệ lên loại kia quỷ dị tất hắc. Ân, Tô Hiểu mặc dù không hiểu đây là vì cái gì, nhưng hắn vẫn là lớn chịu khiếp sợ. Nếu như Tô Hiểu không có đoán sai, đạo kia bóng đỏ máu cùng đoàn trưởng Bon hẳn là ở vào quan hệ thù địch. Chỉ là, Tô Hiểu làm sao cũng nghĩ không thông vì cái gì thời khắc mấu chốt nó sẽ lựa chọn trợ giúp chính mình. Tô Hiểu phía trước thậm chí còn hành hung nó dừng lại, không nghĩ tới nó thế mà lấy ơn báo oán. Nghĩ như vậy, Tô Hiểu cảm thấy, hắn tựa hồ càng không có trợ giúp chính mình lý do. Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì đây? Tại Tô Hiểu điên cuồng suy nghĩ lúc, hắn chợt phát hiện, trong mắt mình đen nhánh đã biến mất hầu như không còn. Trong mắt của hắn dị thường lại về tới ban đầu trạng thái, cũng chính là đen nhánh cùng đỏ tươi cùng tồn tại lúc trạng thái. Nhưng rất hiển nhiên, Tô Hiểu còn không kịp cao hứng, đối diện James Bond cũng phát hiện điểm này. Xem ra ngươi quả nhiên là bị nó đầu độc, nhận nó sai khiến, tất nhiên rằng này, ta liền càng không thể bỏ qua ngươi. James Bond tựa hồ vô cùng thống hận đạo kia bóng đỏ máu. Cho nên đương nhiên, nhìn thấy Tô Hiểu trong mắt đỏ tươi, hắn cũng liền Tô Hiểu cùng một chỗ căm hận bên trên. Chẳng biết tại sao bị James Bond căm hận, Tô Hiểu có chút im lặng. Tô Hiểu không có nghĩ qua muốn gia nhập phương nào trận doanh, nhưng tựa hồ hai phe trận doanh đều đang bức bách hắn làm ra lựa chọn. Kỳ thật không khó phát hiện, tại ngu nhân mã hí đoàn phó bản bên trong trừ James Bond cùng bóng đỏ máu bên ngoài, Tô Hiểu đại biểu người được chọn bọn họ kỳ thật cũng là một phương khác trận doanh. Cũng chính là nói, ngu nhân mã hí đoàn từ nguyên bản hai phe trận doanh hiện tại biến thành tam phương trận doanh. James Bond đại biểu là ngu nhân mã hí đoàn trận doanh, bóng đỏ máu đại biểu cho khán giả trận doanh. Tô Hiểu chờ người được chọn thì đại biểu là người được chọn trận doanh. Nguyên bản chỉ có ngu nhân mã hí đoàn cùng bóng đỏ máu tồn tại thời điểm, hai phe trận doanh là có thể lẫn nhau chế ước, lẫn nhau cân bằng. Nhưng bởi vì người được chọn trận doanh gia nhập phía sau, loại này kỳ diệu cân bằng liền phát sinh thay đổi. Muốn thông quan, hoặc là nặng cân bằng mới hai phe thế lực, để hai phe thế lực đặt tới phía trước cái chủng loại kia chế ước, hoặc là liền dùng một loại mới phương thức triệt để đánh vỡ loại này cân bằng. Tô Hiểu hiện tại cũng có chút đau đầu. Chủ yếu là hắn nắm giữ tin tức cũng có hạn. Hiện tại hắn rất khó đi tìm đến cân bằng hoặc là đánh vỡ cân bằng. Vô luận là phương nào, tựa hồ cũng không phải loại lương thiện. Không khí bây giờ có chút kỳ diệu, James Bond khống chế những cái tia đen nhánh muốn để Tô Hiểu hoàn thành dị biến, mà bóng đỏ máu lại đang cố gắng dùng Tô Hiểu duy trì lấy thanh tỉnh. Mặc dù Tô Hiểu không biết vì cái gì, nhưng bây giờ bóng đỏ máu cũng coi là tại giúp hắn, cho nên Tô Hiểu cũng không có dễ dụ phản kháng. Thời gian không biết qua bao lâu, cuối cùng đoàn trưởng Bond cùng bóng đỏ máu lại là đạt tới một loại vi diệu cân bằng. Nhìn xem ngồi trên ghế bệnh lên chân bắt chéo, một mặt cười bị ổi Tô Hiểu, đoàn trưởng Bond bị tức giận đến giận không chỗ phát tiết, nhưng hắn cũng không thể lại hạ. Lúc này hắn cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn cùng bóng đỏ máu đều rõ ràng lai lịch của đối phương, hắn rất rõ ràng, bóng đỏ máu tuyệt không phải một cái đáng giá tin tưởng. Nó tuyệt sẽ không như thế đem hết toàn lực đi bảo vệ một người. Ngày trước những cái kia bị nó đầu độc người, bị nó lợi dụng phía sau cuối cùng hạ chẳng đều không ngoại lệ đều là bị ném bỏ. Giống như bây giờ đem hết toàn lực bảo vệ một người, là thật có chút không quá bình thường. Nó nhất định có mưu đồ khác. Ngươi rất may mắn, ta không biết nó vì sao lại giúp ngươi, nhưng ngươi nhận trợ giúp của nó, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. James Bond không cách nào đối Tô Hiểu lại làm những gì. Hắn chỉ có thể ảm đạm đứng dậy. Mặc dù Tô Hiểu kém chút đập ngu nhân mã hí đoàn nhãn hiệu, nhưng hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn tha thứ hắn. Hy vọng nó có thể một mực bảo vệ ngươi. James Bond lưu lại câu nói sau cùng phía sau quay người rời đi. Lúc này, cùng con voi cùng bạch hổ chơi đùa Ôn Chí chạy tới. Ôn Chí nhìn chằm chằm rời đi đoàn trưởng Bond, ngây thơ cười nói, "Tô Hiểu ca ca, đoàn trưởng đi bộ hình như một cái tiểu sử a." Chương 507, để chúng ta hợp tác a chương 507, để chúng ta hợp tác các kịch bản đến nơi đây hình như càng ngày càng khó bề phân biệt. Đúng vậy à, đoàn trưởng Bon muốn trừng phạt Tô Hiểu đại lao có thể lý giải, nhưng vì cái gì một loại khác lực lượng sẽ lựa chọn giúp hắn? Nếu như đem đoàn trưởng Bon cùng đạo kia huyết ảnh coi như là hai phe trận doanh, huyết ảnh trợ giúp Tô Hiểu đại lao, chẳng lẽ là nghĩ lôi kéo hắn? Có cái này có thể. Bởi như vậy lời nói, Tô Hiểu đại lao chẳng phải là muốn lựa chọn gia nhập huyết ảnh trận doanh? Nói cái gì đó? Tô Hiểu đại lao cần muốn gia nhập những này trận doanh sao? Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra, ngươi được chọn bản thân liền tự thành phe thứ ba trận doanh? Ý của ngươi là nói, hiện tại có tam phương trận doanh. Nói trở lại, cái này phó bản rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thông quan? Cụ thể làm như thế nào thông quan? Tin tưởng Tô Hiểu đại lão bọn họ sẽ có biện pháp. Lúc này, phát sóng trực tiếp bên ngoài, các quốc gia dân mạng đều nhộn nhịp phát biểu ý kiến của mình cùng quan điểm, chỉ là cái này phó bản không có nhắc nhở cơ hội, bọn họ cũng chỉ có thể phỏng đoán kịch bản hướng đi, không cách nào can thiệp kịch bản phát triển. Quái đàm thế giới bên trong. Ngày kế tiếp, sáng sớm 8:00. Buổi sáng vẫn như cũng là nhàn nhã thời gian. Đương nhiên, đây chỉ là đối Tô Hiểu đến nói. Tô Hiểu vẫn như cũng là khắp nơi loạn chuyện. Dù sao cũng không có việc gì, hoạt động một chút liền làm rèn luyện thân thể. Không kéo chính là, Tô Hiểu vừa ra lều vải liền trùng hợp gặp đoàn trưởng Bon. Tô Hiểu ngược lại là giống như là quên ngày hôm qua cái kia một việc sự tình đồng dạng, còn nhiệt tình chào hỏi hắn. Buổi sáng tốt lành a, đoàn trưởng Z, trùng hợp như vậy a, ngươi cũng rời giường đi tiểu. Đoàn trưởng Bon trực tiếp im lặng. Đoàn trưởng Bon mặt đen lại không nhìn Tô Hiểu, trực tiếp rời đi. Đoàn trưởng Z xem ra là ngủ không ngon a, thế mà còn có rời giường khí. Tô Hiểu ngược lại là không có để ý đoàn trưởng Bon thái độ, hắn huýt sáo liền hướng ma thuật sư vị trí lều vải đi đến. Ma thuật sư vị trí trong lều vải, lúc này, Lucas cùng một vị khác ma thuật sư đang nghiên cứu buổi chiều biểu diễn. Nhìn thấy xuất hiện Tô Hiểu, Lucas rất bình tĩnh, một cái khác ma thuật sư lại rõ ràng sửng sốt một chút. Kỳ thật, ma hy đoàn bên trong nhân viên tất cả đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình, sẽ rất ít xuất hiện thông cửa nói chuyện phiếm tình huống như vậy, có thể hiểu như vậy, mặc dù mọi người đều đang vì ma hy đoàn công tác, nhưng bí mật ma hy đoàn thành viên là sẽ không có bất luận cái gì gặp nhau. Đặc biệt là không giống công tác chức trách, càng nâng không lên cái gì gặp nhau. Vị này ma thuật sư có lẽ cũng phát hiện, từ khi Tô Hiểu những này tân nhân gia nhập ma hy đoàn phía sau, ma hy đoàn quy tắc hình như tại dần dần bị đánh bỡ. Cái này không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nhưng liền trước mắt mà nói, tất cả ma hy đoàn nhân viên tăng cường câu thông cùng giao lưu, hình như cũng không có đáng sợ như vậy. Chỉ là không biết vì cái gì đoàn trưởng sẽ như vậy chống đối. Tô Hiểu vừa vào lều vải, liền thấy Lucas cùng một vị khác ma thuật sư trong mắt dị thường. Mắt của bọn hắn con ngươi bên trong cùng chính mình đồng dạng, đồng thời tồn tại đen nhánh cùng đỏ tươi hai loại nhan sắc. Tựa hồ mấy ngày thời gian tất cả mọi người biến thành dạng này. Đại gia cũng dần dần đều tiếp thu biến thành dạng này. Tô Hiểu nhìn xem cao mày ma thuật sư, hỏi, ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đương nhiên, ma thuật sư đều không có tỉ ý, đoàn trưởng Bon quy định qua, ma hy đoàn thành viên lén lút không thể có quá nhiều giao lưu, đặc biệt là giống như ngươi càng là không được cho phép. Có thể ngươi biết vì cái gì không được cho phép sao? Tô Hiểu hỏi ngược lại. Bởi vì ma thuật sư trễ một cái, lại lắc đầu, ta không biết. Không, ngươi hẳn phải biết. Tô Hiểu từ ma thuật sư biểu lộ đã đoán được thứ gì, bất quá ngươi không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng. Tô Hiểu minh bạch, ma thuật sư tại lo lắng thứ gì? Đơn giản chính là tại lo lắng đoàn trưởng Bon. Ma thuật sư không nói gì thêm. Tô Hiểu cũng không có tính toán tiếp tục tại chỗ này lưu lại, hắn chỉ là cùng Lucas liếc nhau một cái, nói một câu, sắp biến thiên. Nói xong, Tô Hiểu liền quay người rời đi lều trại. Hắn không phải bác sĩ thú y sao? Làm sao? Các ngươi nhận biết? Nhìn xem rời đi Tô Hiểu, ma thuật sư một mặt không hiểu. Hắn không hiểu Tô Hiểu ý tứ, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn hướng Lucas. Lucas có chút nhếch miệng. Hắn biết là có ý gì. Xem ra, để tăng nhanh tiến trình nhắc nhở xong Lucas, Tô Hiểu lại đi gặp mặt khác người được chọn, đại khái ý tứ chính là để đại gia nắm chặt thời gian thu thập đầu mối lưu dụng. Bởi vì Tô Hiểu hiện tại đã coi như là đắc tội đoàn trưởng Bon, thời gian đã lửa xém lông mày. Đoán chừng đoàn trưởng Bon cũng đã phát hiện Tô Hiểu một đám người quan hệ, cũng phát hiện cùng hắn cũng không phải là người một đường. Trước đây, đoàn trưởng Bon có lẽ còn chưa kịp phản ứng, mà bây giờ, hắn nhất định đã kịp phản ứng. Nhắc nhở xong mọi người phía sau, Tô Hiểu quay người lại chui vào thông đạo bên trái phía trên trong toilet. Tại trong toilet, Tô Hiểu thấy được một đạo nhân ảnh ngay tại vì toilet lắp đặt tấm gương. Kỳ quái là, phía trước tại mặt kia cái gương vỡ nát lại bị ném vào cửa ra vào trong thùng rác. Tô Hiểu khẽ nhíu mày. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì? Ta nói trong toilet vì sao lại xuất hiện kỳ quái như thế tấm gương, mà phía trước vì cái gì ta lại không nhìn thấy tấm gương, vốn là tới đây tấm gương vẫn luôn là có, chỉ là cách một đoạn thời gian sẽ có người tới thanh lý nó, mà tương đối, lại sẽ có người tới lắp đặt nó. Đây cũng là đoàn trưởng Bon cùng nó đối kháng sao. Tô Hiểu minh bạch, lắp đặt tấm gương hẳn là nô bộ của nó, mà hủy đi tấm gương, hẳn là mã hy đoàn bên trong người. Tấm gương. Xem ra tấm gương hẳn là chỗ ẩn thân của nó, ta nói nó làm sao luôn là trốn trong gương, nguyên lai bản thân nó liền sống trong gương. Nhìn thấy Tô Hiểu tiến vào toilet, tên kia lắp đặt tấm gương người hầu, lắp đặt xong tấm gương liền từ Tô Hiểu bên cạnh rời đi. Mà mặt kia hoàn chỉnh trong gương, một đạo huyết ảnh lại lần nữa hiện lên, chính là đạo kia bóng đỏ máu. Chỉ bất quá, lúc này đạo kia bóng đỏ máu sau lưng, còn đứng ba đạo cực kỳ quỷ dị nhân ảnh. Cái này ba đạo nhân ảnh Tô Hiểu có chút quen mắt. Tại Tô Hiểu nhìn chằm chằm cái kia ba đạo nhân ảnh nhìn lên, bóng đỏ máu mở miệng, tin tưởng ngươi đã từng gặp qua ta thủ đoạn, nếu không phải ta, hắn nhất định sẽ giết chết ngươi, ta cứu ngươi một mạng, ngươi là đến cảm tạ ta sao? Huyết ảnh lúc này không có sợ hãi. Bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, nhân loại trời sinh chính là tham sống sợ chết, chính mình cứu Tô Hiểu bệnh, Tô Hiểu liền nhất định sẽ đối với chính mình cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng, để nó không nghĩ tới là, Tô Hiểu một cái liền xem thấu ý đồ của nó. Nói thật dễ nghe, là cứu ta một mạng, nhưng kỳ thật ngươi rất rõ ràng hắn căn bản không giết chết được ta, ngươi bất quá là muốn nhờ vào đó lôi kéo ta. Tô Hiểu bình tĩnh nói. Huyết ảnh lại khinh thường cười một tiếng, ngươi rõ ràng đã không có thủ đoạn khác, vừa rồi ta không xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, làm sao ngươi biết ta không có thủ đoạn khác? Nếu là ngươi còn có thủ đoạn khác, ngươi liền không đến mức bị bức ép đến tuyệt lộ. Tất nhiên mục tiêu của ngươi cùng mục tiêu của ta là đồng dạng, vậy tại sao chúng ta không thể lấy đạt tới hợp tác? Huyết ảnh đầu độc nói, tới đi, để chúng ta hợp tác à, chúng ta cùng rời đi cái này chết tiệt mã hí đoàn. Chương 508, ngươi tại tìm đường chết. Chương 508, ngươi tại tìm đường chết. Huyết ảnh một đôi đỏ tươi quỷ dị con mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu, phảng phất đã bắt bí lấy Tô Hiểu, dưới cái nhìn của nó, thời khắc này Tô Hiểu trừ cùng nó hợp tác, đã không có lựa chọn nào khác. Hợp tác? Ha ha, liền cùng phía sau ngươi mấy người kia đồng dạng. Tô Hiểu khép cười một tiếng, nếu như đây chính là ngươi cái gọi là hợp tác, thông qua khống chế ta đến cùng ngươi đạt tới hợp tác, vậy ngươi cũng không có gì thành ý a? Ngươi cùng bọn họ không giống. Mắt thấy bị Tô Hiểu bạch trần, Huyết ảnh quỷ dị chê cười nói, khà khà khà, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta hợp tác, ta đối ngươi có thể không cần loại này thủ đoạn ngươi đầu độc những người khác thời điểm, có phải là cũng là lần giải thích này? Tô Hiểu có thể sẽ không dễ dàng liền chịu quỷ dị đầu độc, đầu óc của hắn 10 phần thanh tỉnh, ngươi lôi kéo ta, đơn giản là muốn lợi dụng ta tới đối phó mã hí đoàn trưởng, bất quá ngươi bản tính đã nhầm, Mã Hy Đoàn bây giờ sợ rằng đã dung không được ta. Có ta ở đây, ta có thể cam đoan an toàn của ngươi.
An toàn?
Ta nhìn hợp tác với ngươi mới nhất không an toàn.
Tô Hiểu quay người chuẩn bị rời đi.
Lúc này, Huyết Ảnh Đầu Độc lời nói vang lên lần nữa, ngươi có thể không cùng ta hợp tác, chẳng lẽ ngươi cũng không có ý định cứu bọn họ sao?
Nếu như ta không có đoán sai, bọn họ là cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào Mã Hy Đoàn a.
Bọn họ chỉ tự nhiên là trong gương cái kia ba đạo nhân ảnh, chính là đã bị Huyết Ảnh khống chế Ô Lan Quốc, Biên Quốc, Sách Liệt Quốc ba tên người lựa chọn.
Huyết Ảnh nói, ngươi hẳn phải biết, rời đi nơi này sinh mệnh của ngươi không cách nào được đến bảo đảm, hắn sẽ không bỏ qua ngươi, mất đi ta bảo vệ, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội giết chết ngươi. Hiện tại chỉ có ngươi cùng ta đứng tại trên một đường thẳng, ta mới có thể bảo chứng an toàn của ngươi, mà còn ba người này, ta cũng có thể đem bọn họ giao còn cho ngươi.
Không cần. Đối mặt Huyết Ảnh đề nghị, Tô Hiểu không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp tự tuyệt, bởi vì nó biết Huyết Ảnh tuyệt không sẽ tốt bụng như vậy, bất cứ chuyện gì, được đến cùng đại giới đều là bằng nhau.
Ba người này ngươi liền giữ đi, nhất lưu một cái không lên tiếng.
Ba người này đã hoàn toàn bị đầu độc, cứu bọn họ đã hoàn toàn không có ý nghĩa, cùng hắn tại bên cạnh mình thả ba viên bom hẹn giờ, còn không bằng gọn gàng mà linh hoạt bỏ qua.
Mặc dù cái đoàn đội này phó bản cần hợp tác, cần đồng đội, nhưng cần tuyệt không phải loại này tùy tiện liền có thể bị đầu độc đồng đội.
Tô Hiểu lại lần nữa cự tuyệt Huyết Ảnh hợp tác điều kiện, lúc này, đầy mắt đỏ tươi người được chọn A Tam Quốc đột nhiên thất tha thất thể vọt vào toilet.
Người được chọn A Tam Quốc tầm mắt bị đỏ tươi mơ hồ, hắn tựa hồ không nhìn thấy Tô Hiểu, trực tiếp vọt tới bồn rửa tay phía trước.
Hắn xe nhẹ đường quen mở ra cũ nát vào nước, nâng lên bên trong chất lỏng liền hướng trên ánh mắt đập, Tô Hiểu vừa định mở miệng ngăn cản, có thể tựa hồ tất cả đã trễ rồi.
Tô Hiểu nhìn thấy, cái kia thủy long bên trong chảy ra đã không phải nước sạch, mà là đậm đặc lại gây mùi máu tươi.
Mấy giây sau, người được chọn A Tam Quốc hiển nhiên cũng phát hiện dị thường, có thể hắn lúc này muốn ngừng bên dưới động tác đã không làm được. Thân thể của hắn chẳng biết tại sao bắt đầu không nghe sai khiến, đem vòi nước chảy ra máu tươi như bị điên hướng trên ánh mắt đau, hướng trên mặt đau.
Một lát sau, người được chọn A Tam Quốc con mắt lỗ tai đã toàn bộ bị máu tươi phong bế, hắn nhìn không thấy cũng không nghe thấy.
Giờ khắc này, người được chọn A Tam Quốc luống cuống.
Một cỗ khí tức tử vong bao phủ, để hắn theo bản năng muốn tóm lấy thứ gì.
Tại người được chọn A Tam Quốc hốt hoảng trong động tác, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình rõ ràng nhìn không thấy bất kỳ vật gì con mắt, trước mắt thế mà xuất hiện một đạo quỷ dị huyết sắc nhân ảnh.
Huyết sắc nhân ảnh đối với hắn quỷ dị nhếch miệng, phảng phất là đang cười nhạo hắn, trêu hắn.
Là ngươi,
lại là ngươi.
Nhìn thấy trước mắt quỷ dị huyết sắc nhân ảnh, người được chọn A Tam Quốc hốt hoảng chỉ vào huyết sắc nhân ảnh hô lớn, "Hắc tướng quân, Hắc tướng quân cứu ta."
Người được chọn A Tam Quốc tiếng nói vừa ra, Hắc tướng quân liền từ một chỗ không gian bên trong nhảy lên đi ra, Hắc tướng quân lung lay đầu, vừa mới chuẩn bị phát động công kích, bất quá, làm Hắc tướng quân nhìn thấy người được chọn A Tam Quốc chỉ người lại là Tô Hiểu lúc, Hắc tướng quân sửng sốt.
Một giây sau, Hắc tướng quân trực tiếp bỏ qua người được chọn A Tam Quốc, hấp tấp chạy tới Tô Hiểu trước mặt.
"Hắc tướng quân, ngươi làm sao gặp Hắc tướng quân thế mà chạy đến huyết sắc nhân ảnh trước mặt làm lũng bán manh?" Người được chọn A Tam Quốc kém chút liền bị ngoác mồm kinh ngạc, hắn phẫn nộ, sợ hãi.
"Tốt tốt tốt, liền Hắc tướng quân đều bị khống chế, tất nhiên rằng này chỉ có thể dựa vào ta tự mình tới đối kháng nó." Người được chọn A Tam Quốc cũng không biết từ chỗ nào nhấc lên dũng khí, hắn nắm xong quyền liền hướng Tô Hiểu vào tới.
Giờ phút này, tại trong tầm mắt của hắn, Tô Hiểu đã biến thành đạo kia bóng đỏ máu, cũng chính là địch nhân của hắn.
Đối lại địch nhân, người được chọn A Tam Quốc không có chút nào lùi bước, mặc dù hắn chỉ có một đôi nắm đấm, nhưng hắn thời khắc nhớ kỹ chính mình làm nhân loại sứ mệnh. Hắn có thể ngã xuống, lại không thể nhu nhược.
Nhu nhược sẽ bị thế nhân chỗ chơ chẽn.
Hắn muốn làm một cái tấm gương, một cái dám cùng vị dị chống lại tấm gương.
Người được chọn A Tam Quốc phẫn nộ vọt tới Tô Hiểu trước mặt, phẫn nộ uy quyền, chỉ là một đôi vung ra nắm đấm lại bị Hắc tướng quân đưa ra xúc tu chói chặt.
"Hắc tướng quân, vì cái gì?
Vì cái gì ngươi muốn lựa chọn giúp nó?"
Người được chọn A Tam Quốc triệt để tuyệt vọng.
Lần này, muốn làm một cái tốt tấm gương đều làm không được.
Liên Hắc tướng quân đều bị khống chế lại, ta lại có năng lực gì tiếp tục phản kháng đâu?
Người được chọn A Tam Quốc đột nhiên có chút thương cảm, vốn cho rằng có thể cùng Tô Hiểu đại lão bọn họ cùng một chỗ thông quan, vốn cho rằng có Hắc tướng quân bảo vệ liền có thể sống đến cuối cùng, không nghĩ tới, nó đã cường đại đến cái này loại cấp độ.
"Tô Hiểu đại lão, ta có lỗi với ngươi a." Trước khi chết, người được chọn A Tam Quốc có chút tự trách, hắn tự trách không thể hoàn thành Tô Hiểu nhắc nhở, tự trách để Hắc tướng quân cũng biến thành nó nên bước.
Nhìn lên trước mặt tự lẩm bẩm, một mặt tuyệt vọng người được chọn A Tam Quốc, Tô Hiểu khẽ nhíu mày.
Tô Hiểu biết, người được chọn A Tam Quốc đây là đem hắn trở thành bóng đỏ máu, mà hết thảy này đều là bóng đỏ máu dở trò quỷ.
Tô Hiểu khẽ nâng ánh mắt, nhìn hướng trong gương xem trò vui chân chính bóng đỏ máu, "Ngươi tại tìm đường chết.
Ta chỉ là để ngươi xem một chút, nhân loại là bao nhiêu dễ dàng liền có thể bị ta điều khiển, cùng ta hợp tác, đây là ngươi đường ra duy nhất đường ra mọi người à. Nếu không phải xem tại ngươi mới vừa rồi rút qua mức của ta, ta đã sớm lấy lý phục người, hiện tại cho ta chỉnh cái này chết ra, có phải là cho ngươi mặt mũi?"
Huyết ảnh.
Tại huyết ảnh cái kia ngậm bức trong ánh mắt, Tô Hiểu nổi giận đùng đùng ba chân bốn cẳng tiến lên, bắt lấy trong gương huyết ảnh liền đem nó cho lôi đi ra.
"Ba ba."
Tô Hiểu trước là cho huyết ảnh hai cái đại bước đầu, sau đó lại độ đối nó tiến hành một vòng mới quyền đâm cước đá.
"Đừng tưởng rằng giúp qua ta liền có thể muốn làm gì thì làm.
Trêu cho ta, không có ngươi quả ngon để ăn."
Chương 509, ta có thể lại đánh hắn một hồi sao? Chương 509, ta có thể lại đánh hắn một hồi sao? Liền ngươi kêu quỷ dị đúng không?
Chớ cùng ta chơi loại này ở trước mặt một bộ phía sau một bộ trò xiếc, không nghe lão nhân nói, sống lâu nhiều năm, đây không phải là ngươi có thể nắm chắc sự tình.
Bóng đỏ máu bị Tô Hiểu đè xuống đất điên cuồng đánh, một đánh một cái không lên tiếng. Mà tại bóng đỏ máu bị đánh cho tê người đồng thời, người được chọn A Tam Quốc bị máu tươi che kín con mắt cùng lỗ tai cũng khôi phục bình thường, người được chọn A Tam Quốc lắc đầu, một mặt ngậm nhìn xem hết thảy trước mặt. Hắn rất khó tưởng tượng, Tô Hiểu thế mà lại tại điên cuồng đánh quỷ dị. Cái này, ta không phải đang nằm mơ chứ? Người được chọn A Tam Quốc dùng sức rủi rủi con mắt, hắn còn tưởng rằng tất cả những thứ này đều chỉ là một giấc mộng. Nếu như không phải là mộng lời nói, cái kia tràng cảnh này ít nhiều có chút không hợp thói thường. Mặc dù Tô Hiểu đại lao rất dũng, nhưng như thế dũng Tô Hiểu đại lao, hắn còn là lần đầu tiên tại hiện trường tận mắt thấy. Nặng nặng cánh tay của mình, người được chọn A Tam Quốc xác định chính mình không phải nằm mơ, nhưng nghĩ đến vừa rồi chính mình dáng vẻ tuyệt vọng, người được chọn A Tam Quốc trong lòng liền kìm nén một cái nộ khí. Hắn đã hiểu được chính mình mới vừa rồi bị bóng đỏ máu lừa gạt một phen. Nhìn thấy bị Tô Hiểu đại lao chân liên tục vừa đá vừa đạp bóng đỏ máu, người được chọn A Tam Quốc lúc ấy liền có trả thù sức mạnh. Người được chọn A Tam Quốc ngẩng đầu đỡ ngực, đi thẳng tới bóng đỏ máu trước mặt, tại Tô Hiểu cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn cũng gia nhập điên cuồng đánh bóng đỏ máu đội ngũ. Gặp người được chọn A Tam Quốc cũng chủ động đầu đả lên quỷ dị, Tô Hiểu có chút ngoài ý muốn, dần dần, Tô Hiểu động tác ngừng lại. Trong toilet, liền chỉ nghe được người được chọn A Tam Quốc phát tiết lửa giận âm thanh. Để ngươi lừa gạt ta, để ngươi lừa gạt ta. Chết tiệt đồ chơi, ta sẽ không để ngươi thực hiện được. Đừng tưởng rằng dạng này liền có thể để ta khuất phục, nói cho ngươi, ta có thể đứng sinh, nhưng tuyệt không bị xuống chết. Người được chọn A Tam Quốc cầu đả động tác cũng không đình chỉ, điên cuồng lại phẫn nộ, giống như là đang phát tiết mấy ngày nay góp nhặt lửa giận, bởi vì hắn đã không chỉ một lần bị bóng đỏ máu bức đến tuyệt cảnh. Hiện tại cuối cùng để hắn chờ đến cơ hội, nếu là không cố gắng dạy dỗ một cái bóng đỏ máu, hắn tại Tô Hiểu đại lão cùng cả nước người xem trước mặt về sau đều không ngóc đầu lên được. Không biết đánh bóng đỏ máu bao lâu, người được chọn A Tam Quốc có chút kiệt lực, đồng thời hắn cũng khôi phục bộ phận lý trí. Coi hắn nhìn thấy đứng ở một bên Tô Hiểu đã đình chỉ động thủ, hắn mới lắc lắc có chút đau nhức cánh tay. Mà khi người được chọn A Tam Quốc túi đầu, muốn nhìn rõ bóng đỏ máu dáng rất lúc, hắn nhìn thấy đồ vật, lại không giống như là bóng đỏ máu thực thể. Là hắn. Không, không phải nó. Người được chọn A Tam Quốc kinh ngạc bật phần, bởi vì giờ khắc này nằm dưới đất nhân ảnh hắn rất quen thuộc, đạo này nhân ảnh không phải là hắn tìm thật lâu khán giả sao? Mà tên này khán giả là ba vị đóng vai người xem người được chọn bên trong một thành viên trong đó, tựa như là người được chọn sách liệt quốc. Cái này không đối. Không đối, A Tam Quốc chọn chúng ý thức được chính mình hình như đánh nhầm người, hắn dùng không biết nên làm sao bây giờ ánh mắt nhìn hướng Tô Hiểu, Tô Hiểu lại rất bình tĩnh, phản phất hắn đã sớm biết nằm dưới đất nhân ảnh, cũng không phải là quỷ dị. Tô Hiểu đại lão, khó, chẳng lẽ ngươi đã sớm người được chọn A Tam Quốc hình như hiểu được, vì cái gì vừa rồi Tô Hiểu sẽ trước thời hạn dừng tay, nguyên lai hắn sớm liền phát hiện không thích hợp, bất quá, hắn vì cái gì không nhắc nhở chính mình đâu. Người được chọn A Tam Quốc đầu có một ít loạn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình rõ ràng điên cuồng đánh là quỷ dị, lúc nào biến thành sách liệt quốc người được chọn. Cái này căn bản cũng không phải là bản ý của hắn. Đánh nhầm người, ngươi dám tin? Cái này mẹ nó thay xả đổi cột đổi rượu nha. Nhìn xem người được chọn A Tam Quốc cái kia bất lực ánh mắt, Tô Hiểu bình tĩnh nói, không cần tự trách, hắn đã không phải là ngươi nhận biết đồng đội. Đã không phải là đồng đội. Người được chọn A Tam Quốc nghi ngờ nói, Tô Hiểu đại lão, đây là ý gì? Mặt chứa ý tứ. Tô Hiểu lười giải thích. Nghe đến Tô Hiểu lời nói, A Tam ca người được chọn, khóe miệng giật một cái, hắn nhìn thoáng qua Tô Hiểu, lại liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất không nhúc nhích người được chọn sách liệt quốc. Ánh mắt hắn dạo qua một vòng, ngoài ý liệu mở miệng hỏi, "Tô Hiểu đại lão, tất nhiên người này đã không phải là chúng ta đồng đội, cái kia, vậy ta có thể lại đánh hắn một hồi sao? Ta rất lâu không có đánh người đánh thoải mái như vậy." "A." Tô Hiểu bị A Tam Quốc chọn chúng hỏi không hiểu ra sao, hắn thuận miệng nói, "Tùy ngươi, dù sao một đánh một cái không lên tiếng." Nằm trên đất người được chọn sách liệt quốc, lúc này, người được chọn sách liệt quốc nhưng thật ra là có ý thức, chỉ là hắn không cách nào khống chế thân thể của mình cùng hành động. Nghe đến Tô Hiểu cùng người được chọn A Tam Quốc nói chuyện, hắn tâm muốn chết đều có. Si khả sát bất khả nhục. Mặc dù hắn đã bị quỷ dị khống chế, nhưng như thế vũ nhục người phương thức, vẫn là tại cả nước khán giả trước mặt phát sóng trực tiếp, hắn không muốn mặt sao? Người được chọn sách liệt quốc tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình cuối cùng tiểu chết không phải bị quỷ dị giết chết, cũng không phải quang vinh chết tại đồng đội trong tay, mà là đang tại toàn thế giới người xem mặt trực tiếp sổ COX. Người được chọn sách liệt quốc thật chua trừ. Được đến Tô Hiểu cho phép, người được chọn A Tam Quốc càng thêm ra sức đánh lên nằm dưới đất người được chọn sách liệt quốc. Vừa rồi thật khó chịu, hình như có con kiến ở trên người bò. Hiện tại thoải mái hơn, toàn thân đều sảng khoái. Tại người được chọn A Tam Quốc toàn thân dễ chịu lúc, Tô Hiểu lại phát hiện, trong toilet bóng đỏ máu đã không thấy tung tích. Tính cả trong gương còn lại hai người, đều cùng một chỗ biến mất không thấy. Ta có phải là có chút quá tàn nhẫn, nó cũng chỉ là muốn cùng ta hợp tác mà thôi, ta có phải là đối với nó quá mức hà khắc rồi? Không đối, nhất từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình, lần sau nó có lẽ liền sẽ không lại nghĩ đến tìm ta hợp tác, dù sao chúng ta cũng không phải người một đường. Không thể đạt tới hợp tác, Tô Hiểu đột nhiên cảm giác sâu sắc tiếc hận. Lúc này, người được chọn A Tam Quốc sách người được chọn sách liệt quốc đi tới Tô Hiểu trước mặt, hỏi, Tô Hiểu đại lão, hắn làm sao bây giờ? Tô Hiểu nhìn thoáng qua xương mặt xương mũi người được chọn sách liệt quốc, hắn liền giao cho ngươi, ngươi xem đó mà làm thôi. Ta. Người được chọn A Tam Quốc ngạc nhiên. Lúc này, khán đài góc trên bên phải trong toilet, bóng đỏ máu cùng hai đạo nhân ảnh, một lần nữa hiện lên ở bồn rửa tay phía trên trong gương, bóng đỏ máu thoạt nhìn có chút phẫn nộ cùng dữ tợn. Đáng ghét nhân loại. Muốn còn muốn thật tốt lợi dụng ngươi một phen, không nghĩ tới ngươi thế mà hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, tốt tốt tốt, cùng ta như vậy chơi, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Bóng đỏ máu là thật có chút tức hồn hện. Nó vốn cho rằng giúp Tô Hiểu một lần liền có thể thành công nắm giữ Tô Hiểu, nhưng nó còn là xem thường cái này nhân loại, nếu không phải vừa rồi nó chạy thật nhanh, hiện tại nằm trên đất chính là nó. Ngu ngốc đồ vật, tất nhiên ngươi rượu mới không uống phạt rượu, vậy ngươi cũng đừng trách ta liền phạt rượu đều không cho ngươi ăn. Lễ Giáng sinh gửi bản thảo, đến từ chân ái phấn ái Tô Hiểu Dè Phi Phi phát phóng bản. Chương 510, ta đã từng là nhân loại chương 510, ta đã từng là nhân loại lại lần nữa tại Tô Hiểu nơi đó ăn quả đắng, bóng đỏ máu tâm tình hỏng đến cực hạn. Mà liền tại bóng đỏ máu suy nghĩ, làm như thế nào trả thù Tô Hiểu thời điểm, Mã Hí đoàn đoàn trưởng, Zbon lại ngoài dự liệu xuất hiện ở cửa phòng rửa tay. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Zbon, bóng đỏ máu cũng không có lập tức biến mất trong gương, mà là mở ra trào phúng hình thức. Ngươi là đến cười nhạo ta sao? Ôi ôi, đừng quên, ngươi cũng tại những cái kia nhân loại trên tay nếm qua sẹp, mặc dù ngươi là Mã Hí đoàn đoàn trưởng, nhưng cùng ngươi so ra, bọn họ mới càng giống là Mã Hí đoàn tương lai lãnh đạo giả. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, từ khi bọn họ tiến vào Mã Hí đoàn bắt đầu, Mã Hí đoàn tất cả đã thoát đi quỹ đạo chính sao? Ngươi cười nhạo ta đáng thương, ta cũng đồng dạng cười nhạo ngươi. Bóng đỏ máu không để lối thoát, trào phúng Mã Hí đoàn đoàn trưởng Zbon. Có thể hắn trào phúng, Zbon tựa như là từ chối nghe không nghe thấy đồng dạng, Zbon liền yên tĩnh đứng tại cửa phòng rửa tay, mãi đến nghe bóng đỏ máu nói hết lời, hắn mới nhấc chân hướng trong toilet bước vào. Nhìn xem từng bước một tới gần Zbon, bóng đỏ máu nháy mắt cảnh giác lên, hắn còn tưởng rằng Zbon là đến tìm hắn tính sổ sách, nhưng Zbon nhưng thật giống như cũng không định làm như vậy. Zbon khỏe miệng hơi bệnh, một vệt buồn cười cay đắng tại khỏe miệng của hắn lan tràn, bóng đỏ máu không mò ra Zbon muốn làm gì, Zbon lại mở miệng phá vỡ nghi ngờ của nó. Vào giờ phút này, ta cười nhạo ngươi giống như có lẽ đã không có ý nghĩa gì, ngươi nói không sai, tại bọn họ không có đến trước khi đến, người ta sinh tồn hoàn cảnh đều không có nhận đến uy hiếp, mà bây giờ, chúng ta giống như có lẽ đã muốn bị bọn họ thay thế. Ngươi là có ý gì? Bóng đỏ máu có chút ngoài ý muốn. Zbon không nói gì. Bóng đỏ máu lại đột nhiên hiểu được, ta hiểu được, ngươi tựa hồ là thấy rõ ngươi lập tức tình cảnh, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi liên thủ. Ngươi cũng đừng quên, trước đó, chúng ta có thể vẫn luôn là địch nhân. Ta nghĩ ngươi sai lầm, tại nhân loại chúng ta xem ra, không có vĩnh viễn lợi ích, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Nhân loại. Bóng đỏ máu trào phúng cười một tiếng, ngươi cảm thấy ngươi bộ dáng bây giờ coi như là cái nhân loại sao? Kỳ thật ngươi cũng không có so ta tốt hơn chỗ nào, ngươi tự mình làm những cái kia dơ bẩn sự tình, ta nghĩ trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Bị bóng đỏ máu chọc vào chỗ đau, Zbon hơi dương lên khỏe miệng đột nhiên giữ tận co quắp mấy lần, hắn giảm thấp xuống chính mình thanh tuyến. Ngươi cho rằng ta nguyện ý như vậy sao? Ta nguyện ý lấy bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng sống sao? Nếu không phải vì Mã Hí đoàn, ta tuyệt sẽ không ha ha. Vì Mã Hí đoàn. Bóng đỏ máu cao giọng cười nói, đều loại này thời điểm, cũng đừng đem chính mình nói đến cao thượng như vậy. Vì Mã Hí đoàn, kỳ thật cũng là vì ngươi tư tâm của mình. Ngươi nói đúng. Zbon không phản bác nữa, ta là vì chính mình bản thân tư dục, có thể ngươi xuất hiện ở đây không phải cũng là vì dục vọng của mình sao? Ta cùng ngươi cũng không đồng dạng. Bóng đỏ máu cao ngạo nói, ngươi là kia đang thương mà đáng buồn nhân loại, mà ta, từ vừa mới bắt đầu liền cùng ngươi không giống. Liền tính ngươi biến thành bộ dáng của chúng ta, nhưng trên bản chất, ngươi vẫn là cái kia ngu xuẩn lại ngây thơ nhân loại. Như thế xem ra, chúng ta là không cách nào đạt tới hợp tác, tất nhiên rằng này, vậy ta chỉ có đem Mã Hí đoàn chắp tay nhường cho. Zbon buông tay. Gặp Zbon quay đầu thật tính toán rời đi, ý thức được trang bức trang quá đầu bóng đỏ máu đội vàng sửa lời nói, kỳ thật ngươi muốn cùng ta hợp tác cũng không phải là không thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta hai cái điều kiện. Điều kiện gì? Nói nghe một chút. Điều kiện rất đơn giản, cái kêu Tô Hiểu nhân loại, ta muốn tự tay tra tấn hắn, cho đến chết. Zbon nhíu nhíu mày, suy tư một chút lập tức gật đầu, có thể. Điều kiện thứ hai đâu? Điều kiện thứ hai, giải quyết bọn họ, người ta nhất định lại sẽ lẫn nhau chế ước, nhưng từ đó về sau, ngươi không thể lại can thiệp ta tại Mã Hí đoàn bên trong bất kỳ động tác gì. Ta khuyên ngươi đừng đánh Mã Hí đoàn chủ ý, ta nói qua, bất kể là ai cũng đừng nghĩ hủy nó. Những cái kia ý đồ hủy đi nó người, đều đem đích thân nhấm nháp ta phẫn nộ trừng phạt. Zbon ngữ khí chắc chắn, không cho dao động. Ngu nhân Mã Hí đoàn là ranh giới cuối cùng của hắn, có lẽ bóng đỏ máu đưa ra những điều kiện khác hắn sẽ không chút do dự đáp ứng, nhưng dính đến Mã Hí đoàn, đây cũng là hắn tuyệt không cho phép sự tình. Ngu nhân Mã Hí đoàn trong lòng hắn, đã không phải là cả đời tâm huyết đơn giản như vậy. Tất nhiên ngươi không đáp ứng, vậy chúng ta hợp tác sự tình liền không có cái gì tốt nói chuyện. Bóng đỏ máu một bộ thái độ thờ ơ, nó biết hiện tại là Zbon tìm hắn hợp tác, nó chiếm cứ lấy quyền chủ động, mà Zbon muốn bảo hộ tốt Mã Hí đoàn, loại bỏ Tô Hiểu cái này một phương thế lực liền bắt buộc phải làm. Bóng đỏ máu ngược lại không gấp, dù sao hiện tại gấp cũng không phải là nó. Nhìn xem bóng đỏ máu bộ kia thái độ thờ ơ, Zbon do dự rất lâu. Zbon trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ toàn bộ sự kiện lấy hay bỏ. Đang suy tư thật lâu phía sau, Zbon trùng điệp thở dài, hắn tựa hồ hạ quyết định cái nào đó trọng đại quyết tâm. Chỉ cần có thể bảo vệ Mã Hí đoàn, điều kiện thứ hai ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Zbon vừa dứt lời, bóng đỏ máu còn không kịp nói chen vào, Zbon liền lần nữa lại nói, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện thứ hai, bất quá ta cũng có một cái điều kiện. Nói một chút. Bóng đỏ máu hài hước nói, ta có thể cảm giác được chính mình gần nhất lực lượng có chỗ suy yếu, cho nên nếu như ngươi muốn cùng ta hợp tác, như vậy ngươi liền phải mượn một phần lực lượng cho ta. Ngươi muốn mượn một bộ phận ta lực lượng. Bóng đỏ máu chậm rãi từ trong gương rút đi ra, nó vòng quanh Zbon thân thể vừa đi vừa về bồi hồi. Ôi ôi, ngươi thật sự là không sợ chết, ta nói ngươi làm sao sẽ tìm ta hợp tác. Nguyên lai là ngươi lực lượng có chỗ suy yếu, bất quá, tất nhiên rằng này, ta lại dựa vào cái gì lại hợp tác với ngươi? Trực tiếp giết chết ngươi cái này chướng ngại vật không phải càng tốt? Ta đã hướng ngươi thẳng thắn, đương nhiên ngươi cũng có thể giết ta, nhưng giết ta, liền không còn có người có thể ngăn cản bọn họ, ngăn cản phe thứ ba thế lực bậc khởi. Ôi ôi, chỉ bằng bọn họ, ta một cái tay liền có thể bóp chết bọn họ. Một cái tay có thể hay không bóp chết bọn họ, ngươi cũng đã thử qua, nếu như bọn họ đúng như mặt ngoài đơn giản như vậy, cái kia nhiều ngày như vậy thời gian bọn họ sớm đã bị chúng ta khống chế. Mà bọn họ vừa vặn không có, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, bọn họ xa so với chúng ta tưởng tượng càng thêm cường đại. Cường, cường đại. Bóng đỏ máu ngần người, bọn họ có mạnh đến đâu đều chỉ là nhân loại, chỉ cần là nhân loại liền có nhược điểm, liền sẽ đối không biết tràn đầy hoảng hốt. Ta phía trước chỉ là không có sử dụng toàn lực, nếu là ta vận dụng toàn bộ thực lực, giết chết những cái kia nhân loại cũng chỉ tại ta một ý niệm. Ha ha, James Bond đột nhiên cười, có thể ngươi đừng quên, ta đã từng là nhân loại chương 511, ta mới là cái kia quỷ chương 511, ta mới là cái kia quỷ lúc này, phát sóng trực tiếp bên ngoài. Nhìn thấy Mã Hy đoàn đoàn trưởng James Bond cùng bóng đỏ máu thế mà không nói võ đức bắt đầu liên thủ, các quốc gia khán giả trừ có chút ngoài ý muốn, trong lòng lại nhiều hơn mấy phần lo lắng. Nguyên bản người được chọn tại Mã Hí đoàn bên trong sinh tồn hoàn cảnh liền rất tồi tệ, đơn độc đối phó bóng đỏ máu cùng James Bond đều có chút tốn sức, mà bây giờ, chúng người được chọn thế mà muốn đồng thời đối mặt hai cái này đáng sợ tồn tại, điều này không khỏi làm cho người toát mồ hôi. Quá không biết xấu hổ, thế mà nghĩ thừa dịp Tô Hiểu Đại lão bọn họ còn không có đứng vững chân liền nghĩ xóa đi bọn họ, James Bond dù sao cũng là cái nhân loại, làm sao có thể làm ra không biết xấu hổ như vậy sự tình. James Bond hiện tại là tại trợ trụ vi ngược, hắn giúp có thể là quỷ dị a? Hắn không nên cùng nhân loại đứng tại cùng một trận doanh sao? Tại chạm đến tự thân lợi ích dưới tình huống, ai còn quản đến những này? James Bond đều nói, hắn chỉ là đã từng là nhân loại, nói không chừng hiện tại đã sớm đã không phải, hắn hẳn là hoa một chút đèn ngủ, biến thành cung huyết ảnh đồng dạng quỷ dị. Hoàng bét, hoàng đi lên. James Bond cùng huyết ảnh chung vào một chỗ tổng cộng 800 cái tâm nhãn, tại sao ta cảm giác bọn họ cũng không phải thật tâm hợp tác? Giống như là tại lẫn nhau tính toán. Đáng thương Tô Hiểu Đại lão bọn họ hiện tại còn bị mơ mơ màng màng, nếu là có nhắc nhở cơ hội liền tốt, liền có thể trực tiếp nhắc nhở bọn họ. Ta là tuyệt đối không nghĩ tới, hai cái này không là địch nhân sao? Làm sao còn có thể hợp tác? Chẳng lẽ đều cho rằng Tô Hiểu Đại lão chúng người được chọn uy hiếp càng lớn? Tiếp xuống, chỉ có thể nhìn Tô Hiểu Đại lão bọn họ nên ứng đối ra sao, hy vọng bọn họ có thể sớm chút phát hiện điểm này. Phát sinh ở trong toilet tất cả, Tô Hiểu cùng mặt khác người được chọn cũng không biết, lúc này bọn họ vẫn là được chống người. Buổi chiều, Ma Hy đoàn biểu diễn đúng giờ bắt đầu. Vẫn như cũng là quen thuộc lời dạo đầu. Chỉ là, hôm nay biểu diễn tựa hồ có chút không giống. Đầu tiên, người được chọn ước đáng quốc Keji đang bán vé lúc liền phát hiện quỷ dị một màn, ngày trước vào sân khán giả tối thiểu thoạt nhìn cười cười nói nói, giống như là người bình thường đồng dạng. Nhưng xế chiều hôm nay vào sân khán giả, lại quỷ dị chết vẻ mặt thẳng thắn, hình như người nào đánh bại thiếu bọn họ mấy trăm vạn giống như. Ước đáng quốc Keji có chút buồn mực, chính mình hình như không có thiếu bọn họ tiền a, Mã Hy đoàn hẳn là cũng sẽ không nợ tiền a. Tại ước đáng quốc Keji phát hiện hôm nay khán giả có chút không đúng lúc, lan lộn tại khán giả bên trong người được chọn A Tam Quốc cũng phát hiện điểm này. Buổi sáng từ toilet sau khi ra ngoài, người được chọn A Tam Quốc liền nghe theo Tô Hiểu đề nghị, không có lại tiến vào hai cái toilet. Người được chọn A Tam Quốc ý thức được, khán đài bên trái phía trên cùng bên phải phía trên toilet có lẽ đều đã bị nó ô nhiễm, cho nên dùng nước sạch thành tẩy con mắt phương pháp đã không làm được. Người được chọn A Tam Quốc lúc này có chút nổi nóng, bởi vì trong mắt của hắn tình huống đã càng thêm nghiêm trọng, nếu là tùy ý trong mắt đỏ tươi lan tràn, chỉ sợ hắn liền buổi tối hôm nay đều không chịu đựng được. Người được chọn A Tam Quốc bản thân liền đang sầu lo tự thân tình huống, có thể người xem quỷ dị, lại để cho hắn vô ý thức cảnh giác lên. Những này khán giả không thích hợp. Nếu như hai ngày trước khán giả càng giống là người sống, vậy bây giờ ngồi ở xung quanh khán giả thì càng giống là người chết. Người được chọn A Tam Quốc không biết tại sao mình lại loại suy nghĩ này, nhưng loại này ý nghĩ lúc này ở trong đầu của hắn đã càng thêm mãnh liệt. Người được chọn A Tam Quốc không cách nào dùng con mắt nhìn thẳng xung quanh những cái kia khán giả, bởi vì tại nhìn thẳng bọn họ thời điểm, người được chọn A Tam Quốc sẽ có loại bị đánh trúng linh hồn hoảng hốt. Cái này, những này khán giả người được chọn A Tam Quốc đột nhiên nhớ tới khán giả quy tắc bên trong nâng lên quỷ. Quy tắc nói qua, không cần làm ra cùng mặt khác khán giả cùng nhau không hài hòa cử động. Khán giả bên trong ẩn giấu đi quỷ, quỷ sẽ bại lộ thân phận của ta, hiện tại xem ra, xung quanh khán giả rất có thể đều đã biến thành quỷ. Không, cũng có một khả năng khác, nếu chỉ có quỷ mới có thể sống sót, như vậy, kỳ thật ta mới là cái kia quỷ. Người được chọn A Tam Quốc đại não đột nhiên khai thiếu, ta không có bại lộ qua thân phận của ta, thậm chí tại Tô Hiểu Đại Lao trước mặt ta đều không nhắc tới qua chính mình danh tự, nhưng làm ta không nghĩ ra chính là, Tô Hiểu Đại Lao cùng An Giờ Dê Đại Lao tựa hồ cũng không có tận lực che giấu chính mình danh tự. Chẳng lẽ bọn họ cũng không cần che giấu chính mình thân phận? Vẫn là nói, kỳ thật bọn họ cũng cần che giấu thân phận, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng đã biết, cái kia nhưng thật ra là một đầu sai lầm quy tắc. Sai lầm sao? Che giấu tung tích là sai lầm. Người được chọn A Tam Quốc đầu chưa bao giờ giống bây giờ giờ khắc này như thế thanh tỉnh qua, có lẽ không đối, ta hoài nghi phương hướng là đúng, nhưng nếu như thân phận xác thực không cần che giấu, vậy tại sao ta một mực che giấu thân phận lại bình an vô sự? Các loại. Để ta suy nghĩ một chút, Âu Lan Quốc, Miến Quốc cùng người được chọn sách liệt quốc có lẽ không hề chỉ là dùng máu tươi thanh tẩy con mắt, sau đó liền bị nó tùy tiện khống chế, có lẽ còn có nguyên nhân khác. Chẳng lẽ cũng là bởi vì bọn họ bại lộ thân phận? Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. A Tam Quốc chọn chúng đột nhiên hít một hơi khí lạnh, như vậy xem ra, Tô Hiểu Đại lão bại lộ thân phận không có việc gì, nhưng ta xem như khán giả sở thuộc tình huống lại cùng bọn họ hoàn toàn ngược lại, ta không bại lộ thân phận có lẽ mới là đúng. Tô Hiểu đại lão cùng An Dở Dê đại lão không có minh xác hỏi thăm tên của ta sự tình, nghĩ đến cũng là cân nhắc đến điểm này, một cái nghĩ thông suốt trong lòng chồng chất tất cả mọi chuyện, người được chọn A Tam Quốc cả người đột nhiên thay đổi đến sáng tỏ thông suốt. Quả nhiên trên đời không có việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ. Ừ, hẳn là chỉ cần cần thi, không nghĩ tới ta cũng có thể nghĩ thông suốt những này, thật sự là Phật tổ phù hộ. A Di Đà Phật, người được chọn A Tam Quốc mặc dù nghĩ thông suốt thân phận sự tình, nhưng lúc này chỗ ngồi hắn vẫn là như ngồi bàn trông. Bởi vì xung quanh hắn những cái kia khán giả quá mức quỷ dị, nếu muốn hoàn toàn dung nhập bọn họ, thì thật cũng không phải là một chuyện đơn giản. Để một người bình thường đi mô phỏng theo không bình thường người, bị ra tội người được chọn A Tam Quốc ngắm nhìn một phía, hắn phát hiện, thời khắc này chính mình đang bị mặt khác khán giả vây quanh tại khán đài bên trong, hắn muốn đứng dậy hoặc là đổi vị trí đều là không thể nào. Chỉ cần hắn một cái nhẹ nhàng cử động, liền có thể gây nên mặt khác người xem nhìn chăm chú cùng hoài nghi, hắn chỉ có thể ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tốt tại Hát Tướng Quân lúc này cũng còn giấu ở bên cạnh hắn, cái này để sự sợ hãi trong lòng hắn hơi bình tĩnh một chút. Ta mới là cái kia quỷ, như vậy ta phải nên làm như thế nào? Nhưng nếu như ta không phải cái kia quỷ đâu, nếu như ta đoán sai chỉ có thể nghĩ biện pháp đem người xem tin tức truyền lại cho Tô Hiểu đại lão bọn họ, đến mức nên làm cái gì, cũng chỉ có thể toàn lực phối hợp hành động. Người được chọn A Tam Quốc nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể lựa chọn lấy bất biến ứng và biến, Mã Hy đoàn biểu diễn chính là đem bắt đầu, một cô quỷ dị hương vị cũng theo đó lan tràn ra. Chương 512, ta giết chết hắn. Chương 512, ta giết chết hắn. Mã Hy đoàn biểu diễn tuần hoàn theo phía trước quá trình. Tại chủ trì viên cái kia tràn đầy ma lực thanh âm bên trong, người được chọn Văn Lai Quốc cùng người được chọn Tự Lợi Quốc dẫn đầu đăng tràng. Lần này ra sân biểu diễn chỉ có người được chọn Văn Lai Quốc cùng người được chọn Tự Lợi Quốc hai người, mà bọn họ muốn biểu diễn loại hình thì là khán giả quen thuộc nhất ném phi đao. Hai lần trước, nếu là nói tới ném phi đao, người được chọn Văn Lai Quốc cùng người được chọn Tự Lợi Quốc tất nhiên sẽ lòng bàn chân run lên, nhưng bây giờ, bọn họ đã biết được Mã Hí đoàn quy tắc, tự nhiên cảm thấy tất cả biểu diễn đều có thể dễ như trở bàn tay. Tại bọn họ nhận biết bên trong, Mã Hí đoàn là tồn tại một đầu ẩn hình quy tắc, cũng chính là Mã Hí đoàn biểu diễn vĩnh viễn sẽ không sai lầm. Tất nhiên Mã Hí đoàn biểu diễn vĩnh viễn sẽ không sai lầm, như vậy bọn họ liền có thể yên tâm to gan diễn, dù sao bất kể thế nào diễn đều có thể thu hoạch khán giả tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Người được chọn Văn Lai Quốc cùng người được chọn Tự Lợi Quốc tràn đầy tự tin lên này, hai người triển khai một bộ tay cầm đem bóp tư thế. Đứng trên này, người được chọn Văn Lai Quốc cùng người được chọn Tự Lợi Quốc cảm thấy nghi hoặc, bởi vì Mã Hí đoàn biểu diễn lúc, nhân viên mỗi lần lên đài đều có thể dẫn phát khán đài hồi lâu không ngừng tiếng vỗ tay. Nhưng lần này, trên khán đài lại tĩnh mịch một mảnh. Cái này để người được chọn Văn Lai Quốc cùng người được chọn Tự Lợi Quốc đột nhiên cảm thấy có chút không quen, nhưng liền tính không có người xem tiếng vỗ tay, bọn họ cũng rất nhanh điều chỉnh trạng thái chuẩn bị bắt đầu biểu diễn. Người nào trước ném? Người trước ném a, dù sao người nào trước ném đều như thế. Đơn giản thương lượng xong phía sau, người được chọn Tự Lợi Quốc đem trước ném phi đao quyền lợi giao cho người được chọn Văn Lai Quốc. Nhưng hắn không biết là, cái này đem là hắn nhân sinh bên trong sau cùng một lần lựa chọn. Chỉ tiếc, hắn đem cơ hội này nhường đi ra. Người được chọn Tự Lợi Quốc cùng người được chọn Văn Lai Quốc kéo ra một khoảng cách, người được chọn Tự Lợi Quốc đỉnh lấy quả táo đứng tại sân khấu trung ương, đứng đang nhấp nháy dưới ánh đèn, mà người được chọn Văn Lai Quốc thì đứng tại chính giữa sân khấu lệch biên giới vị trí. Huynh đệ, tùy tiện ném, sớm một chút ném xong sớm một chút tan tầm. Người được chọn Tự Lợi Quốc một bộ tranh thủ thời gian ném xong tan tầm lĩnh cơm hộp dáng dấp. Gặp người được chọn Tự Lợi Quốc trong lời nói tràn đầy tự tin, người được chọn Văn Lai Quốc lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Dù sao ngày hôm qua đi dây cao không cao như vậy khó khăn biểu diễn hắn đều hoàn thành, hiện tại chỉ là ném cái phi đao, không có lý do sẽ làm khó hắn. Chuẩn bị xong chưa? Người được chọn Văn Lai Quốc tại ném ra phi đao phía trước, mở miệng xác nhận một lần. Chuẩn bị kỹ càng. Các loại người được chọn Tự Lợi Quốc lúc đầu chuẩn bị nói chuẩn bị xong, nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là vận dụng thiên phú, xem xét lên người được chọn Văn Lai Quốc ném phi đao tỷ lệ thành công. Gặp người được chọn Văn Lai Quốc ném phi đao tỷ lệ thành công từ đầu đến cuối đều là 100 phía sau, người được chọn Tự Lợi Quốc cái này mới mở miệng cười nói, cứ việc ném, ta nói. Đi, tất nhiên ngươi nói như vậy, vậy ta liền yên tâm. Người được chọn Văn Lai Quốc biết người được chọn Tự Lợi Quốc tiên phú, hắn tin tưởng người được chọn Tự Lợi Quốc tiên phú không sẽ sai lầm. Cẩn thận. Tại đơn giản hít sâu một hơi, người được chọn Văn Lai Quốc bên phải tay nắm chặt lại, ném đi, một thanh phi đao liền trực tiếp hướng người được chọn Tự Lợi Quốc đầu bay đi. Lúc này, người được chọn Tự Lợi Quốc trên mặt còn mang theo nụ cười, mà hắn muốn cho rằng sẽ vững vàng đâm vào quả táo bên trên phi đao, giờ phút này lại bất khả tư nghị đâm vào trán của hắn chính giữa. Một vệt máu tươi từ người được chọn Tự Lợi Quốc cái trán chảy xuống. Người được chọn Tự Lợi Quốc ánh mắt theo bản năng bên trên lật, hắn đã cảm thấy đến từ cái chán đâm nói. Chỉ là, còn không đợi hắn xác nhận cái chán trượt xuống cái kia lau máu tươi có hay không đến từ chính mình lúc, ý thức của hắn liền đã bắt đầu mơ hồ, cả người cũng hướng về sau ngã xuống. Tại ngã xuống một khắc, người được chọn Tự Lợi Quốc trên mặt còn mang theo nụ cười, trừng hai mắt, trong ánh mắt còn lộ ra một vẻ khó có thể tin. Hắn có lẽ nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng chính mình nhìn thấy phi đao tỷ lệ thành công là 100 nhưng vì cái gì, phi đao cuối cùng nhưng vẫn là chuẩn xác đâm vào trên trán của mình. Theo người được chọn Tự Lợi Quốc trùng điệp ngã xuống đất, ném phi đao người được chọn Văn Lai Quốc đã triệt để một bước, người được chọn Văn Lai Quốc ngậm bức nhìn hướng hai tay của mình, hắn mười phần vững tin, chính mình cũng không có muốn giết người được chọn Tự Lợi Quốc. Chết! Hắn chết! Ta giết chết hắn! Người được chọn Văn Lai Quốc lúc này nội tâm vô cùng bối rối, hắn không nghĩ tới, người được chọn Tự Lợi Quốc sẽ chết tại trong tay của mình, sẽ chết tại ẩn hình quy tắc phía dưới. Người được chọn Văn Lai Quốc kinh ngạc nhìn ngã xuống đất, không ngừng chảy máu người được chọn Tự Lợi Quốc, nội tâm hắn phát sinh dao động. Quy tắc là giả dối, Ma Hí đoàn bất bại thần thoại cũng là có thể bị đánh bỡ. Giả dối, đều là giả dối. Người được chọn Văn Lai quốc nhất thời loạn phân tức, hắn không biết nên kết thúc như thế nào, nhưng lại tại hắn không biết nên làm sao bây giờ lúc, hắn lại quỷ dị phát hiện, lúc này ngồi tại trên khán đài khán giả lại không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Khán giả, những này khán giả, hắn, bọn họ người được chọn Văn Lai quốc cảm nhận được một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có, loại này hoảng hốt đến từ trầm mặc. Là, đây không phải là bình thường khán giả nên có cảm xúc phản ứng. Người bình thường thấy cảnh này, đã sớm tản đi khắp nơi rô dành trốn, mà sẽ không chấn định tự nhiên ngồi ở chỗ ngồi. Người được chọn Văn Lai quốc ánh mắt chậm rãi chuyển hướng khán đài, lúc này, khán đài ánh đèn có chút đen nhánh, nhưng chính là đen nhánh trên khán đài, nhưng cái kia khán giả lại có vẻ như vậy đỏ tươi. Không, không có khả năng những này khán giả, làm sao sẽ? Người được chọn Văn Lai quốc bị khán giả giật nảy mình, hắn còn tưởng rằng là thị giác của mình xảy ra vấn đề, hắn dùng sức vuốt mắt, nhu đồ để chính mình nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Có thể không như mong muốn, tầm mắt của hắn lại càng ngày càng mơ hồ. Tại trong tầm mắt của hắn, những cái kia khán giả toàn bộ đều đứng lên, bọn họ đã không thể xưng là người, bọn họ càng giống là toàn thân quấn đầy máu tươi quái vật hình người. Cái này cùng người được chọn Văn Lai quốc phía trước nhìn thấy quỷ dị một màn giống nhau ý hệt. Hảo giác. Những cái kia hảo giác lại xuất hiện. Người được chọn Văn Lai quốc dùng sức vỗ đầu của mình, hắn muốn cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian tỉnh táo lại a. Người được chọn Văn Lai quốc lúc này nội tâm đã bị hoảng hốt lấp đầy, tại sân khấu bốn phía, phản phất cũng xuất hiện rất nhiều huyết sắc nhân ảnh, những cái kia huyết sắc nhân ảnh cứ như vậy đứng lặng lặng, yên tĩnh mà quỷ dị. Không được qua đây. Các ngươi không được qua đây. Người được chọn Văn Lai quốc bị dọa đến trốn tại sân khấu nơi hẻo lánh bên trong, hai tay của hắn ôm đầu. Hiển nhiên là đã sợ hãi đến cực hạn. Ngươi nhìn thấy cái gì? Tỉnh táo một chút, không nên chúng nó quỷ kế. Người được chọn Văn Lai quốc ôm đầu tại run lẩy bẩy, lúc này, một thanh âm tại trong lòng hắn vang lên. Người nào? Người nào đang nói chuyện? Người được chọn Văn Lai quốc đầu tiên là giật mình, sau đó liền quay đầu nhìn hướng chính mình xung quanh, để hắn cảm thấy kỳ quái là, xung quanh cũng không có nhìn thấy người nói chuyện. Người được chọn Văn Lai quốc còn tưởng rằng là chính mình sinh ra ảo giác, có thể lúc này, âm thanh kia lại vang lên lần nữa. Chương 513, xin cùng tự lựa chọn chương 513. Xin cùng tự lựa chọn, ta không biết người trông thấy cái gì, nhưng tại ta thị giác bên trong, sân khấu bên trên cũng chỉ có ngươi cùng một cái khác người được chọn. Âm thanh kia vang lên lần nữa. Sân khấu bên trên cũng chỉ có ta cùng một cái khác người được chọn. Người được chọn Văn Lai quốc khó có thể tin lại lần nữa nhìn hướng mua xung quanh này, giờ khắc này, đáy lòng âm thanh kia lời nói, phản phất được chứng minh. Kiềm chế, chống rông sân khấu trên này, lúc này xác thực chỉ có hắn cùng nằm dưới đất người được chọn tự lợi quốc. Mà vừa rồi hắn nhìn thấy những cái kia tại sân khấu bên trên huyết sắc nhân ảnh, lúc này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ảo giác? Không. Đến cùng cái gì mới là ảo giác? Người được chọn Văn Lai quốc chỉ cảm thấy đầu của mình có chút như kim châm, đen nhánh cùng đỏ tươi hai loại nhan sắc cũng bắt đầu trong mắt hắn tràn lan. Xin tin tưởng ta, ta là đóng vai người xem người được chọn, ta không cách nào cùng ngươi lộ ra thân phận của ta, nhưng xin ngươi tin tưởng ta, ta muốn giúp ngươi, bởi vì cho chúng ta cùng vì nhân loại. Tại người được chọn Văn Lai quốc không phân rõ đến cùng cái gì mới là chân thực cùng ảo giác lúc, người được chọn A Tam quốc âm thanh lại lần nữa ở đáy lòng hắn vang lên. Đóng vai người xem người được chọn, giúp ta, cùng vì nhân loại. Lần này, người được chọn A Tam quốc nhắc nhở có tác dụng. Người được chọn Văn Lai quốc chậm rãi từ bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bị kéo lại, hắn hít sâu một hơi, hắn cũng biết, vừa rồi nhắc nhở hẳn là một loại nào đó quỷ dị thiên phú. Người được chọn Văn Lai quốc dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía khán đài, hắn nghĩ cảm tạ nhắc nhở hắn người, có thể hắn hành động này lại kém chút bại lộ người được chọn A Tam quốc. Người được chọn A Tam quốc căn bản không dám có chỗ đáp lại. Người được chọn A Tam quốc lúc này không dám biểu lộ ra bất kỳ biểu lộ, hoặc là phát ra bất kỳ thanh âm nào, một khi hắn bị xung quanh khán giả phát giác dị thường, như vậy, hắn rất có thể sẽ trở thành chúng mũi tên chi địa. Ta đã biết, ta vừa rồi trong mắt nhìn thấy tất cả đều là giả dối, sân khấu bên trên từ đầu đến cuối cũng chỉ có ta cùng người được chọn tự lợi quốc. Người được chọn Văn Lai quốc thu về ánh mắt, hắn cũng không dám để ánh mắt tại trong tính phòng qua dừng lại thêm, hắn đã phát giác trên khán đài quỷ dị. Lúc này khán đài liền như là một bãi nước động, không có chút rung động nào. Loại này điên lặng để người cảm thấy sợ hãi, hoảng hốt, run rẩy. Có thể là, mặc dù ta mới vừa mới nhìn đến tất cả đều là ảo giác, nhưng ta thật giết chết hắn người được chọn tự lợi quốc tử vong đã thành sự thật. Mà để người được chọn Văn Lai quốc cảm thấy hay nay chính là người được chọn tự lợi quốc vẫn là chết ở trong tay của hắn. Sân khấu bên trên, nguyên bản hẳn là đi ra cứu chàng chủ trì viên lúc này cũng đã không có động tĩnh, người được chọn Văn Lai quốc không biết nên kết thúc như thế nào trận này bi kịch. Huynh đệ, là ta có lỗi với ngươi, bất kể nói thế nào, ngươi là chết trong tay ta, ngươi không đáng chết trong tay ta. Người được chọn Văn Lai quốc tâm tình nặng nề, chuẩn bị mang theo nằm dưới đất người được chọn tự lợi quốc hạ chàng. Nhưng lại tại hắn tới gần người được chọn tự lợi quốc, muốn mang hắn rời đi sân khấu lúc, chết đi người được chọn tự lợi quốc lại quỷ dị thẳng tắp đứng lên. Người được chọn tự lợi quốc quỷ dị nhếch miệng cười. Hắn đưa tay phảng phất không biết thống khổ rút ra cắm ở trên trán phi đao, tùy ý máu tươi chảy ngang, tùy ý máu tươi chảy đầy gương mặt của hắn. Tại người được chọn Văn Lai quốc cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, người được chọn tự lợi quốc thế mà nhếch miệng nói chuyện, chúng ta biểu diễn còn chưa kết thúc, hiện tại, đến phiên ta. Người được chọn Văn Lai quốc. Giờ phút này người được chọn Văn Lai quốc nội tâm là khiếp sợ. Nhìn chăm chú lên người được chọn tự lợi quốc ánh mắt, người được chọn Văn Lai quốc có thể cảm giác được, người được chọn tự lợi quốc cũng không có nói đùa, mặc dù hắn không biết tự lợi quốc chọn chúng vì sao lại khởi tử hoàn sinh, nhưng bây giờ rõ ràng không phải suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Ngươi không có việc gì? Người được chọn Văn Lai quốc thử nghiệm tính hỏi một câu. Quỷ dị chính là, người được chọn tự lợi quốc không có trả lời hắn. Người được chọn tự lợi quốc nhặt lên rơi trên mặt đất đã bị máu tươi nhuộm dần quả táo, hắn nhấc chân chậm rãi hướng người được chọn Văn Lai quốc đi tới. Người được chọn tự lợi quốc chậm rãi tới gần, người được chọn Văn Lai quốc nội tâm bối rối không thôi, hắn không thể nào tiếp thu được một cái chết đi người một lần nữa đứng ở trước mặt hắn, cũng không thể nào tiếp thu được một cái chết đi người hướng hắn ném phi đao. Cái này quá quỷ dị. Người được chọn Văn Lai quốc nghĩ phải thoát đi sân khấu, nhưng hắn cái này loại ý nghĩ mới vừa phát lên, người được chọn tự lợi quốc liền phảng phất đã sớm xuyên thủng hắn ý nghĩ. Người được chọn tự lợi quốc dừng bước lại, biểu lộ âm lãnh, ngươi là muốn chạy trốn sao? Ngươi cho rằng biểu diễn không có kết thúc, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Không, ta không phải muốn chạy trốn, ngươi nghe ta nói người được chọn Văn Lai quốc muốn giải thích. Lúc này, một viên bị máu tươi nhuộm dần, ướt xuống quả táo đã thả tới đỉnh đầu của hắn. Suýt người được chọn tự lợi quốc hướng người được chọn Văn Lai quốc làm cái im lặng động tác, không cần nói, quả táo sẽ rơi người được chọn tự lợi quốc lúc này biểu lộ không cách nào hình dung, người được chọn Văn Lai quốc chỉ cảm thấy đáy lòng một trận ác hàn cùng hoảng hốt, hắn không cách nào phản kháng, thậm chí không cách nào chuyển động bước chân. Người được chọn Văn Lai quốc cũng chỉ có thể trơ mắt, nhìn xem người được chọn tự lợi quốc cùng hắn kéo dài khoảng cách, chờ người được chọn tự lợi quốc hoan thai quay người, lúc này trong tay hắn cũng đã nhiều hơn một thanh sáng loáng phi đao. Thanh kia phi đao phong sắc không thì vết, người được chọn Văn Lai quốc có thể nhìn thấy phía trên in mã hí đoàn chuyên môn đồ án, những bức vẽ kia, lúc này tựa như là tử thần tại hướng hắn vây chào đồng dạng. Tỉnh táo tỉnh táo. Người được chọn Văn Lai quốc trái tim đều nhanh nhảy ra cổ họng, hàm răng của hắn bởi vì cắn đến dùng quá sức, hàm răng đã chảy ra máu tươi. Người được chọn Văn Lai quốc suy nghĩ phi tốc vận chuyển, hắn không biết nên làm sao phối hợp người được chọn tự lợi quốc hoàn thành biểu diễn, rất hiển nhiên, đây cũng không phải là biểu diễn, người được chọn tự lợi quốc nhất định sẽ muốn hắn mệnh. Quy tắc. Quy tắc bên trong đến cùng còn có cái nào ta không có lý giải địa phương, suy nghĩ, nhanh suy nghĩ à. Người được chọn Văn Lai quốc gấp đến độ mồ hôi nhễ nhại. Càng là tại tình huống thời điểm nguy cấp, đầu óc của hắn lại càng là cái gì đều nghĩ không ra, hắn vô cùng cẩn thận, bởi vì hắn lập tức làm bất luận cái gì lựa chọn, cũng có thể sẽ quyết định sinh tử của hắn. Tại nhanh chóng suy nghĩ đối sách ở giữa, người được chọn Văn Lai quốc chợt phát hiện tay chân của mình thế mà có thể động, chỉ là còn không đợi hắn cao hứng, người được chọn tự lợi quốc đã chuẩn bị phóng ra phi đao. Chuẩn bị xong chưa? Sinh cùng tử, học được nên lựa chọn như thế nào sao? Tiếng nói vừa ra, người được chọn tự lợi quốc trong tay phi đao đã phi tốc hướng người được chọn Văn Lai quốc phóng tới, người được chọn Văn Lai quốc không kịp làm bất luận cái gì tránh né động tác, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi tử thần thẩm phán. Người được chọn Văn Lai quốc không tự chủ được nhắm mắt lại, chờ đợi bị phi đao xuyên qua thân thể. Theo răng rắc một tiếng, quả táo thanh thúy phân liệt âm thanh cùng rơi xuống đất âm thanh đồng thời vang lên. Nhắm chặt hai mắt người được chọn Văn Lai quốc dần dần mở to mắt, hắn thần tốc sờ soạn một lần thân thể của mình, nháy mắt, nét mặt của hắn như chút được gánh nặng. Chương 514, ta gọi ạ bẹn chương 514, ta gọi ạ bẹn ta, đoán đúng. Tín nhiệm. Là tín nhiệm. Giờ khắc này, người được chọn Văn Lai quốc cắn chặt hàm răng cuối cùng trầm tĩnh lại, hắn chỉ cảm thấy bước chân phù phiếm, toàn bộ thân thể cũng theo đó có chút sủi lơ. Vừa rồi hắn nhưng là cùng tử thần gặp thoáng qua. Nếu không phải tối hậu quan đầu, hắn đọc hiểu người được chọn tự lợi quốc câu nói sau cùng ý tứ, sợ rằng cái mạng nhỏ của hắn đã bàn giao ở chỗ này. Sinh cùng tử, học được nên lựa chọn như thế nào sao? Những lời này là người được chọn tự lợi quốc nguyên thoại. Lúc đầu người được chọn Văn Lai quốc vắt hết óc còn không cách nào tìm tới hoàn mỹ phương pháp thoát thân, nhưng chính là câu nói này, để tỉnh hắn. Một câu điểm tỉnh người trong ngộng. Đang phi đao đánh tới một cái mắt, người được chọn Văn Lai quốc đột nhiên nhớ tới quy tắc bên trong chú trọng nâng lên tin tức, đó chính là tín nhiệm, đồng đội ở giữa tín nhiệm. Kỳ thật, Ma Hí đoàn tạp kỹ biểu diễn tín nhiệm đồng đội là vô cùng trọng yếu một việc. Bởi vì là tín nhiệm, người được chọn Văn Lai quốc mới có thể thuận lợi hoàn thành mấy lần trước biểu diễn, bởi vì là tín nhiệm, người được chọn tự lợi quốc mới sẽ yên tâm to gan giao ra ưu trước phóng ra phi đao quyền lợi. Mặc dù loại này tín nhiệm cuối cùng để người được chọn tự lợi quốc mất mạng, nhưng cái này cũng không hề là người được chọn Văn Lai quốc bản ý tại người được chọn tự lợi quốc nhận biết bên trong, hắn cũng vô cùng tín nhiệm người được chọn Văn Lai quốc, hắn từ không nghĩ qua người được chọn Văn Lai quốc sẽ muốn hắn mệnh. Đương nhiên, tất cả những thứ này quá mức trùng hợp, nếu như không phải ngoài ý muốn, đó chính là có nguyên nhân khác. Bởi vì là tín nhiệm, người được chọn Văn Lai quốc cuối cùng sống tiếp được, bởi vì là tín nhiệm, người được chọn tự lợi quốc ném đi mạng nhỏ. Hai người lựa chọn giống nhau, được đến kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Có đôi khi vận mệnh liền là như thế kỳ lạ, rõ ràng là làm giống nhau một việc, được đến kết quả lại có thể hoàn toàn khác biệt. Người được chọn Văn Lai quốc vui mừng chính mình sống tiếp được, ta quay đầu lại nhìn người được chọn tự lợi quốc, ném xong phi đao phía sau hắn đã triệt để ngã xuống. Lần này, hắn không thể lại đứng lên. Cùng lúc đó, tại người được chọn tự lợi quốc ngã xuống một khắc này, chủ trì viên âm thanh cũng tại sân khấu bên trên bầu trời vang lên. Vô cùng cảm tạ hai vị tạp kỹ người biểu diễn mang cho chúng ta phấn khích biểu diễn, phía dưới, để chúng ta đem nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho bọn họ, đồng thời cũng mời lên chúng ta Mã Hí đoàn ma thuật sư, đến vì mọi người tiến hành xuống một tràng biểu diễn. Chủ trì viên âm thanh rơi xuống, sân khấu ánh đèn đột nhiên rơi vào một vùng tăm tối, không có người nhìn thấy người được chọn Văn Lai quốc là thế nào xuống đài, nhưng ánh đèn lần thứ hai sáng lên lúc, Lucas đã xuất hiện ở sân khấu trung ương. Lucas lên đài đồng dạng không có tiếng vỗ tay. Lucas nhíu mày, hắn tựa hồ cũng phát hiện trên khán đài dị thường, bất quá Lucas biểu lộ bình tĩnh, cũng không để ý người xem vì gì. Giờ phút này, chạy xuống đài người được chọn Văn Lai quốc, bối rối trốn hướng về phía khán đài bên trái phía trên trong toilet, hắn đứng tại tấm gương xem xét trong mắt mình dị thường. Hắn phát hiện, trong mắt mình màu đen cùng màu đỏ máu quỷ dị tan hợp lại cùng nhau, không tại giống phía trước như thế lẫn nhau trói buộc, tựa như là đạt tới một loại nào đó quan hệ hợp tác. Làm sao sẽ dạng này? người được chọn tự lợi quốc là chuyện gì xảy ra? Trong mắt ta dị thường như thế nào lại phát sinh loại này biến hóa? Người được chọn Văn Lai quốc vững tin, người được chọn tự lợi quốc đã chết hẳn, chỉ là hắn không biết, phía trước người được chọn tự lợi quốc vì sao lại một lần nữa đứng lên, biểu diễn sau khi hoàn thành, vì cái gì lại sẽ một lần nữa chết đi? Không nghĩ ra điểm này, người được chọn Văn Lai quốc tạm thời không nghĩ, hắn mở ra vòi nước chuẩn bị thanh tẩy một cái vết máu ở khóe miệng. Liên tại người được chọn Văn Lai quốc đem bàn tay hướng vòi nước, chuẩn bị mở khóa vòi nước lúc, Tô Hiểu xuất hiện ở người được chọn Văn Lai quốc sau lưng. Tô Hiểu đại lão. Người được chọn Văn Lai quốc quay đầu nhìn thấy Tô Hiểu sửng sốt một giây, chuẩn bị mở khóa vòi nước tay dừng lại ở giữa không trung. Nơi này nước sạch đã không thể sử dụng. Tô Hiểu nói. Người được chọn Văn Lai quốc cuống quýt thu tay lại, hỏi, Tô Hiểu đại lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sợ ngươi xảy ra chuyện, cho nên tới xem một chút. Ta sẽ xảy ra chuyện. Ngươi bây giờ tinh thần vô cùng không ổn định, mà nơi này cũng không phải ngươi nên đến địa phương. Nhìn thấy Tô Hiểu nghiêm túc ánh mắt, người được chọn Văn Lai quốc nháy mắt liền phá phòng, hắn đột nhiên co quắp ngồi dưới đất, vô cùng tự trách, ta giết hắn không, hắn cũng không phải là ngươi giết. Tô Hiểu giải thích nói, ngươi không cần quá mức tự trách, vừa rồi sân khấu bên trên tất cả ta đều thấy được, đây không phải là lỗi của ngươi, nếu như nhất định phải nói là ai sai, sai người hẳn là Dẹt Bon. Nước, Đoàn trưởng Bon. Người được chọn Văn Lai quốc một mặt ngộng, có ý tứ gì? Đoàn trưởng Bon làm sao sẽ Tô Hiểu thở dài, xem ra hắn đã đối chúng ta mở rộng trả thù. Có thể là vì cái gì? Người được chọn Văn Lai quốc không hiểu, ngu nhân Mã Hy Đoàn không phải đoàn trưởng Bon tâm huyết cả đời sao? Hắn vì cái gì muốn hủy nó? Có hay không một loại khả năng, hắn muốn hủy cũng không phải là Mã Hy Đoàn, mà là Mã Hy Đoàn bên trong chúng ta. Chúng ta? Tô Hiểu nhìn chằm chằm người được chọn Văn Lai quốc trong mắt dị thường, hắn đột nhiên lông mày sâu nhăn, biết bắt nhất tình huống phát sinh, ta có nghĩ qua rất nhiều loại có thể, nhưng chính là không nghĩ qua, Dẹt Bon thế mà thật cam lòng hy sinh đi Mã Hy Đoàn. Tô Hiểu đại lão, ngươi đang nói cái gì a? Người được chọn Văn Lai quốc não không dễ dùng lắm, không biết rõ Tô Hiểu ý tứ. Tô Hiểu lắc đầu, không có giải thích, rời đi chủ đề, ngươi chỉ cần biết, người được chọn tự lợi quốc chết với ngươi không quan hệ liền tốt, đúng, người được chọn tự lợi quốc thi thể hiện tại ở đâu? Ở phía sau đài, vừa rồi ta xuống đài thời điểm thuận tiện đem hắn tiếp tục gánh vác. Tô Hiểu nói, đem nơi này tấm gương hủy đi. Ân. Khi phản ứng người được chọn Văn Lai quốc nói, nơi này tấm gương có vấn đề gì sao? Tô Hiểu đại lão. Người được chọn Văn Lai quốc mặc dù không biết Tô Hiểu để hắn mở ra tấm gương là vì cái gì, nhưng hắn vẫn là nghe lời làm theo. Vì đi sức chín châu hai hổ, người được chọn Văn Lai quốc cuối cùng mới đưa bồn rửa tay phía trên khối kia tấm gương cho tách ra xuống dưới, hắn đem tấm gương cầm tới Tô Hiểu trước mặt hỏi, nên xử lý như thế nào? Đánh nát ném thùng rác. Tô Hiểu nói. A, người được chọn Văn Lai quốc đem tấm gương ném về mặt đất, nháy mắt tấm gương liền vỡ thành vô số mảnh vỡ. Tiếp lấy, người được chọn Văn Lai quốc lại đem tấm gương mảnh vỡ toàn bộ ném vào thùng rác. Chờ người được chọn Văn Lai quốc làm xong tất cả những thứ này, Tô Hiểu mới mở miệng hỏi tên của hắn, ngươi gọi cái gì? Ta gọi người được chọn Văn Lai quốc suy nghĩ đến cùng muốn hay không lộ ra chính mình danh tự. Dù sao quy tắc bên trong rõ ràng nói qua không muốn bại lộ chính mình danh tự. Không cần lo lắng như vậy nhiều, tất nhiên ta đang hỏi ngươi, vậy đã nói do nói ra danh tự không hề sẽ như thế nào. A, cái kia, vậy liền tốt, ta gọi A Bèn. A Bèn Tô Hiểu gật gật đầu, đi, ta ghi nhớ ngươi, lần sau không muốn lại bước vào cái này toilet, khán đài bên phải phía trên toilet cũng không an toàn. Chương 515, đến từ Lucas nhìn chăm chú chương 515, đến từ Lucas nhìn chăm chú từ toilet rời đi, Tô Hiểu liền bị Văn Lai quốc người được chọn A Bèn mang theo đi hậu trường, có thể ở phía sau đài. Tô Hiểu cũng không có nhìn thấy người được chọn tự lợi quốc thi thể. Người được chọn tự lợi quốc cứ như vậy quỷ dị biến mất. Khi đó, hiện thực thế giới bên trong, các quốc gia dân mạng cũng phát hiện một kiện chuyện kỳ quái, đó chính là người được chọn tự lợi quốc rõ ràng đã tử vong thông báo lại không có tại toàn cầu bên trên bầu trời vang lên. Quái đàm thế giới bên trong, sân khấu bên trên, Lucas đang tiến hành ma thuật biểu diễn, lúc này, một cái tiểu sửu hóa trang Mã Hí Đoàn nhân viên lại lần nữa xuyên qua tại trong thính phòng. Cũng giống như hôm qua, tiểu sửu trong tay ôm bắp rang cùng Coca, cho trên khán đài khán giả kiên nhẫn phân phát. Tại đến phiên người được chọn A Tam Quốc lúc, tiểu sửu đối người được chọn A Tam Quốc lộ ra một cái buồn cười nụ cười, chỉ bất quá lần này, hắn cũng không có hỏi người được chọn A Tam Quốc vấn đề gì. Tại đem một phần bắp rang cùng Coca đưa cho người được chọn A Tam Quốc về sau, tiểu sửu liền rời đi khán đài, chỉ là trước khi đi, tiểu sửu ánh mắt còn như có điều suy nghĩ nhìn về phía khán đài tối hậu phương một vị trí nào đó. Theo tiểu sửu ánh mắt, người được chọn A Tam Quốc kinh ngạc quay đầu, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên nói thầm, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì, cái này tiểu sửu đến cùng là địch hay bạn a? Túi đầu nhìn hướng trong tay bắp rang cùng Coca, người được chọn A Tam Quốc do dự 2 giây, sau đó vô ý thức liền chuẩn bị nắm lên hai viên bắp rang ném vào trong miệng. Nhưng người được chọn A Tam Quốc đột nhiên liền dừng lại, bởi vì xung quanh trên khán đài hoàn toàn tĩnh mịch, liền tính tiểu sửu đem bắp rang cùng Coca đưa tới mỗi cái người xem trong tay, nhưng những này khán giả lúc này ánh mắt lại cũng không tại những này bắp rang trên thân. Ở trong lòng thở dài, người được chọn A Tam Quốc đem bắp rang cho lặng lẽ thả. Hắn nhất định phải biểu hiện cùng mặt khác khán giả đồng dạng, không thể để mặt khác khán giả phát giác hắn có chỗ khác biệt. Người được chọn A Tam Quốc lúc này có cái tương đối nghi ngờ điểm. Đó chính là người được chọn Miến quốc cùng người được chọn Ô Lan quốc, thế mà không tại trong thính phòng. Sân khấu bên trên, Lucas nửa đường thực hiện một nửa, một tên tiểu sửu trước đến hiệp trợ biểu diễn, lúc này, mấy tên khán giả cùng xung phong nhận việc cùng nhau nhấc tay muốn lên đài. Lucas vẫy tay một cái, dứt khoát để bọn họ toàn bộ lên đài. Lucas ngược lại muốn nhìn xem, mấy cái này khán giả đến cùng muốn dở trò quỷ gì. Chỉ chốc lát sau, mấy cái khán giả cùng tiểu sửu liền xuất hiện ở trên võ đài, mấy cái người xem biểu lộ âm u đầy tử khí, không có một tia sinh khí. Lucas đơn giản cùng bọn họ nói một chút, tiếp xuống ma thuật biểu diễn bên trong cần phải phối hợp điểm, sau đó liền phối hợp bắt đầu biểu diễn. Lucas lấy ra đỉnh đầu màu đen cao mũ dạng, đem cái mũ đưa tới mấy cái khán giả trước mặt. Lucas ma thuật rất đơn giản, từ khán giả đến thay hắn bắt lấy cái mũ bên trong đồ vật. Đương nhiên, Lucas cần đoán đối với mấy cái này khán giả cầm ra là vật gì. Thứ nhất khán giả cầm ra một cây dao găm, Lucas chuẩn xác đoán được cầm ra vật phẩm. Thứ hai cùng thứ ba khán giả cầm ra một cái truy nhỏ cùng một cái kéo, Lucas lại lần nữa chuẩn xác đoán chúng bọn họ cầm ra vật phẩm. Toàn bộ biểu diễn yên tĩnh không tiếng động, không có tiếng vỗ tay cùng reo hò, quỷ dị đến cực điểm. Thứ tư khán giả cầm ra một sợi dây xích. Nhìn xem từng cái từ cao mũ dạ bên trong cầm ra vật phẩm, Lucas lông mày không lộ ra dấu vết tao lại, Lucas nhớ rõ cái mũ bên trong không có thả những vật này. Cái mũ bên trong tất cả mọi thứ đều là Lucas tự tay bỏ vào, cái này cái mũ bên trong có một cái cách tầng, mà cách tầng phía dưới chính là thả vật phẩm. Những vật phẩm này bên trong tuyệt không bao hàm dao găm, truy nhỏ, cái kéo cùng xích sắt. Tại Lucas lông mày hãm sâu bên trong, đến phiên tiểu Sửu bắt lấy đồ vật. Tiểu Sửu buồn cười trên mặt lộ ra một vệt nụ cười như ý, chỉ thấy hắn đem tay chậm rãi luồn vào cái mũ bên trong, tay tại cái mũ bên trong lưu lại mấy giây sau, một cái đen nhánh đồ vật liền bị tiểu Sửu bắt lại đi lên. Bất ngờ là một tay thương. Đột nhiên, tiểu Sửu đem họng súng nhắm ngay Lucas. Đồng thời, bốn tên khán giả cũng nhộn nhịp hướng Lucas giơ lên vũ khí trong tay. Ha ha, nguyên lai là dạng này, nhìn thấy tiểu Sửu cùng người xem động tác, Lucas hoan thai cười lạnh một tiếng, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào, đối đãi tiểu Sửu cùng mấy tên khán giả tựa như là đối đãi mấy bộ thi thể. Trên mặt đất, Lucas hai đạo ảnh tử ngo ngoe muốn động, Lucas nghiêng phủi một cái cứu chuột cùng hủy diệt lại lần nữa trở nên yên nắng. Lucas ánh mắt nhìn hướng sân khấu nơi bóng tối, lại từ trên khán đài những cái kia khán giả trên mặt đảo qua, Lucas bỗng nhiên minh bạch cái gì. Tất nhiên muốn chơi, phụng bồi tới cùng. Lucas khỏe miệng phát họa, lộ ra một vệt tà mị lại nụ cười tàn nhẫn, một cái đen nhánh dao phẫu thuật chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Lucas giữa ngón tay. Lucas năm ngón tay xoay tròn thưởng thức lấy trong tay dao phẫu thuật, Lucas dám cam đoan, cây súng lục kia tuyệt đối không có dao giải phẫu của mình nhanh. Giờ phút này, tiểu Sửu cùng mấy tên khán giả còn không có biết rõ ràng tình thế, bọn họ đem nhầm Lucas trở thành tốt nắm hạng người, thật tình cũng biết, bọn họ trước mặt đứng đây chính là một cái từ đầu đến đuôi người điên. Tiểu Sửu cùng mấy tên khán giả ánh mắt bị đỏ tươi bao trùm, một giây sau, mấy người liền một cùng ra tay, mấy tên khán giả vũ khí trong tay đồng thời hướng Lucas đánh tới, tiểu Sửu cũng chủ động thủ thương có súng. Chỉ nghe phanh một tiếng súng vang, từ súng lục bên trong bắn ra viên đạn dẫn đầu bắn về phía Lucas mặt. Chỉ bất quá, viên kia viên đạn vẫn không thể đánh trúng Lucas, liền bị Lucas trong tay dao phẫu thuật một phân thành hai. Hai nửa một bên vỏ đạn lao Lucas lỗ tai lướt qua. Lucas biểu lộ bình tĩnh như nước, mà tại viên đạn bị một phân thành hai nháy mắt, tên kia tiểu Sửu trong ánh mắt rõ ràng nhiều một chút sợ hãi, chỉ là trên mặt hắn khiếp sợ vĩnh viễn ngừng lưu tại giờ khắc này, bởi vì một cỗ nhiệt huyết lúc này đang từ chỗ cổ của hắn phun ra. Tiểu Sửu trên cổ phun ra máu tươi vẩy vào mặt khác bốn tên người xem trên mặt, mặt khác bốn tên khán giả còn chưa kịp cảm thụ trên mặt máu tươi nhiệt độ, thân thể bọn hắn thân thể liền đã đổ một nơi thân một nẻo. Vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp không đến thời gian, tiểu Sửu cùng bốn tên khán giả liền đã thảm chết tại Lucas giao phẫu thuật bên dưới. Lucas đồng thời không để ý nằm dưới đất mấy bộ thi thể, hắn lấy ra một đầu sạch sẽ khăn tay lau lên phẫu thuật đao ác ý cứ việc dao phẫu thuật phía trên cũng không nhiễm một tia máu tươi. Lau xong dao phẫu thuật, Lucas ngẩng đầu, đem ánh mắt một lần nữa khóa chặt tại trên khán đài, giờ khắc này, tất cả khán giả cũng không dám ngẩng đầu cùng hắn đối mặt. Nguyên bản yên lặng khán đài, bởi vì Lucas một lần nhìn chăm chú mà kết sinh ra khẩn trương, có thể rõ ràng cảm giác được trên khán đài khán giả hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên. Cuối cùng, Lucas một cái ánh mắt, để những này khán giả trên mặt lại lần nữa có biểu lộ. Mấy giây sau, trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt đợt, nho nhỏ năm chương xem như là tăng thêm. Chúc các vị tiểu đồng bọn đêm giao thừa vui vẻ. Chúc các vị tiểu đồng bọn mọi chuyện trôi chảy, hàng năm bình an. Tôi hiểu chúc đêm giao thừa vui vẻ, vẽ bản đồ đến từ Ách Giá Hỉ Hoan Lucas Asby. Chương 516, đồng giá trao đổi chương 516, đồng giá trao đổi khán đài bên trái phía trên trong toilet, bên trong truyền đến Jet Bond cùng bóng đỏ máu âm thanh. Người quá xem thường bọn họ, ta đã nói với ngươi, đừng đem bọn họ nghĩ đến quá đơn giản, ngươi làm như vậy hiện tại đã đả thảo kinh xà, tiếp xuống bọn họ tất nhiên sẽ có phòng bị. Đúng là ta xem thường bọn họ, không nghĩ tới trừ kêu tô hiểu nhân loại kia, cái kia ma thuật sư vậy mà cũng là không thể khinh thường nguy hiểm, ở trên người hắn, ta từ đầu đến cuối cảm giác được có một cỗ lực lượng này tựa hồ cũng là đến từ quỷ dị sân khấu bên trên. Lucas biểu diễn kết thúc, tiếp xuống đến phiên khí công sư Mã Lai Quốc người được chọn Nhị Kỳ Tạ ra sân biểu diễn. Nhị Kỳ Tạ biểu diễn là cái cổ đỉnh thép. Nhị Kỳ Tạ một thân một mình lên đài biểu diễn, tại lên đài phía trước, hắn được đến Lucas nhắc nhở, Lucas nói, lần này sân khấu cùng phía trước không giống nhau lắm, không nên tin những cái kia khán giả, bao gồm trợ diễn tiểu Sửu. Nhị Kỳ Tạ không biết phát sinh cái gì, mãi đến leo lên sân khấu, hắn mới cảm nhận được vắng lặng một cách chết chóc. Hôm nay sân khấu xác thực cùng ngày xưa khác biệt, không có tiếng vỗ tay, không có tiếng cười cười nói nói, có chỉ là một người kịch một bài. Nhị Kỳ Tạ không biết vì cái gì đồng đội lần này đều không muốn cùng hắn lên đài, hắn chỉ biết là từ đồng đội cửa ra vào bên trong biết được, cái này là tới từ đoàn trưởng Bon 7 Mưu đặc kế. Nhị Kỳ Tạ mới đầu cũng không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng Lucas nhắc nhở cùng sân khấu quỷ dị, để hắn không thể không đánh tới 12 phần tinh thần. Hắn không có quên đây là tại quái đàm thế giới. Quái đàm thế giới bất kỳ sai lầm nào lựa chọn cũng có thể dẫn đến mất mạng. Nhị Kỳ Tạ biểu diễn một người là không cách nào hoàn thành, cho nên hắn chỉ có thể bị ép từ khán giả bên trong tuyển một tên trợ thủ, kể từ đó, hắn cũng vi phạm quy tắc 10 nhắc nhở. Liên quan tới khí công sư quy tắc 10 nói qua, khán giả không sẽ chủ động yêu cầu lên đài biểu diễn, không muốn nghe tin bọn họ bất luận cái gì lên đài thỉnh cầu. Tình huống hiện tại nhưng là, Nikita không thể không tìm khán giả phối hợp. Đồng đội đều không muốn giúp hắn, hắn hiện tại chỉ có thể theo dựa vào chính mình, mặc dù hắn không biết làm hỏng buổi biểu diễn xuất hiện cái gì khó mà dự liệu sự tình, nhưng nếu như có thể hoàn thành biểu diễn, như vậy hắn vẫn là nghĩ tận khả năng đi hoàn thành. Đương nhiên, Nikita cơm cũng không phải ăn không. Mời khán giả lên đài trợ diễn hắn cũng để ý, chỉ cần phát hiện khán giả không thích hợp, hắn liền sẽ lập tức kêu dừng biểu diễn, bởi vì quy tắc thảo luận qua hắn có quyền lợi gián đoạn biểu diễn. Tại chọn lựa thép lúc, Nikita đích thân chọn một cái dĩ giả loạn chân đạo cụ thép không cách nào đối hắn tạo thành tổn thương, cẩn thận hắn không muốn để cho sự tình lần trước lại lần nữa phát sinh. Lần trước biểu diễn lúc, thép bị tiểu sửu đánh cháo, hắn nhưng là kém chút liền chết tại tên kia tiểu sửu trong tay. Đem đạo cụ thép giao đến khán giả trong tay, Nikita mở rộng tư thế chuẩn bị biểu diễn, hết hạn giờ khắc này, trước mắt khán giả đều không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Trừ khán giả có chút mặt có quắp, nhưng làm tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Nikita lòng tin tràn đầy cho rằng sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất lúc, tên kia khán giả cũng lộ ra cùng phía trước tiểu sửu đồng dạng quỷ dị nụ cười. Chờ một chút, Nikita vừa định kêu dừng biểu diễn. Lúc này tên kia khán giả lại không có chút nào thu tay lại tính toán. Khán giả cầm trong tay rõ ràng là một cái biểu diễn dùng đạo cụ thép, nhưng cái kia thép giờ phút này lại phản phất biến thành thật. Khán giả con mắt sông lên đỏ tươi, quỷ dị mỉm cười khỏe miệng nứt ra đến căn bên hai, cường đại kình phong tại Nikita trước người càn quét, cái kia thép cũng thẳng tắp đâm về yết hầu của hắn. Chết tiệt, ngươi thế mà cũng muốn giết ta. Tại thép đâm về Nikita yết hầu trong nháy mắt đó, thì phản ứng Nikita bị tức giận đến có chút choáng váng, phía trước tên kia tiểu sửu muốn giết hắn vậy thì thôi, hiện tại liền tên này khán giả cũng muốn động thủ với hắn. Quả thực không cách nào tha thứ. Nikita đột nhiên bộc phát từ chỗ cánh tay ra một cỗ lực lượng, tay trái của hắn lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ bắt lấy chọc đến thép. Nikita trong mắt bắn ra lửa giận. A, đây là ngươi bức ta. Ta muốn để ngươi biết ước hiếp người thành thật đại giới. Nikita lúc đầu tính toán tiếp tục gần tàng thiên phú, nhưng giờ phút này, hắn không cách nào lại tha thứ chính mình sinh mệnh nhận đến uy hiếp. Lao hổ không phát uy lại còn coi ta là con mèo bệnh a. Nikita bên trái tay nắm lấy thép, tay phải trực tiếp một cái đại bức đầu vô hướng trước mặt chính một mặt quỷ dị mỉm cười khán giả. Nikita cái này một cái đại bức đầu lực lượng lớn lạ thường, một cái đại bức đầu rơi xuống, thế mà trực tiếp để người xem đầu tại trên cổ xoay tròn tầm vài vòng. Mấy giây sau, theo khán giả đầu xoay quanh đình chỉ, mất đi đầu quyền khống chế khán giả, cũng đột nhiên giống như là bị rút đi linh hồn, giống như một bãi bùn nhão sủi lơ trên mặt đất. Tại khán giả sủi lơ ngã xuống đất một khắc, Nikita tay trái ống tay áo đột nhiên gục xuống, cái kia bị hắn bên trái tay nắm chặt thép cũng rơi xuống trên mặt đất. Không nghĩ tới, cái gọi là đồng giá trao đổi lại là như vậy. Còn tốt không có chảy máu, hắc hắc, không đau. Nhìn xem chính mình đột nhiên thay đổi đến chống rồng cánh tay trái, một giây trước còn tại cười ngây ngô Nikita, một giây sau trên mặt liền hiện ra hối hận chi sắc, hắn hối hận đến đấm ngực dập chân. Nikita vừa vặn sử dụng là hắn thiên phú, đồng giá trao đổi. Hắn dùng một cánh tay đổi lại mình một mạng, cũng đổi khán giả một mạng. Theo lý mà nói hắn là không lỗ, chỉ là thiếu một cánh tay, đây cũng không phải là lỗ hay không lỗ vấn đề, bất quá còn tốt tối thiểu mệnh bảo vệ. Ngươi nói ngươi chọc người nào không tốt, cần phải chọc tới ta loại này chỉ biết là tích cực ăn cơm người thành thật, còn hại ta mất đi một cánh tay, ta ném chính là cánh tay, có thể ngươi ném, có thể là mệnh à. Hồn nào thành như bây giờ, biểu diễn khẳng định là không cách nào tiếp tục. Nikita đứng trên đài, cũng không biết nên kết thúc như thế nào, bất quá, trên khán đài những cái kia khán giả cũng không lộ vẻ gì, tựa hồ sân khấu bên trên phát sinh tất cả bọn họ đều không để ý Nikita không biết nên làm sao bây giờ. Dù sao người xem thi thể còn đặt trên đài nằm đâu. Chủ trì viên cũng không có kêu biểu diễn kết thúc, cũng chưa hề đi ra thay hắn hòa giải. Cái này chứng minh biểu diễn còn phải tiếp tục. Đều như vậy, đều muốn giết người, ta một cánh tay cũng bồi tiến bảo, biểu diễn thế mà còn muốn tiếp tục. Có phải là ước hiếp người thành thật? Nikita dùng còn sót lại một cánh tay cào cái đầu. Không biết làm sao. Liên tại hắn đứng trên đài, làm chờ lấy không biết nên làm sao tiếp tục biểu diễn lúc, thân là bác sĩ Thu Y Tô Hiểu lại xuất hiện ở trên đài. Tô Hiểu sung làm lên người xem nhân vật, muốn trợ giúp Nikita hoàn thành biểu diễn. Tại Nikita cái kia vẻ mặt kinh ngạc bên trong, chỉ thấy Tô Hiểu mấy cái lớn cất bước liền đi tới trước mặt hắn, Tô Hiểu nhấc lên trên mặt đất tên kia người xem thi thể, tại trên mặt đất huy vũ hai vòng, xác nhận là chết hẳn, sau đó liền trực tiếp đem hắn ném tới dưới đài. Trước mặt mọi người vứt xác xong người xem thi thể, Tô Hiểu phủi tay, đối mặt quỷ dị yên tĩnh khán đài lộ ra một cái răng trắng. Hắc hắc, hiện tại ta tuyên bố, biểu diễn tiếp tục chương 517, tao khí át bích chương 517, tao khí át bích hướng về phía khán đài nết miệng cười một tiếng. Tiếng nói vừa ra, Tô Hiểu quay đầu nhìn hướng sững sờ tại nguyên chỗ Nikita, làm gì ngẩn ra à, biểu diễn kết thúc rồi à, ngươi đến cùng có hay không cố gắng công tác ca ngươi? A, Nikita gãi gãi đầu. Tô Hiểu nhặt lên trên đất đạo cụ thép, hướng Nikita lộ ra một cái hiền lành cười yếu ớt, chuẩn bị xong chưa? Nikita cả lâm mà nói, chuẩn bị xong. Cái kia tốt, ta tới. Tô Hiểu nói xong, trong tay đạo cụ thép liền hướng Nikita cái cổ đâm tới. Nhưng mà, không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, Nikita cùng thân thể thế mà vô ý thức cố néo một cái. Ân. Tô Hiểu như mày, im lặng, vì vậy lại đâm. Nhưng lúc này đây, Nikita thế mà lại lắc thân thể tránh khỏi. Tô Hiểu cái chán vạch qua bôi đen dây. Tô Hiểu không tin tả, lại nhanh chóng đem thép đâm hướng Nikita cái cổ. Nhưng lúc này, tao khí một màn phát sinh, Nghị Kỳ Tạ thế mà một tay ôm lấy cái hót vừa đi vừa về dãy rủa thân thể, cậu đàn nhi, hắn thế mà trước mặt mọi người nhảy lên áp bích. Tô Hiểu mặt đều đen, chất vấn, ngươi trốn cái gì? Tô Hiểu đại lão, ngượng ngùng, nhìn thấy ngươi làm động tác này ta liền không nhịn được, ngượng ngùng, quen thuộc Tô Hiểu, ngươi quen thuộc cái cậu đàn nhi à? Tô Hiểu trực tiếp liền phiền muộn, hóa ra người này chỉ là nhìn từ bề ngoài trung thực, không nghĩ tới sau lưng thế mà thích làm những này loẹt loẹt đồ vật. Có thể hay không nghiêm túc điểm, hiện tại chính tại biểu diễn. A, tốt a, ta đột nhiên có một ý kiến hay. Ý định gì? Ta cảm thấy ta có thể biểu diễn một cái dựng ngược đỉnh thép. Lúc này, sân khấu một chỗ trong bóng tối. Zebon che lấp ánh mắt phảng phất có thể trực tiếp giết chết trên đài hai người, đây cũng không phải là đứng đắn gì thực hiện, đây quả thực là tại bại hoại Mã Hí Đoàn thanh danh. Cái này so giết Zebon còn khó chịu hơn a. Vừa nghĩ tới Mã Hí Đoàn liền muốn hủy ở Tô Hiểu cùng Nhị Kỳ tại trong tay, Zebon liền không nhịn được muốn bóp chết bọn họ. Nhìn xuống, Mã Hí Đoàn tuyệt không thể hủy ở trong tay những người này. Zebon mười ngón bị bóp kéo kẹt rung động, hắn sắc mặt xanh xám, hiển nhiên là tại cưỡng chế trong lòng thiêu đốt hừng hực lửa giận. Mắt thấy Tô Hiểu cùng Nhị Kỳ Tạ biểu diễn sắp càng ngày càng không hợp thói thường, không có mắt thấy Zebon chỉ có thể tìm tới chủ trì viên, cưỡng chế yêu cầu hắn trước thời hạn kết thúc trận này tay con mắt biểu diễn. Nghe đến muốn trước thời hạn kết thúc cuộc biểu diễn này, nguyên bản nhìn đến say sưa ngon lành chủ trì viên lại đột nhiên có chút không muốn kêu dừng. Tô Hiểu hai người biểu diễn, có thể so với Mã Hí Đoàn mặt khác biểu diễn tươi mới thú vị nhiều. Từ chưa có xem loại này biểu diễn hình thức chủ trì viên, một cái liền bị loại này biểu diễn hấp dẫn, không thể không nói, hắn trong xương cũng là tính tình bên trong người. Bất quá, bước bách tại Zebon uy tín, chủ trì viên cuối cùng vẫn là không thể không lên tiếng khẩn cấp kêu dừng cuộc biểu diễn này. A ha. Để chúng ta cảm tạ hai vị phấn khích diễn xuất, phía dưới cho mời kế tiếp người biểu diễn lên đài biểu diễn. Chủ trì viên từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Hắn dùng sức cho Tô Hiểu cùng Nỉ Kỳ Tạ nháy mắt, hy vọng hai người phối hợp hắn kết thúc biểu diễn, nhưng lúc này, Tô Hiểu lại không làm. Tô Hiểu tức giận nắm lên chủ trì viên cổ áo, hung tợn nói, ngươi nói không biểu diễn liền không biểu diễn. Chúng ta biểu diễn mới vừa tiến hành đến đặc sắc địa phương, ngươi thế mà loại này thời điểm để chúng ta xuống đài. Dụng ý khó dò nha ngươi. Chính là, tốt xấu để chúng ta diễn xong à, diễn một nửa tính toán chuyện gì xảy ra à, không thấy được những cái kia khán giả đều rất yêu thích chúng ta biểu diễn sao? Nỉ Kỳ Tạ ở một bên mặt không đỏ hơi thở không gấp phụ họa. Ách chủ trì viên một mặt xấu hổ, hắn quay đầu nhìn hướng trên khán đài từ đầu đến cuối đều mặt không thay đổi những cái kia khán giả, hắn rất muốn nói, anh em, ngươi nói dối cũng không đỏ mặt sao? Kỳ thật, ta nói thật, ta rất thích các ngươi biểu diễn, ta xin thề. Chủ trì viên chủ đánh một cái chân thành, muốn nhờ vào đó lắng lại Tô Hiểu hai người lửa giận. Tô Hiểu hai người nhưng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Tô Hiểu cả đời chỉ hiểu bốn bộ, bên trong một bộ, bên ngoài một bộ, ở trước mặt một bộ, phía sau một bộ. Tô Hiểu đưa tay liền cho chủ trì viên hai cái đại bước đầu, bởi vì tác dụng của quán tính, chủ trì viên ném xuống đất. Lúc này, Nghị Kỳ Tạ lợi dụng đúng cơ hội, lặng lẽ sờ một cái chạy lên đi đối với chủ trì viên cái mông liền sử dụng ra một chiêu một tay thiên nhiên sát. Lập tức, toàn bộ sân khấu đều tràn ngập chủ trì viên kêu thảm như heo bị làm thịt. Bất quá, Tô Hiểu hai người lại không để ý đến nằm đất bên trên kêu rên chủ trì viên, Tô Hiểu hai người nhìn nhau, phát ra một trận nhanh cho tiếng cười. Cười xong, Tô Hiểu mượn sườn núi xuống lửa nói, tất nhiên bây giờ ngày thời gian không đủ, vậy hôm nay liền bày tỏ diễn đến nơi đây à. Ngày mai tiếp tục cho các ngươi biểu diễn nhìn xem sân khấu bên trên cười vang một màn, ngồi tại trên khán đài người được chọn A Tam Quốc mặt bị nín đến đỏ bừng, thậm chí kìm nén đến có chút phát tím, không có cách nào, cái này hoàn toàn là nín cười nín. Nếu không phải sợ bị mặt khác khán giả phát hiện thân phận, lúc này chỉ sợ hắn đã đứng lên phình bụng cười to, còn tốt hắn nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, trừ phi là nhịn không được, bằng không bình thường sẽ không cười. Tại nín cười sau khi, người được chọn A Tam Quốc đột nhiên nhớ tới bị hắn cất đi cái kia phần bắp rang cùng Coca, thừa dịp hiện tại không có khán giả chú ý hắn. Hắn chuẩn bị trước ăn điểm uống chút lót dạ một chút, dù sao từ vào Mã Hí Đoàn đến bây giờ, hắn cũng chỉ tại ngày hôm qua nếm qua một phần bắp rang. Bắp rang cùng Coca là an toàn. Ngày hôm qua hắn đã đích thân thí nghiệm qua. Người được chọn A Tam Quốc lặng lẽ đem tay luồn vào chứa bắp rang trong túi, hắn muốn định bắt hai viên bắp rang, có thể là tay của hắn lại giống như là chạm đến cái gì giấy đồ vật. A, thứ gì? Người được chọn A Tam Quốc mang theo nghi hoặc, lấy ra dấu ở bắp rang bên trong đồ vật. Đây là một tấm được xếp thành hình vuông tờ giấy. Xác nhận không có khán giả nhìn chăm chú phía bên mình, người được chọn A Tam Quốc lén lút mở ra tờ giấy kia. Trên tờ giấy, siêu siêu mẹo mẹo có một ít văn tự. Ta biết các ngươi muốn làm cái gì. Có thể ta khuyên các ngươi, không muốn làm vô vị chống cự cùng dãy rủa, cam chịu số phận đi, sự cường đại của hắn các ngươi không cách nào chống lại, chúng ta từng lấy thân thử nghiệm, cuối cùng lấy kết cục thảm bại. Có lẽ ngươi nghe xong ta lời khuyên còn muốn làm như vậy, nếu như các ngươi nhất định muốn làm như vậy lời nói, ta nghĩ ta nguyện ý lại giúp các ngươi làm một lần thử nghiệm, ta đem tận lực đem ta biết rõ tất cả báo cho các ngươi. 10 giờ tối, ta sẽ tại khán đài nơi này chờ ngươi, nếu như ngươi đến, ta đem báo cho ngươi tất cả trận tướng, nếu như ngươi không đến, như vậy ta sẽ lại không lộ ra bất luận một chữ nào. Cơ hội chỉ có một lần, làm hay không làm, có tới hay không, toàn bằng các ngươi quyết đoán đặt bút, tiểu xỉu. GS, chúc đại gia Tết Nguyên Đán vui vẻ. Phiền mời mọi người hỗ trợ đẩy đẩy thư mang, miễn phí tiểu lễ vật nếu như có thể không keo kiệt khen thưởng một chút cũng là tốt, thu vào nhỏ bé, chỉ có thể dựa vào chút lễ vật miễn cưỡng sống qua ngày. Thật, chương 518, thái độ khác thường an giờ dê chương 518. Thái độ khác thường an giờ dê tờ giấy là cái kia tiểu xỉu lưu lại. Hắn nghĩ trợ giúp chúng ta. Người được chọn A Tam Quốc cao mày, mặc dù tiểu xỉu cho bắp rang cùng Coca không có vấn đề, nhưng cái này cũng không hề đại biểu tiểu sửu lời nói liền đáng giá tin tưởng. Cái này vô cùng khả năng là cái cạm bẫy. 10 giờ tối thật muốn gặp hắn sao? Người được chọn A Tam Quốc nhất thời rơi vào xoắn xuýt, bất quá một lát sau hắn liền lại không xoắn xuýt, ta nghĩ quyết định này tất nhiên ta do dự bất định, cái kia không ngại hỏi một chút Tô Hiểu đại lao ý kiến. Người được chọn A Tam Quốc biết chính mình không có năng lực đi làm ra lựa chọn, vì vậy dứt khoát nghĩ đến trực tiếp đem tờ giấy nội dung nói cho Tô Hiểu, Tô Hiểu nhất định so hắn càng có thể làm ra lựa chọn chính xác. Đem tờ giấy cẩn thận bỏ vào thiếp thân y phục bên trong túi, người được chọn A Tam Quốc giờ phút này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng không có cơ hội cho Tô Hiểu chuyển đưa tấm giấy bên trên tin tức. Lúc này, sân khấu bên trên, chủ trì viên tiếng kêu rên đã đình chỉ, chủ trì viên thống khổ che lấy cái mông lùi đến phía sau màn. Đang lóe lên trong ngọn đèn, An Dở Dê cầm trong tay tuần thú roi đi lên sân khấu. An Dở Dê sau lưng, phía trước mất khống chế bạch hổ cùng con voi, cùng với mặt khác động vật chính dịu dàng ngoan ngoãn cùng ở phía sau hắn, không có dư thừa mở màn biểu diễn. An Dở Dê trực tiếp tiến vào chính đề. Tuần thú biểu diễn bên trong, con voi cùng bạch hổ đều hết sức phối hợp, chỉ là có chút động vật tại biểu diễn quá trình bên trong vẫn như cũ thường xuyên phạm sai lầm. Lại là ngươi, ngươi làm sao luôn là phạm sai lầm? Đây là phạm sai lầm lại là lần trước cái kia hải sư. An Dở Dê nhíu mày, hắn trầm ổn ánh mắt thâm thúy từ tất cả động vật trên thân đảo qua, đại bộ phận động vật đều cúi đầu, hắn hình như nhìn thấy những cái kia động vật trong mắt nhân tính. Đột nhiên, An Dở Dê bước nhanh đi đến cái kia hải sư trước mặt, đưa tay, vung lên tuần thú roi liền hướng cái kia hải sư trên thân rút đi. Mà tại An Dở Dê vung ra tuần thú roi một khắc này, sân khấu bên trên ánh đèn đột nhiên rơi vào hắc ám, cuối cùng chỉ nghe thấy ba một tiếng, hắc ám bên trong truyền đến hải báo tiếng kêu thống khổ. Trọn vẹn qua 20 giây, sân khấu bên trên ánh đèn mới khôi phục ánh sáng. An Dở Dê cái này một roi, để giờ phút này trừ đầu kia bạch hổ bên ngoài, sân khấu bên trên mặt khác động vật đều thay đổi đến run lẩy bẩy, bọn họ đều không dám ngẩng đầu nhìn An Dở Dê, An Dở Dê cũng tại trong mắt của bọn nó nhìn thấy hoảng hốt. Đều cam chịu số phận đi, biểu diễn đều cho ta ra sức một điểm, nếu là tiếp xuống người nào lại làm hỏng biểu diễn, kế tiếp roi rút chính là nó. An Dở Dê ánh mắt có chút đáng sợ, giờ phút này hắn phảng phất biến thành người khác, những cái kia động vật cũng đều cúi thấp đầu, không nghĩ ra phía trước chưa từng ngược đợi chúng nó An Dở Dê, làm sao đột nhiên biến thành dạng này. Nhìn xem những cái kia động vật trong mắt chớp động nước mắt, An Dở Dê biểu lộ bình tĩnh, nội tâm lại nhịn không được thở dài, chính là bởi vì thương xót những động vật này, An Dở Dê mới không thể không làm như vậy. An Dở Dê khép hờ hai mắt, cái cằm của hắn nâng lên góc 45 độ, giờ khắc này, mai phục chính thức bắt đầu chôn xuống. Biểu diễn vẫn còn tiếp tục, chỉ là An Dở Dê trong tay tuần thú roi một khắc cũng không có ngừng, trừ đầu kia bạch hổ bên ngoài, gần như tất cả động vật đều bị An Dở Dê rút vài roi. Sân khấu bên trên không ngừng truyền đến những cái kia động vật kêu rên. Có thể dù là như vậy, An Dở Dê cũng không có tính toán buông tha bọn họ, phàm là có động vật làm sai một động tác, An Dở Dê roi lập tức liền sẽ rơi xuống. Dần dần, trên đài dã thú càng ngày càng e ngại An Dở Dê, bọn họ co lại ở trong góc, thậm chí tại nhìn đến An Dở Dê tới gần hoặc là nghe đến chỉ lệnh, thân thể của bọn chúng đều sẽ không tự chủ được run rẩy. Từ đầu đến cuối, đầu kia bạch hổ đều không có nhận qua trừng phạt. Nhưng tỉ mỉ An Dở Dê vẫn là phát hiện, đầu kia bạch hổ ánh mắt cùng ban đầu leo lên sân khấu thời điểm phát sinh bất khả tư nghị nghịch chuyển. Giờ phút này, Tô Hiểu cũng học Zetbon, đứng tại sân khấu hắc ám bên trong quan sát cuộc biểu diễn này, tại nhìn đến An Dở Dê tính bất ngờ tình cảm đại biến lúc, Tô Hiểu đầu tiên là giật mình, sau đó liền nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Đây không phải là An Dở Dê tính cách, cũng không phù hợp An Dở Dê tư duy logic cùng phong cách hành sự. An Dở Dê làm như thế, nhất định từ có đạo lý. Nhưng coi như là Tô Hiểu, liền tính biết An Dở Dê hành động cử chỉ khác thường, hắn cũng không hiểu nguyên nhân trong đó. Suy nghĩ rất lâu, Tô Hiểu cuối cùng vẫn là không hiểu ra sao. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, dù sao trừ chính mình những này người được chọn bên ngoài, bóng đỏ máu cùng Zetsbon đều là không thể khinh thường tồn tại, như là như thế dễ dàng liền bị nhìn thấu nguyên nhân trong đó, Tô Hiểu có thể nghĩ tới, những người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ tới. Vừa rồi ta rõ ràng cảm giác được Zetsbon trên thân cố lực lượng kia tại sao động, tựa hồ là tại ngăn cản cái gì, đến cùng là cái gì đây? Tô Hiểu tự lẩm bẩm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía An Dở Dê vị trí, vừa rồi Zetsbon trên thân sao động, có hay không cùng An Dở Dê có quan hệ đâu? Tại Tô Hiểu đắm chìm tại ngắn ngủi suy nghĩ ở giữa, sân khấu nơi bóng tối Zetsbon lúc này trên mặt cũng lộ ra nồng đậm sầu lo. Vừa rồi, hắn rất rõ ràng phát giác được, trên đài An Dở Dê sử dụng một cỗ quỷ dị lực lượng, chỉ là coi hắn chuẩn bị ngăn cản An Dở Dê sử dụng cái này loại sức mạnh lúc, hắn lại phát hiện Tô Hiểu cái này lão lục cũng trốn trong bóng đêm nhìn lén. Zetsbon hiện đang mới thôi còn không có thăm dò Tô Hiểu nội tình, nhưng hắn có loại trực giác, Tô Hiểu nhất định là trong nhóm người này nhất tồn tại nguy hiểm. Cho nên vì ẩn giấu thực lực, hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản An Dở Dê. Hắn cũng phát hiện An Dở Dê tuần thú biểu diễn cùng phía trước hoàn toàn ngày đêm khác biệt, chỉ là tùy ý hắn suy nghĩ nát óc, hắn cũng vô pháp xem thấu An Dở Dê mỗi tiếng nói cử động. Vốn cho rằng cái này Tô Hiểu cùng Lucas liền đã đủ nhức đầu, không nghĩ tới trong đám người này thế mà còn cất giấu một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ. Kỳ thật, tại An Dở Dê nộp đơn trở thành mã hí đoàn thành viên thời điểm, hắn lật bàn hành động này, liền để Zetsbon trực tiếp đem hắn cùng Lô Mãng xúc động liên hệ ở cùng nhau. Cho nên về sau, Zetsbon lực chú ý vẫn luôn không tại An Dở Dê trên thân, mà giờ khắc này, lại tự quan sát kỹ một lần sân khấu bên trên An Dở Dê phía sau. Zetsbon lúc này mới ý thức được chính mình bị lừa. An Dở Dê có lẽ từ trước đến nay không phải một cái lô mãng người. Nếu như từ nộp đơn lúc người này cũng đã bắt đầu tính toán, như vậy ta không cách nào tưởng tượng người này nào đến cùng có nhiều đáng sợ, muốn là cái này người đúng như ta nghĩ bụng dạ cực sâu, như vậy người này trí lực chính là giống như thâm viên tồn tại. Đoàn người này bên trong, làm sao có thể đồng thời xuất hiện người quá lợi hại như vậy vật? Chỉ mong người này chỉ là ta đem hắn nghĩ đến quá phức tạp đi. Zbon đưa ánh mắt từ An Dở Dê thân bên trên rời đi, hắn ánh mắt phảng phất xuyên thấu hắc ám, nhìn về phía trốn trong bóng đêm Tô Hiểu. Nhìn thấy Tô Hiểu khẽ miệng cười bị uội, Zbon liền cảm giác huyết áp trực tiếp lên cao 108. Hắn không nghĩ ra, lúc trước vì cái gì muốn nhận người như vậy vào Mã Hí Đoàn, nếu là sớm biết hắn tiện như vậy, tại hắn nộp đơn chứng trả đảng hoàng nói hiệu nói bất lúc, chính mình nên để phòng hắn. Chương 519, biến mất người được chọn A Tam Quốc. Chương 519, biến mất người được chọn A Tam Quốc. Tại tuần thú biểu diễn chuẩn bị kết thúc lúc, An Dở Dê mời mấy tên may mắn khán giả lên đài, cùng trên đài giã thú tiến hành khoảng cách gần hô động. Đây là tuần thú biểu diễn ắt không thể thiếu phân đoạn. Tại An Dở Dê mời mọc, mấy tên thần sắc đần độn khán giả rời bước đến trên đài, nhưng lại tại thần sắc quỷ dị khán giả chuẩn bị tiếp cận gần những cái kia động vật lúc, những cái kia động vật đều khẽ kêu nghẹn ngào hướng An Dở Dê sau lưng tránh đi. Liên phảng phất, cái này mấy tên khán giả so cầm trong tay tuần thú roi An Dở Dê còn đáng sợ hơn. Giống. Lúc này, một tiếng hổ gầm vang tận mây xanh, còn không đợi cái kia mấy tên khán giả phản ứng, đầu kia bạch hổ liền từ An Dở Dê bên cạnh nhảy lên ra, đường lao thẳng về phía trong đó một tên khán giả. A a. Tên này khán giả chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, một giây sau hắn liền đã bị bạch hổ cắn đứt cái cổ. Quỷ dị chính là, tên này khán giả chết thảm gan bàn tay cũng không có khiến cái khác khán giả cảm thấy sợ hãi, mà các khán giả ngược lại là ánh mắt đỏ tươi hướng bạch hổ nhào tới. Lần trước bị bạch hổ cắn đứt cánh tay tên kia khán giả, hé miệng một cái liền cắn lấy bạch hổ trên lỗ tai. Mặt khác mấy tên khán giả cũng nhộn nhịp cùng nhau tiến lên. Giống. Lại là một tiếng hổ gầm, bạch hổ phẫn nộ hất ra nhào về phía thân thể nó mấy tên khán giả, nó từ người xem trong vòng vây một ngày ra. Lúc này, nó một lỗ tai bị tên kia khán giả cắn rơi một nửa, máu tươi chảy ròng, nhưng coi như là dạng này, bạch hổ vẫn không có lùi bước, nó khoa tay lợi chảo, lại một lần nữa cắn về phía cái kia mấy tên khán giả. Tại bạch hổ từng tiếng gào thét bên trong, mấy tên khán giả nháy mắt thua trận, bọn họ chạy tứ tán, nhưng mà chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Bạch hổ từng cái đánh tan, mấy tên khán giả lần lượt chết tại dưới chân của nó. Lúc này, có một tên hốt hoảng chạy trốn khán giả, thế mà từ bỏ chạy trốn, hắn trực tiếp hướng An Dở Dê đánh tới. Nhìn thấy tên này khán giả đánh út về phía An Dở Dê, nguyên bản không tốn sức chút nào liền có thể kết thúc tên này khán giả tính mệnh bạch hổ, lại lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Bạch hổ ngẩng cao lên đầu, trong mắt của nó lóe ra một loại khó nói lên lời quan mang, nó tựa hồ cũng đang mong đợi An Dở Dê chết tại tên kia người xem trong tay. Không như mong muốn, tên này khán giả còn không có tới gần đến An Dở Dê trước mặt, liền bị vẹn cơ khí lông vũ động đâm thủng thân thể. Tiểu Lạc Sát, Tiểu Lạc Sát. Vẹn cơ khí lười biếng vỗ cánh, kỳ thật giết chết tên này khán giả nó mảy may không làm sao có hứng nổi, cho nên tùy tiện rêu cợt hai câu, liền thái độ khác thường trầm mặc. Nhìn xem ngược lại ở trước mặt mình khán giả, An Dở Dê dùng như có điều suy nghĩ ánh mắt nhìn hướng bạch hổ, hắn biết bạch hổ là cố ý không cứu hắn, hắn cũng biết bạch hổ giết chết cái kia mấy tên khán giả là vì bảo vệ phía sau hắn những cái kia động vật. An Dở Dê khỏe miệng lộ ra một tia khó mà phát giác mỉm cười, bởi vì hắn tại bạch hổ trong mắt nhìn thấy cựu hận là có thể nhất sinh sôi đẩy mạnh người trưởng thành đồ vật. Bất quá cựu hận cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng đến dường như nhưng mọi việc đại cát, có thể dùng không tốt liền dễ dàng bị cựu hận phản vệ. Bất quá đến mức dùng như thế nào, An Dở Dê giờ phút này trong đầu đã có đối sách. Theo tuần thú biểu diễn kết thúc, Mã Hí Đoàn hôm nay phần biểu diễn cũng toàn bộ kết thúc. Hôm nay sân khấu phát sinh một chút quỷ dị lại bất khả tư nghị sự tình, nhưng những chuyện này nhưng là bị Zetsbon ngầm đồng ý, vị này người nào đều có thể phát giác không thích hợp. Trở lại huấn thú sư nghỉ ngơi lều vải, An Dở Dê mới vừa ngồi xuống chuẩn bị uống một ngụm nước, nhưng hắn mới vừa cầm lấy chén nước, cùng là huấn thú sư bợ giảng đồn, liền nổi giận đùng đùng đi tới bắt lấy cổ áo của hắn. Ta đã nói với ngươi, không muốn ngược đãi những giã thú kia, có thể ngươi vì cái gì muốn đối đãi như vậy bọn họ? Hoặc kế, ta vốn là vốn cho rằng ngươi là có tấm lòng yêu mến người tốt, nhưng bây giờ ta mới phát hiện nội tâm của ngươi thế mà ở một tát ma. Bợ giảng đồn hai mắt hiện đầy tia máu đỏ. Hoặc kế, thời khắc này bọn họ toàn bộ đều đi phòng thú y đi, nơi đó đều sắp bị chết bể, mở mắt xem một chút đi, đây chính là kiệt tác của ngươi. Đầu kia bạch hổ ta cũng không có động nó. An Dở Dê bình tĩnh đem trong chén nước uống một hơi cạn sạch, sau đó không nhanh không chậm nói bừa, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ để ý đầu kia bạch hổ sinh tử. Trừ đầu kia bạch hổ, mặt khác động vật ta cũng đồng dạng quan tâm. Có đúng không? An Dở Dê mỉm cười. Vợ rằng đồn bị hắn mỉm cười làm có chút ngộng, âm thanh cũng không khỏi đến yếu mấy phần. Hoặc kế, chẳng lẽ ngươi đã biết ta vẫn luôn biết ngươi cùng đầu kia bạch hổ quan hệ. Ngươi biết? Vợ rằng đồn không thể tin được. An Dở Dê bình tĩnh nói, kỳ thật, hắn chính là trong miệng ngươi đệ a. Ngươi bợ rằng đồn thân thể run lên một cái, bắt lấy An Dở Dê cổ áo tay cũng đột nhiên buông lỏng, hắn nhìn hướng An Dở Dê bình tĩnh ánh mắt, đột nhiên bất đắc dĩ nói, ta sớm nên đoán được, ngươi như thế thông minh, ta khẳng định không thể gạt được ngươi. Hiện tại thẳng thắn tất cả còn kịp. An Dở Dê nói, không. Ngươi biểu hiện hôm nay để ta cảm giác thất vọng, ta vốn cho rằng cùng ngươi là người một đường, ta phía trước còn muốn cứu ngươi, nhưng bây giờ, ta mới phát hiện, chúng ta căn bản không cùng đường. Không quản ngươi nghĩ như thế nào ta chính là ta từ chưa từng thay đổi. An Dở Dê đột nhiên thở dài, ai? Có một số việc ta không cách nào giải thích với ngươi, giải thích ngươi cũng không nhất định sẽ tin, tất nhiên ngươi không muốn tin tưởng ta, như vậy ta cũng không muốn bức ngươi. An Dở Dê bất đắc dĩ chuẩn bị rời đi. Hoặc kế, vừa rồi tại sân khấu bên trên sự tình, ngươi có thể hay không cho ta một cái giải thích hợp lý? Vỡ rằng đồn âm thanh từ phía sau truyền đến. An Dở Dê không quay đầu lại, lắc đầu, có lỗi với, ta không cách nào cho ngươi bất kỳ giải thích nào. 10 giờ tối. Tôi hiểu, An Giờ Dê cùng Lucas đồng thời xuất hiện ở khán đài. Người được chọn A Tam Quốc tại Mã Hí đoàn tất cả lúc biểu diễn kết thúc, liền đem tờ giấy giao cho Hắc tướng quân, để Hắc tướng quân đem tờ giấy mang cho Tô Hiểu. Mà Tô Hiểu nhìn thấy trên tờ giấy nội dung, lại thông báo An Giờ Dê cùng Lucas, cái này phó bản dựa vào một lực lượng cá nhân là rất khó hoàn thành thông quan, điểm này Tô Hiểu lòng dạ biết rõ. Mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, mới là thông quan ngu nhân Mã Hí đoàn chính xác mở ra phương thức, còn nữa nói, tất cả người được chọn cũng đều có chân tướng hiểu rõ tình hình quyền. Tại Tô Hiểu ba người đầy cõi lòng chờ mong, cho rằng liền muốn để lộ Mã Hí đoàn chân tướng lúc, nhưng bọn họ lại nhìn thấy, lúc này khán đài trống rỗng, không thấy tiểu sửu anh tử, cũng không thấy chờ đợi bọn hắn người được chọn A Tam Quốc. Chuyện gì xảy ra? Tô Hiểu như mày, nếu như chỉ là tiểu sửu không có tới hắn có thể thử lý giải, có thể làm sao liền người được chọn A Tam Quốc cũng cùng một chỗ biến mất? Chẳng lẽ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? An Giờ Dê nói. Tô Hiểu không nói gì, hắn muốn là phái Hắc tướng quân một mực bảo hộ lấy người được chọn A Tam Quốc, nhưng vừa rồi bởi vì Hắc tướng quân muốn thay người được chọn A Tam Quốc đưa tờ giấy, cho nên Hắc tướng quân vừa rồi đồng thời không thể bảo vệ tại người được chọn A Tam Quốc bên cạnh. Nếu là tại Hắc tướng quân rời đi trong đó, người được chọn A Tam Quốc phát sinh cái gì nguy hiểm, đó cũng là vô cùng có khả năng. Tại Tô Hiểu ba người đồng thời nhíu mày suy nghĩ ở giữa, chỉ nghe thấy một đạo hư nhược âm thanh từ khán đài phía sau vị trí truyền đến. Nước, cho ta nước chương 520, dấu ở khán đài người phía dưới chương 520, dấu ở khán đài người phía dưới người nào tại nơi đó. Tìm âm thanh đầu nguồn, Tô Hiểu mấy bước liền đi tới khán đài tối hậu phương vị trí, mà ở khán đài phía sau nhìn xung quanh một vòng, hắn cũng không thể tìm tới người nói chuyện. Nước, ta muốn nước. Lúc này, đạo kia thanh âm yếu ớt lại lần nữa truyền đến. Lần này, Tô Hiểu khóa chặt âm thanh nơi phát ra, Tô Hiểu bước nhanh đi đến khán đài nào đó chỗ ngồi phía trước, tại xác định là từ phía dưới truyền đến âm thanh phía sau, Tô Hiểu trực tiếp bén lên ghế tựa. Không ra Tô Hiểu dự đoán, ghế tựa phía dưới quả nhiên có do một cái nam nhân, nhìn thấy người kia gương mặt, Tô Hiểu một cái liền đem hắn nhận ra. Chính là Sách Liệt Quốc người được chọn. Thế nào lại là ngươi? Tô Hiểu hơi có chút giật mình, bởi vì lúc ấy tại trong toilet, hắn liền đem đã trở thành bóng đỏ máu nô lệ người được chọn Sách Liệt Quốc, giao cho người được chọn A Tam Quốc đến xử lý. Hắn vốn cho rằng người được chọn A Tam Quốc sẽ tùy ý hắn tự sinh tự diệt, thật không nghĩ đến, A Tam Quốc lựa chọn người thế mà tại nếm thử cứu hắn, từ bên cạnh hắn thả một phần bắp rang cùng coca không khó coi ra, người được chọn A Tam Quốc đồng thời không có ý định bỏ mặc hắn không quản. Tô Hiểu không lưng, đem trốn tại phía dưới chỗ ngồi người được chọn Sách Liệt Quốc cho ôm đi ra, lúc này người được chọn Sách Liệt Quốc mở môi khô nước, trong ánh mắt cũng tất cả đều là đỏ tươi. Bất quá, lúc này người được chọn Sách Liệt Quốc cùng Tô Hiểu tại trong toilet nhìn thấy hắn có chút khác biệt, hắn đỏ tươi trong ánh mắt phảng phất khôi phục một tia lý trí. Chẳng lẽ cái này là bởi vì cách xa nó, cái này tia lý trí mới có cơ hội được thả ra. Nhìn xem người được chọn Sách Liệt Quốc bộ dạng, Tô Hiểu cũng minh bạch cái này tia lý trí đồng thời không thay đổi được cái gì, trừ phi là phó bản thông quan, nếu không người được chọn Sách Liệt Quốc không cách nào khôi phục bình thường. Hắn nhận đến ô nhiễm quá sâu, sâu đến không thể vãn hồi. Tô Hiểu thở dài. Lúc này An Giờ Dê đi tới Tô Hiểu bên cạnh, đem ly tia coca đưa tới người được chọn Sách Liệt Quốc bên miệng, nói, cái này phía dưới chỗ ngồi thế nào lại là trống không, vừa bạn còn có thể giấu người. Khả năng là phía trước có người phản kháng thời điểm đó a. Tô Hiểu nói. An Giờ Dê cau mày nói, hiện tại có thể biết rõ chân tướng manh mối chặt đứt, tên kia A Tam Quốc người được chọn cũng không biết thế nào, nghĩ đến, tỷ lệ lớn là đã xảy ra chuyện rồi. Chỉ mong hắn còn sống. Tô Hiểu bóp bóp nắm tay. Người được chọn A Tam Quốc là Tô Hiểu cung cấp không ít tin tức, mà lần này, hắn cũng là bởi vì cái gọi là chân tướng mà không biết tung tích, hắn là vì đoàn đội, tất cả mọi người thiếu hắn một cái ân tình. Chia ra tìm một chút đi. Tô Hiểu lúc này không cách nào xác định người được chọn A Tam Quốc còn sống hay không, cũng không biết hắn là rơi vào trong tay ai, bóng đỏ máu cùng James Bond cũng có thể. Liên tại Tô Hiểu ba người chuẩn bị chia ra tìm kiếm người được chọn A Tam Quốc lúc, người được chọn Sách Liệt Quốc trong tay coca lại rơi xuống đất, hắn thần sắc sợ hãi lắp bắp nói, hắn bị nó bắt đi. Bị nó bắt đi. Hắn chết. Chết. Người được chọn Sách Liệt Quốc trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa, điên bên trong còn mang theo đối cái nào đó sự vật hoảng hốt. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, Tô Hiểu lập tức đoán được người được chọn Sách Liệt Quốc trong miệng nó là ai, có thể để cho người được chọn Sách Liệt Quốc cảm thấy như vậy hoảng hốt cùng sợ hãi, trừ bóng đỏ máu không có mặt khác. Đi toilet, Tô Hiểu chuẩn bị nhấc chân đi hướng toilet tìm bóng đỏ máu tính sổ sách, nhưng sau một khắc, một đạo hẹp dài ảnh tự chui vào lều vải, bị ánh đèn lôi kéo rất dài. Ngay sau đó, Tô Hiểu ba người liền nghe đến tiếng bước chân. Tô Hiểu ba người đồng thời quay đầu, ánh mắt đều hướng khán đài bên phải một chỗ nhìn. Nơi đó đang đứng một người, một cái bên trái tay mang theo một cái đầu người. Newton hủy đi Mã Hí đoàn người, bất kể là ai, ta đều không thể tha thứ, hắn như vậy, các ngươi cũng như vậy. Zebon đem cái kia cái đầu ném tới trên mặt đất, cái kia cái đầu tại trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, cuối cùng chính diện hướng lên trên. Tô Hiểu ba người cũng thấy rõ cái kia cái đầu rằng rớp. Cái kia cái đầu trên mặt thoa bạch bạch tiểu sửu trang dung, rất rõ ràng cũng không phải là người được chọn A Tam Quốc. Là cái kia tiểu sửu nhìn thấy cái kia cái đầu, An Giờ Dê mày níu lại cực kỳ sâu, hắn không nghĩ tới, Zebon đã kinh biến đến mức như vậy phát rổ. Bị Tô Hiểu ba người nhìn chăm chú lên, Zebon biểu lộ có chút không nói ra được quỷ dị, không cần nhìn ta như vậy, ta làm tất cả những thứ này đều là các ngươi ép, ta không muốn đi đến một bước này, nhưng vì cái gì các ngươi nhất định muốn bức ta biến thành dạng này? Zebon mưu đồ đạo đức bắt cóc. Tô Hiểu lại không nhận hắn bắt cóc, ngươi biến thành dạng này cùng chúng ta có nửa xu quan hệ sao? Nếu là ngươi chính mình không muốn biến thành dạng này, vậy chúng ta làm sao bức ngươi đều vô dụng, ngươi biến thành dạng này, chỉ có thể nói ngươi nguyên bản chính là người như vậy. Ngươi im ngay. ngươi biết cái gì? Zetbon đột nhiên bị chọc vào điểm đau, các ngươi căn bản là không có cách hiểu ta đối Mã Hí Đoàn tình cảm, ta từng bước một đưa nó kinh doanh, đưa nó từ một cái không người hỏi thăm nhỏ gánh xiếc biểu diễn đoàn, biến thành bây giờ một phiếu khó cầu ngu nhân Mã Hí Đoàn, trong lúc này ta hoa bao nhiêu tâm huyết, các ngươi có thực sự hiểu rõ qua sao? Xác thực, quá trình chúng ta không hiểu qua. An Dở Dê nói tiếp, có thể là, chúng ta cũng không có làm gì sai, ngươi điên cuồng như vậy muốn ngăn cản chúng ta, đơn giản chính là hại sợ chúng ta biết ngươi những cái kia bẩn thỉu thủ đoạn. Nếu như đem người sống biến thành động vật, lại để cho bọn họ lên đài biểu diễn loại này thủ đoạn đầy đủ quang minh lời nói, như vậy ngươi vì sao cần phải ẩn tàng chân tướng? Ngươi rõ ràng biết chính mình sai vô cùng, là ngươi lựa chọn mắc thêm lỗi lầm nữa. Chúng ta cũng không có bức ngươi làm lựa chọn, tất cả lựa chọn đều là chính ngươi làm. Không, là các ngươi bức ta đó. Ta cũng không có làm sai, ta làm tất cả những thứ này cũng là vì Mã Hí Đoàn, là bọn họ muốn phản kháng ta, bọn họ tính toán hủy nó, ta không cho phép có người muốn hủy nó. Bị An Dở Dê xem thấu tâm tư, Zetbon cực lực giải thích, phản phất chỉ có dạng này mới có thể để cho nội tâm của mình dễ chịu một điểm. An Dê bình tĩnh nói, muốn bảo hộ Mã Hí Đoàn phương thức có rất nhiều loại, có thể ngươi mà lại lựa chọn cực đoan nhất một loại. Tất cả quỷ dị lực lượng đều là có đại giới, ngươi không ngại nhìn xem chính ngươi, ngươi đã bị ma diệt nhân tính. Đây là lựa chọn của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Zetbon trong ánh mắt dần dần nhiều chút không ổn định điên cuồng, đột nhiên, con ngươi của hắn đột nhiên rụt lại, hắn nhìn hướng An Dở Dê, ngươi làm sao có thể biết nhiều như thế? Ngươi là trang, ngươi thế mà từ vừa mới bắt đầu liền tại lừa dối ta. Đợt, tiểu lễ vật xong một cái, tác giả gõ chữ không được trường. Tháng 1 tăng thêm quy tắc, hai cái đại thần chứng nhận, hoặc là cùng ngày lễ vật giá trị đầy 200, ngày kế tiếp tăng thêm một trường, lễ vật chi vương trực tiếp bạo càng 10 trường. Người lớn bao nhiêu can đảm, lương thực lớn bao nhiêu sinh, lần này để các ngươi nhìn thấy thoải mái. Dựa theo chúng ta cái này fans hâm mộ nhân số, mỗi người mỗi ngày đưa chút miễn phí lễ vật liền đủ tác giả thêm càng vài hơn trường, một năm mới, không muốn keo kiệt trong tay các ngươi miễn phí lễ vật, để chúng ta trở lại đỉnh phong tốt sao? Ngươi hiểu. Chương 521, Hắc tướng quân nổi giận chương 521, Hắc tướng quân nổi giận nghĩ đến An Dở Dê từ vừa mới bắt đầu liền bố cục, Zetbon trừ tức giận bên ngoài, trong lòng hắn còn có một loại không nói ra được kiêng kỵ cùng suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Hắn không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là như thế nào một viên não mới sẽ đánh vừa bắt đầu liền tinh thông tính toán, mặc dù hắn không biết An Dở Dê làm như thế nguyên nhân, nhưng thấy do An Dở Dê, ngược lại để hắn cảm thấy âm thầm sợ hãi. "Ngươi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Các ngươi tiến vào Mã Hí Đoàn tuyệt không phải một cái ngoài ý muốn, các ngươi tất cả mọi người nhận biết, các ngươi là cùng một bọn." Zetbon đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, liên hệ Tô Hiểu bọn người ở tại Mã Hí Đoàn đủ loại hành động, hắn không khó đoán được Tô Hiểu mọi người đến khẳng định là mang theo mục đích. "Chúng ta có phải là cùng một bọn, cái này không bày rõ ra sao?" "Làm sao?" Lúc này đoàn trưởng Zetsu là muốn chướng ngốc sao? Nhìn xem Zetbon ánh mắt kinh ngạc, Tô Hiểu ngả bài, không chăng bước. Một bên, An Dở Dê bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, hắn chất vấn Zetbon, nói, ta bỗng nhiên nghĩ đến một việc, lấy ngươi dạng này tác phong làm việc, Mã Hí Đoàn những người kia làm sao có thể cam tâm tình nguyện là Mã Hí Đoàn công tác, như thế nào lại một mực thay ngươi che giấu trận tướng. Vừa rồi ta đột nhiên liền hiểu, nếu là ta không có đoán sai, bọn họ thân nhân, hoặc là huynh đệ tỷ muội bị ngươi biến thành dã thú, ngươi không những để bọn họ là Mã Hí Đoàn biểu diễn, còn đem bọn họ thân nhân xem như áp chế bọn họ thẻ đánh bạc. Bao gồm hôm nay biểu diễn, vì cái gì vẹn vẹn chỉ để chúng ta lên này, nghĩ đến, tất cả những thứ này cũng đều là ngươi an bài, ngươi không nắm chắc được thực lực của chúng ta, cho nên mượn biểu diễn tới thăm dò chúng ta, ta nói đúng không, đoàn trưởng Bon? Ha ha, không sai. Đặc sắc phát biểu. Zetbon đột nhiên hào phóng thừa nhận, tựa như là ta xem thường các ngươi xa so với ta tưởng tượng khó đối phó hơn. Bất quá, không đến cuối cùng, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Như vậy, lại lần nữa hoan nghênh các vị đến ngu nhân Mã Hí Đoàn, trò hay mới vừa vặn bắt đầu diễn. Zetbon tựa hồ không muốn cùng Tô Hiểu ba người tốn nhiều miệng lưỡi, trong tay kẹo quải trượng giữa không trung vung nửa vòng, hướng về Tô Hiểu ba người có chút không lời, sau đó, thân thể của hắn hóa thành một vệt đen nhánh hướng bên ngoài lều dũng mãnh lao tới. Người được chọn A Tam Quốc mất tích không biết là có hay không cùng hắn có quan hệ, không thể để hắn đi. Nhìn thấy Zetbon rời đi, Tô Hiểu nhấc chân liền muốn truy, lúc này, đứng tại cách đó không xa Lucas lại trước Tô Hiểu một bước, giao cho ta đi. Lucas vừa dứt lời, đi theo Zetbon phía sau đuổi theo. Lucas đuổi theo Zetbon, mà Tô Hiểu cùng An Dở Dê chia ra đi khán đài bên trái phía trên cùng bên phải phía trên toilet. Khán đài bên trái phía trên trong toilet, Tô Hiểu mang theo người được chọn sách liệt quốc đi vào toilet, đi thẳng tới không ngừng dọn nước bồn rửa tay phía trước. Bồn rửa tay phía trên, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một mặt mới tấm gương, có thể Tô Hiểu nhớ tới lúc trước đã để Văn Lai Quốc người được chọn ạ bèn đánh nát tấm gương, đồng thời ném vào trong thùng rác. Tô Hiểu cao mày, nhìn chằm chằm cái kia cái gương. Không bao lâu, bóng đỏ máu xuất hiện tại trong gương. Nhìn thấy Tô Hiểu, bóng đỏ máu cũng không có nhiều ngoài ý muốn, chúng ta lại gặp mặt. Nhân loại, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ còn lại đến, là nghĩ kỹ cùng ta hợp tác sao? Bất quá bây giờ tựa hồ đã chậm bóng đỏ máu một bộ khinh miệt biểu lộ. Tô Hiểu không cùng hắn qua nói nhảm nhiều, nói ngay vào điểm chính, hắn ở đâu? Giao ra. Cái gì? Chớ cùng ta giả ngu, ta lặp lại lần nữa, giao ra. Cái gì giao ra? Tốt, tất nhiên ngươi không thành thật, vậy ta liền đánh tới ngươi thành thật mới thôi. Tô Hiểu mất kiên trì, nói xong liền đưa tay đi bắt trong gương bóng đỏ máu tức hồn hện, nhân loại, ngươi thật cho là ta làm mì bắt bóp không được. Bóng đỏ máu vừa dứt lời, Tô Hiểu chỉ cảm thấy con mắt của mình đột nhiên sung huyết, võng mạc dần dần thay đổi đến đỏ tươi. Cùng lúc đó, đại lượng máu tươi từ trong gương giống như suối phun tuôn ra, những máu tươi này tựa như là mắt, tự động hướng chạy Tô Hiểu thân thể, đem tứ chi của hắn quấn quanh, liều mạng hướng trong thân thể của hắn chui. "Nhân loại, ta muốn để ngươi vì chính mình cuồng vọng trả giá đắt." Mắt thấy Tô Hiểu sắp bị máu tươi thôn phệ, bóng đỏ máu không nhịn được mừng rỡ, nó không nghĩ tới Tô Hiểu vậy mà đơn giản như vậy liền bị nhẹ nhõm nắm. Còn không mang nó cao hứng quá lâu, bị máu tươi bao khỏa Tô Hiểu chỉ là truyền đến một tiếng cười khẽ, "Ngươi tại cao hứng cái đắc à?" Một giây sau, Tô Hiểu hoàn hảo không chút tổn hại từ máu tươi trong vòng vây đi ra, Tô Hiểu đưa tay chỉ hướng bóng đỏ máu, "Đi, Hắc tướng quân, cắn nó nha." Chỉ lệnh một khi phát ra, Hắc tướng quân nháy mắt liền từ Tô Hiểu sau lưng nhảy lên ra, một cái liền cắn lên cái kia cái gương. Theo răng rắc một tiếng, tấm gương hóa thành vô số mảnh vỡ. Tấm gương mảnh vỡ tán loạn trên mặt đất, trên bùn rửa tay, có thể quỷ dị chính là, tấm gương mảnh vỡ bên trong thế mà đồng thời xuất hiện bóng đỏ máu thân ảnh. "Nếu là ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta, kia thật là quá ngây thơ." Rơi lả tả trên đất tấm gương mảnh vỡ bên trong, truyền đến vô số cái bóng đỏ máu tiếng cười, tại Tô Hiểu hơi nhíu lông mày bên trong, những cái kia tấm gương mảnh vỡ đột nhiên bắt đầu từ bên trong tuôn ra máu tươi. Không bao lâu, vô số cái bóng đỏ máu đã chật ních toilet, những này bóng đỏ máu thân thể đều vặn vẹo mơ hồ không chịu nổi, động tác của bọn nó, âm thanh hoàn toàn nhất trí. Tô Hiểu nhất thời căn bản không phân rõ cái nào mới là thật. "Hắc tướng quân, bên trên." Tô Hiểu bất chấp tất cả, ra lệnh một tiếng, Hắc tướng quân lại lần nữa mở ra miệng to như chậu máu xông tới, liên tục điên cuồng nuốt mấy cái bóng đỏ máu. Có thể nuốt xong bóng đỏ máu, Hắc tướng quân đột nhiên cảm giác dạ dày khó chịu, sau đó một cái miệng, đại lượng máu tươi lại bị Hắc tướng quân cho nôn ra. Hoa 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 nôn ra máu tươi, Hắc tướng quân ghét bỏ lắc đầu, tựa hồ muốn nói ăn vào đi tất cả đều là máu tươi, thật khó ăn. Chó đều không ăn. Nhìn thấy Hắc tướng quân nôn như điên máu tươi bộ dạng, những cái kia bóng đỏ máu đồng loạt phát ra tiếng cười khinh miệt, "Ha ha ha ha. Ta khuyên ngươi từ bỏ đi, ngươi không có khả năng tìm tới bản thể của ta, chỉ bằng cái này ngốc đầu ngốc não quỷ dị cũng muốn đối phó ta, ý nghĩ hao huyền." Lại dám nói Hắc tướng quân đần độn, ngươi xong đời. Hắc tướng quân phải tức giận, "Ta cho ngươi biết, ta cũng không cứu được ngươi, ngươi tự cầu phúc a." Tô Hiểu đồng tình nhìn hướng những cái kia bóng đỏ máu, một mặt cười bị ổi lui sang một bên, cho Hắc tướng quân trở lại đầy đủ phát huy không gian. Giờ phút này, bị mắng ngốc đầu ngốc não Hắc tướng quân, chính gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt những cái kia bóng đỏ máu, trong mắt của nó, một loại quái dị đỏ tươi không ngừng lóe ra, đó chính là dung hợp quái điểu về sau biến hóa. "Không sai," Hắc tướng quân nổi giận. "Oa oa oa oa," Hắc tướng quân hướng những cái kia bóng đỏ máu một trận quát thiếu. Trong khoảnh khắc, tất cả bóng đỏ máu cũng nhịn không được bưng kín lỗ tai. Tại loại này quỷ dị lực lượng đội vàng không kịp chuẩn bị tinh thần xung kích bên dưới, tinh thần của bọn nó nháy mắt bị đả kích cực lớn. Mà tại bọn họ tinh thần hệ bài suy sụp một nháy mắt, Hắc tướng quân cái kia giống như bạch tuộc xúc tu đã rời khỏi bọn họ trước mặt. Chương 522, vẹt cơ khí nguy cơ. Chương 522, vẹt cơ khí nguy cơ. Lúc này, khán đài bên phải phía trên trong toilet, An Dở Dê cũng đứng tại bồn rửa tay phía trước, nếu mày nhìn chằm chằm bồn rửa tay phía trên cái kia cái gương, cái kia cái gương bên trong, vậy mà cũng xuất hiện một đạo bóng đỏ máu. Bóng đỏ máu mở miệng, "Lại là một cái người không sợ chết loại, ngươi lại nhiều lần xâm nhập địa bàn của ta đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi là nghĩ thần phục với ta, tới đi, trở thành nô lệ của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết rời đi Mã Hí Đoàn phương pháp. Ta nghĩ ngươi sai lầm, ta đối trở thành ngươi nô lệ chuyện này không có hứng thú." An Dở Dê một câu, phá vỡ bóng đỏ máu một bên đơn phương tốt đẹp ảo tưởng. Cái này chọc giận bóng đỏ máu, "Tất nhiên ngươi không muốn trở thành nô lệ của ta, như vậy, ngươi sẽ vì ngươi sở trưởng về vào đánh đổi mạng sống đại giới." Bóng đỏ máu tiếng nói vừa ra, trong gương, một cái vằn mèo máu tươi quỷ tay cấp tốc từ trong gương lộ ra, hướng về An Dở Dê thân thể bắt tới. An Dở Dê đứng tại chỗ chậm rãi hai mắt nhắm lại. Trên bả vai vẹn cơ khí vô cánh, đối bóng đỏ máu mắng to, "Đại ngốc xiên. Đại ngốc xiên. 360 nghề, được làm phá phòng thủ. Ngươi không phải không đường có thể đi, ngươi còn có một con đường chết." Vẹn cơ khí cánh khẽ vỗ, một cái lông chim bắn ra, hưu một cái liền chặt đứt rơi đến máu tươi quỷ tay. "Vẹn cơ khí, khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt." Lại là một loại quỷ dị. Vẹn cơ khí thân bên trên tán phát quỷ dị lực lượng để bóng đỏ máu hơi kinh hãi, nó không nghĩ tới, trừ Tô Hiểu bên người Hắc tướng quân bên ngoài, An Dở Dê trên bả vai thế mà cũng là một loại quỷ dị. "Thì ra là thế, nguyên lai đây chính là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản bóng đỏ máu minh bạch Zetsubon vì sao lại lựa chọn cùng nó hợp tác, lấy Tô Hiểu một đoàn người thực lực, liền nó đều phải kiêng kỵ mấy phần, muốn triệt để tan rã bọn họ, tất nhiên sẽ trả một cái giá thật lớn." Nghĩ đến Zetsubon không muốn trả giá loại này lại giới, cũng không muốn bị chính mình thừa lúc vắng mà bảo, cho nên mới sẽ lựa chọn cùng hợp tác với mình. Bất quá, chuyện này đối với bóng đỏ máu đến nói cũng là cả hai cùng có lợi cục diện, mặc dù nó cùng Zetsubon đều mỗi người đều có mục đích riêng, người nào đều không thể triệt để tin tưởng người nào, nhưng cuối cùng người nào cao hơn một bậc, chỉ có thể nói đều bằng bản sự. Tóm lại, bọn họ hiện tại cùng chung mục tiêu nhất trí, cùng chung địch nhân đều là Tô Hiểu mọi người, cùng Zetsubon ý nghĩ đồng dạng, bóng đỏ máu cũng không cho phép xuất hiện phe thứ ba trận doanh. "Tất nhiên ngươi quản việc không đâu, vậy liền trước giải quyết đi ngươi." Trong gương bóng đỏ máu lộ ra quỷ dị nụ cười. Giữa không trung, bị chém đứt máu tươi quỷ tay trong chớp mắt liền một lần nữa ngưng tụ, nhưng lần này mục tiêu của nó không phải An Dở Dê, mà là bảo vệ tại An Dở Dê bên người vẹn cơ khí. "Không nghe lão nhân nói, lỗ tai rất thanh nhàn. Không nghe vẹn nói, an thiệt thòi ở trước mắt." Vẹn cơ khí vô cánh, trong mắt bắn ra hai đạo laser, lại lần nữa cắt đứt cái kia đánh tới máu tươi quỷ tay. Máu tươi quỷ tay công kích lại lần nữa bị ngăn cản, bóng đỏ máu cũng không giận, mở miệng rêu cợt nói, "Cảm giác ngươi đều không dùng được đâu, ngươi cái này ngu ngốc vẹn, chẳng lẽ cũng sẽ chỉ cái này hai chiêu? Sáng tạo chết ngươi, sáng tạo chết ngươi." Vẹn cơ khí nổi giận. vì giết chết trốn trong gương đáng ghét bóng đỏ máu, Vẹn Cơ Khí một cái lao xuống, thân thể giống mũi tên nhọn đồng dạng hướng trong gương bóng đỏ máu vọt tới. Mà liên tại Vẹn Cơ Khí khoảng cách tấm gương chỉ có nửa mét khoảng cách lúc, một mực nhắm mắt An Dở Dê đột nhiên mở mắt. An Dở Dê đối với sắp đụng vào tấm gương Vẹn Cơ Khí hô lớn, "Tiểu anh, trở về." An Dở Dê tiếng nói vừa ra, Vẹn Cơ Khí đột nhiên thăng gấp, dừng ở cái kia cái gương phía trước. Nhưng mà, liền tại Vẹn Cơ Khí chuẩn bị quay người bay trở về An Dở Dê bên người, ngoài ý muốn phát sinh, chỉ thấy trong gương đạo kia bóng đỏ máu đột nhiên lộ ra cực kỳ quỷ dị nụ cười. Tất nhiên tới, cũng đừng lại nghĩ đến rời đi. Đột nhiên, trong gương đột nhiên nhiều ra vô số đầu giống như mạch máu đồng dạng xúc tu, những này xúc tu cuốn lên Vẹn Cơ Khí thân thể, liều mạng đưa nó hướng trong gương kéo. "Thả ra ta, thả ra ta." Không nói võ đức, không nói võ đức. Có bản lĩnh đơn đấu áp Vẹn Cơ Khí ra sức phản kháng, nhưng những cái kia xúc động tay lại không có buông tha nó. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Vẹn Cơ Khí liền bị lôi vào trong gương. Phát sinh trước mắt một màn này, An Dở Dê căn bản không kịp phản ứng, nhưng hắn biết chính mình nhất định phải làm những gì. An Dở Dê không do dự, hắn trực tiếp lấy ra tại mê vụ phế khư phó bản bên trong được đến năng nguyên chi tâm ra sức ném về bồn rửa tay bên trên cái kia cái gương. "Tiểu anh, ăn nó." Năng nguyên chi tâm giới thiệu, chỉ thích hợp với Vẹn Cơ Khí, sử dụng năng nguyên chi tâm phía sau, có tỷ lệ nhất định kích hoạt Vẹn Cơ Khí ẩn tàng tiềm lực. Theo Vẹn Cơ Khí biến mất trong gương, đồng loạt biến mất còn có năng nguyên chi tâm cùng bóng đỏ máu. Nhìn xem biến mất ở trước mặt mình Vẹn Cơ Khí, An Dở Dê trên mặt không nhịn được lộ ra lo âu nồng đậm. Hắn vừa rồi sử dụng thiên phú là vì tìm kiếm liên quan tới người được chọn A Tam Quốc manh mối, cũng vì tìm tới đối phó bóng đỏ máu biện pháp. Có thể hắn không nghĩ tới, Vẹn Cơ Khí thế mà lại rơi vào bóng đỏ máu trước thời hạn thiết kế tốt cả ấy. Mục tiêu của nó vẫn luôn không phải ta, mục tiêu của nó vẫn luôn là Tiểu Anh. Chết tiệt, ta có lẽ sớm một chút phát giác điểm này. An Dở Dê đều không nghĩ tới Vẹn Cơ Khí sẽ bị đơn giản phép khích tướng chọc giận. Lúc này hối hận đã vô dụng, An Dở Dê chỉ có thể lần thứ hai nhắm mắt, lợi dụng thiên phú nhìn xem có thể hay không tìm tới phá giải trước mắt hoàn cảnh khó khăn biện pháp. Mấy phút phía sau, An Dở Dê mở mắt, trán của hắn đã che kín mồ hôi. Vì cái gì ta tìm không được tiến vào tấm gương biện pháp? Vì cái gì? An Dở Dê lại lần nữa nhắm mắt, lần này hắn thôi diễn thời gian càng dài, khoảng chừng 10 phút lâu. Chờ An Dở Dê lại một lần nữa mở mắt, sắc mặt của hắn đã trắng bệch như tờ giấy. Quái đàm thế giới bên trong 10 phút, có thể tại An Dở Dê thôi diễn bên trong cũng đã thôi diễn ra trên trăm loại kết quả. Vì cái gì tại trên trăm loại kết quả bên trong đều không thể làm đến tiến vào cái kia cái gương, ta đến cùng muốn làm như thế nào mới có thể cứu Tiểu Anh đi ra? Khu cụ Vẹn Cơ Khí là An Dở Dê được đến cái thứ nhất quỷ dị, mặc dù nó nói chuyện thường thường nói chuyện không đâu, nhưng tại cùng nó thời gian trung đụng bên trong, An Dở Dê sớm đã từ từ quen thuộc nó bảo vệ. Mất đi Vẹn Cơ Khí, An Dở Dê liền như là tự đoạn hai tay, không, hoặc là so cái này còn nghiêm trọng hơn. An Dở Dê thực lực bản thân kiên quyết, hắn thông quan quái đàm phó bản duy nhất ưu thế chính là đại não, nếu là không có cường đại bảo tiêu bảo vệ, vậy hắn đại não ưu thế cũng đem không còn sót lại chút gì. Dù sao, một cái tay trói gà không chặt nhân loại, quỷ dị cũng sẽ không cho hắn đầy đủ thời gian để hắn đi hoàn thành thôi diễn. Không phải chứ, Vẹn Cơ Khí thế mà bị quỷ dị kéo vào trong gương, sẽ không muốn lự xe đi. Hừ hừ hừ. Đóng lại ngươi miệng quả đen, Vẹn Cơ Khí làm sao lại có việc, Vẹn Cơ Khí cũng không có ngươi nghĩ đến ngốc như vậy. Ta cũng thật tò mò, Vẹn Cơ Khí làm sao sẽ bị cái này đơn giản phép khích tướng chọc giận, theo lý thuyết nó đi theo An Dở Dê cũng mấy cái phó bản, lại không tốt cũng học được ít đồ a, chỉ số quy thứ này là không may, không học được. Đáng tiếc, nếu là Vẹn Cơ Khí thật không có, An Dở Dê đại lao về sau thông quan con đường nhưng là khó khăn. Phát sóng trực tiếp bên ngoài, dân mạng liền Vẹn Cơ Khí bị phép khích tướng chọc giận một chuyện, mở rộng kịch liệt thảo luận. Cao tầng Hôi Hùng Quốc lãnh đạo trong phòng họp, nhìn thấy liên quan tới An Dở Dê trong màn ảnh phát sinh tất cả, cao tầng Hôi Hùng Quốc bình tĩnh thật lâu nội tâm, đột nhiên toàn bộ xông lên nồng đậm lo lắng. Cao tầng Hôi Hùng Quốc toàn bộ lãnh đạo cùng nhau từ chỗ ngồi đứng lên. Bọn họ đã rất lâu không có kích động như vậy. Cái này bắt nguồn từ An Dở Dê cho tới nay mang cho bọn hắn cảm giác an toàn, An Dở Dê căn bản liền không có để bọn họ thất vọng qua. Cho nên dần dần, bọn họ cũng liền dần dần làm giảm bất ý thức nguy cơ. Chuyện gì xảy ra? Vẹn Cơ Khí có lẽ sẽ không như thế ngu ngốc, đến cùng là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề? Vốn là vốn cho rằng có thể một mực như thế yên tâm đi xuống, An Dở Dê cũng chưa từng có để chúng ta thất vọng qua, có thể trải qua chuyện này, ta làm sao phát hiện An Dở Dê cũng không phải là toàn năng. Ta đồng ý ngươi ý nghĩ, An Dở Dê mặc dù là các quốc gia tán thành, quái đàm thế giới giáng lâm đến nay nắm giữ kiệt xuất nhất đại não người được chọn, có thể tại cái này phần quang hoàn phía dưới, An Dở Dê nhược điểm dễ dàng nhất bị xem nhẹ, cũng dễ dàng nhất bị người quên. Từ khi có Vẹn Cơ Khí, mọi người hình như cũng dần dần quên đi An Dở Dê thiên phú thiếu hụt, nếu là không có Vẹn Cơ Khí cùng tự vệ thủ đoạn, cái kia An Dở Dê liền tính dù thông minh, cũng vô pháp phát huy đại não ưu thế đáng ghét. Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem An Dở Dê rơi vào nguy cơ mà không làm gì sao? Ai, kỳ thật chúng ta cũng không phải là cái gì cũng không làm, có thể quái đàm thế giới có quy tắc của nó, nhân loại chúng ta hiện nay còn không cách nào can thiệp bên trong phát sinh sự tình, nếu như nó không cho chúng ta nhắc nhở cơ hội, vậy chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem không muốn nhìn thấy nhất tình huống phát sinh chết tiệt. Vẹn Cơ Khí có thể không cần, nhưng An Dở Dê ngươi nhất định muốn cho chúng ta còn sống trở về. Đột nhiên, Hôi Hùng Quốc tất cả cao tầng mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp trong màn hình An Dở Dê, con mắt của bọn hắn chỉ riêng bên trong mang theo mong đợi cùng chờ mong. Quái đàm thế giới bên trong, tôi hiểu bên này. Trong toilet, Hắc tướng quân cùng bóng đỏ máu chiến đấu đã kiện một giai đoạn, kết quả là ai đều không có chiếm được tiện nghi gì. Mặc dù Hắc tướng quân nắm giữ huyết đục quái vật cực tốc khép lại năng lực, nhưng những cái kia bóng đỏ máu liền phản phất giết không hết, giết chết một nhóm, lại sẽ xuất hiện mới một nhóm. Bất quá, dần dần Tô Hiểu cũng phát hiện mánh khóe, đó chính là trước mặt những này bóng đỏ máu cũng không phải là thực thể, bởi vì Hắc tướng quân mỗi giết chết một đạo bóng đỏ máu, đạo này bóng đỏ máu liền lại biến thành một cỗ thi thể, một bộ hình người thi thể. Đây chỉ là nó nô lệ, quả nhiên đều cũng không phải là bản thể của nó, bản thể của nó ở đâu, đến cùng còn có bao nhiêu dạng này nô lệ. Tiếp tục như thế cũng không phải cái biện pháp. Tô Hiểu sờ lên cái cằm, tựa hồ nơi này cũng không có người được chọn A Tam Quốc ảnh tử, xem ra hắn thật không ở nơi này có chút ngẫm nghĩ một hồi, Tô Hiểu cảm giác phải tiếp tục hao tổn tại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng đi An Dở Dê bên kia nhìn xem tình huống. Tô Hiểu đối với Hắc tướng quân vẫy tay nói, Hắc tướng quân đi, chúng ta không cùng nó chơi. Hoa 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 nghe đến cái này liền muốn rời khỏi, trong lòng không phục Hắc tướng quân có chút không quá nguyện ý, nó kêu mấy tiếng, phản phất tại nói nó mắng ta, không thể cứ như vậy buông tha nó. Bị cho cắn một cái, chẳng lẽ ngươi còn muốn cắn trở về sao? Nó mắng ngươi ngốc ngươi chính là thật ngốc sao? Đừng chấp nhận với nó, người nào ngốc còn chưa nhất định đâu. Tô Hiểu an ủi. Hắc tướng quân, hoa 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 Hắc tướng quân mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng cảm giác Tô Hiểu nói thật có đạo lý, vì vậy cũng không đánh, hấp tấp liền hướng Tô Hiểu chạy đi. An Dở Dê bên này, buồn rửa tay phía trước, An Dở Dê đã thử vô số loại biện pháp, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể tiến vào trong gương, hắn cũng không dám tùy tiện đánh nát tấm gương, bởi vì dạng này, vẹt cơ khí vô cùng khả năng sẽ cũng không thể ra ngoài được nữa. Ngẩng đầu nhìn buồn rửa tay bên trên, mặt kia đã kinh biến đến mức thường thường không có gì lạ tấm gương, trong gương từ vừa rồi đến bây giờ chưa từng xuất hiện bất cứ gì thường nào, bóng đỏ máu cùng bẹn cơ khí cứ như vậy biến mất. Thật không về được sao? Ta làm tất cả cố gắng, chẳng lẽ cuối cùng vẫn là muốn còn trở về sao? Ta thật không cam lòng, vì cái gì quỷ dị có thể không nhìn những cái kia quy tắc, chúng ta tuân thủ quy tắc ý nghĩa lại ở nơi nào? Ta chỗ đi con đường này, chẳng lẽ chú định không cách nào nhìn thấy kết quả sao? Tương lai dây cũng là một tràng âm mưu. Chịu bóng đỏ máu ảnh hưởng, An Dở Dê trong mắt đỏ tươi thần tốc ngất nhiễm, rất nhanh liền chiếm cứ hắn toàn bộ con mắt, nhưng lúc này so với tự thân nguy cơ, An Dở Dê vẫn là lo lắng hơn mẹ cơ khí. Hắn ánh mắt một mực dừng ở trên gương, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm, một lát không rời. Thời gian từng giây từng phút lưu động, tại An Dở Dê nghỉ ngơi chỉ chốc lát, chuẩn bị không để ý trong đầu đầm nói, tiếp tục cưỡng ép thôi diễn tìm kiếm cứu mẹ cơ khí biện pháp lúc. Đột nhiên, buồn rửa tay bên trên truyền đến một đạo nhỏ xíu tiếng vang. Giang giác đạo này tiếng vang cũng không lớn, nhưng tập trung tinh thần An Dở Dê nghe đến rất chân thành. Hắn nguyên bản trầm thấp tâm tình bỗng nhiên lại thay đổi đến tràn đầy hy vọng. Tại hắn kiên định ánh mắt nhìn kỹ, tiếng tạch tạch không ngừng từ trong gương truyền đến, trong chớp mắt, cái kia cái gương liền nên đón oanh minh chói tai vỡ vụn âm thanh, kèm theo vô số tấm gương mảnh vụn, một đạo hắc ảnh trực tiếp từ trong gương bay lượn mà ra. Chính là vẹn cơ khí. Bay ra tấm gương vẹn cơ khí bố cánh, vòng quanh An Dở Dê thân thể phi hành hai vòng nữa, cuối cùng dừng ở An Dở Dê trên bả vai. Nhìn xem bình yên vô sự vẹn cơ khí, An Dở Dê mừng rỡ không thôi, duỗi tay vuốt ve vẹn cơ khí đầu, trở về liền tốt, không có việc gì liền tốt. Tại An Dở Dê vuốt ve vẹn cơ khí đầu lúc, đột nhiên, từng cái máu tươi ngưng tụ bị tay, từ những cái kia cái gương vỡ nát mảnh vỡ bên trong đưa ra, đội vàng không kịp chuẩn bị chụp vào An Dở Dê. Gặp An Dở Dê có nguy hiểm, vẹn cơ khí trong con người lóe lên một loại chưa bao giờ có quỷ dị chi sắc, nó mở miệng mô phỏng theo lên ôn trí dạy cho nó người gỗ trò chơi khẩu quyết. Ta đến 1 2 3, người gỗ không được núp đích. Không được núp đích. Dứt lời, những cái kia đánh tới quỷ tay, vậy mà thật quỷ dị cứng ngắc tại khoảng cách An Dở Dê 1 mét có hơn, An Dở Dê hơi nhíu mày, nội tâm lớn chịu khiếp sợ. DS, xong con B, bị đâm lưng. Hôm nay không có cái gì linh cảm, lúc đầu tính toán viết xong cái này một chương liền nghỉ ngơi thật tốt, không nghĩ tới vừa mở ra lễ vật tích lợi, liền thấy có người đưa lễ vật chi vương. Vượt pháp. Cậu đàn nhi a, đây không phải là muốn cái mạng giả của ta sao? Mặc dù quả táo mang thiếu hơn 100 khấu trừ, nhưng ngày mai 10 chương khẳng định là không thể quy nợ, vẫn là nghĩ biện pháp cho các ngươi thực hiện a, các ngươi không vẫn luôn là phản cốt sao? Tình huống gì a? Chương 523, vẹt cơ khí năng lực mới chương 523, vẹt cơ khí năng lực mới những cái kia quỷ tay tại An Dở Dê trước mặt trọn vẹn cứng đờ tốt vài giây đồng hồ. Tựa như là có cái gì lực lượng thần bí đưa bọn họ cố định ở giữa không trung, cho đến vài giây đồng hồ phía sau, lực lượng thần bí biến mất, bọn họ mới lần thứ hai hướng An Dở Dê đánh tới. Tiểu anh đây là thu được năng lực gì? Còn không đợi An Dở Dê suy tư cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vẹt cơ khí lại lần nữa mô phỏng theo nói, người gỗ không được núp đích, không được núp đích. Lần này vẹt cơ khí âm thanh rơi xuống, An Dở Dê rõ ràng có thể cảm giác được chính mình xung quanh toàn bộ không gian đều phát sinh biến hóa kỳ quái, một loại nói không ra biến hóa. Chính là tại giờ khắc này, chính mình cũng bị như ngừng lại thời gian trôi qua bên trong. Đây là liên quan tới thời gian năng lực. Tiểu anh khống chế thời gian. An Dở Dê suy đoán, đây là một loại toàn bộ năng lực mới, vẹt cơ khí lấy được hẳn là liên quan tới thời gian năng lực, cùng loại với thời gian tạm dừng, nhưng tốt như loại này năng lực còn chỗ tại sinh ra sơ kỳ, cho nên thời gian duy trì đại khái chỉ có 3 giây đồng hồ. Mặc dù chỉ có 3 giây đồng hồ, nhưng nếu như sử dụng số lần không có hạn chế lời nói, vậy sẽ là vô cùng đáng sợ tồn tại. Bất quá, nghĩ đến đây An Dở Dê nhịn không được ở đấy lòng cười nhạo chính mình một phen, nơi này là quái đàm thế giới, làm sao có thể cho phép vẹt cơ khí một mực sử dụng năng lực như vậy? Dựa theo quái đàm thế giới quy tắc, tất cả năng lực quỷ dị đều là kèm theo đại giới, vẹt cơ khí khẳng định cũng sẽ trả giá đắt, chỉ là lúc này An Dở Dê còn không hề biết đại giới là cái gì. Gà tất ngươi, gà tất ngươi. 3 giây thời gian vừa tới, những cái kia quỷ tay lần thứ 2 khôi phục năng lực hoạt động, nhưng còn không kịp lại lần nữa uy hiếp An Dở Dê, vẹt cơ khí liền đã phóng ra laser đem những cái kia quỷ tay chặt đứt. Theo từng sợi máu đỏ tươi từ giữa không trung nhỏ xuống, tại An Dở Dê nhìn chăm chú bên trong, những cái kia huyết dịch quỷ dị biến thành từng cái gãy tay. An giờ dê nhíu mày, hắn đã đoán được những này gãy tay là đến từ địa phương nào. Ken kết mắt thấy cầm An giờ dê không có cách nào, lúc này, những cái kia bị tay bỗng nhiên từ bỏ tiếp tục công kích An giờ dê, bọn họ quay đầu đưa về phía bốn phía, nhặt lên trên mặt đất vỡ vụn đầy đất tấm gương mảnh vỡ, một lần nữa đem tấm gương hợp lại thành hoàn chỉnh một khối. Cuối cùng, lại từ ngưng tụ thành một cái huyết sắc bàn tay lớn đem tấm gương một lần nữa thả lại bồn rửa tay phía trên. An giờ dê phát hiện, bị những cái kia quỷ tay liều hợp thành trên gương thế mà không có khe hở, thật giống như tấm gương lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Một đạo bóng đỏ máu lại xuất hiện ở trong gương. Không nghĩ tới một cái ngu ngốc vẹn thế mà nhìn trộm đến một tia thời gian huyền bí, thật đáng chết, dựa vào cái gì? Bóng đỏ máu không có vừa rồi bình tĩnh, khuôn mặt mặc dù mơ hồ và mẹo, nhưng An giờ dê lại có thể cảm nhận được nó trong giọng nói dữ tợn. Vì cái gì phải ban cho nó cái này loại sức mạnh? Nó rõ ràng không nên xuất hiện tại cái này chỉ ngu ngốc vẹn trên thân. Bóng đỏ máu khinh thường vẹn cơ khí. Vẹn cơ khí phản trọng nói, ngươi mới là ngu ngốc vẹn, cả nhà ngươi đều là ngu ngốc vẹn. Ta là thông minh nhất. Ta là thông minh nhất. Trong song bóng đỏ máu, vẹn cơ khí vỗ cánh, lại một lần nữa hướng trong gương bóng đỏ máu đụng tới. Sáng tạo chết ngươi, sáng tạo chết ngươi. Ma cả đồng ma cả đông. Nhìn thấy vẹn cơ khí lô mãng cử động, An giờ dê cao mày, lần này lại ngoài ý liệu không có ngăn cản, bởi vì hắn đã nhìn ra, vẹn cơ khí tựa như là nghĩ làm những gì. Vẹn cơ khí kỳ thật không hề giống mặt ngoài nhìn đến ngu xuẩn như vậy, An giờ dê vừa mới nghĩ đến, có lẽ vẹn cơ khí phía trước đồng thời không phải là bởi vì bên trên phép khích tướng làm, chỉ là nó có không thể không làm như vậy nguyên nhân. Tiểu anh, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tại An giờ dê nghi hoặc bên dưới, vẹn cơ khí lần nữa biến mất trong gương. Còn dám tới? Thật sự cho rằng khống chế một tia thời gian huyền bí, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Vẹn cơ khí lại lần nữa tự chui đầu vào lưới, để trong gương bóng đỏ máu vừa sợ vừa giận, lần này nó nói cái gì đều muốn lưu lại vẹn cơ khí, không phải vậy về sau nó còn mặt mũi nào tại quỷ dị con đường này bên trên lăn lộn. Bóng đỏ máu cực lực muốn giữ lại vẹn cơ khí, có thể vẹn cơ khí há lại nói lưu lại liền có thể lưu lại, vẹn cơ khí bản thân nắm giữ năng lực quỷ dị liền không kém, lại thêm hiện đang nhìn trộm đến một tia thời gian huyền bí, liền càng không sợ nó. Người gỗ, người gỗ. Ngắn ngủi mấy hơi thở, An giờ dê liền thấy vẹn cơ khí lần thứ hai xông phá tấm gương gò bó, hơn nữa còn mang theo một người đi ra. Vẹn cơ khí mang theo người này bay thẳng đến An giờ dê trước mặt. An giờ dê nhìn thoáng qua người nằm trên đất, có chút mừng rỡ, người được chọn A Tam Quốc. Vẹn cơ khí cứu ra người này, chính là An giờ dê cùng Tô Hiểu tìm kiếm người được chọn A Tam Quốc. An giờ dê gặp đã tìm được người được chọn A Tam Quốc, cho nên cũng không muốn lại cùng bóng đỏ máu dây dưa. Nhưng nghĩ đến dễ dàng, muốn đi nói nghe thì dễ. Trong gương, bóng đỏ máu bị vẹn cơ khí cử động thành công chọc giận, nó trợn mắt nhìn, muốn đi, ngươi nghĩ đến đám các ngươi thật còn có thể rời đi sao? Đột nhiên, đỉnh đầu hửng đỏ ánh đèn không ngừng lập lòe, toàn bộ toilet cũng bắt đầu trời đất quay cuồng, một cỗ đỏ tươi chất lỏng từ cái gương vỡ nát bên trong chảy ra, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo bóng đỏ máu. Lần này bóng đỏ máu bị bóp méo đến không cách nào nhìn thẳng, An giờ dê vẹn vẹn chỉ là bởi vì nhìn chăm chú nó một cái, hắn liền cảm giác con mắt như kim châm đến sắp bạo tạc. Không phải là bởi vì nhìn nó một cái liền muốn bạo tạc, mà là tại nhìn đến nó một khắc, trong mắt đỏ tươi cũng nháy mắt thay đổi đến sinh động, tăng lên như kim châm dị biến quá trình. Trước mắt nó, cùng lúc trước nhìn thấy bóng đỏ máu đều không giống. Nếu nói những cái kia bóng đỏ máu đều là nô lệ biến thành, cái kia trước mắt thì càng giống là nó thực thể. Cái này liền là chân chính nó. Là vì tiểu anh chọc giận nó, cho nên nó mới có thể xuất hiện. Trước mắt quỷ dị rất giàu hoạt, nếu không phải nhìn thấy chân chính nó, An giờ dê căn bản không thể phân biệt cái nào mới là thật nó, dù sao những cái kia nô lệ cũng bị nó đóng gói đến giống nhau như lúc. Nó xuất hiện thời gian vẹn vẹn chỉ có mấy giây. Nhưng lúc này, trong mắt đỏ tươi cùng như kim châm đã ảnh hưởng đến An giờ dê đại não, An giờ dê chỉ cảm thấy đầu góc của mình bên trong cũng tràn ngập vô tận đỏ tươi. Loại kia đỏ tươi tựa như là nhuyễn trùng, dùng sức hướng An giờ dê trong thân thể chui, giống như là muốn từ bên trong ra ngoài khống chế thân thể của hắn. Túi đầu nhìn thân thể của mình một cái, An giờ dê hoảng sợ phát hiện thân thể của mình mặt ngoài, thế mà hiện ra một tầng quỷ dị màu đỏ máu. Những này màu đỏ máu từ chân hướng bên trên bao khỏa, có lẽ bao khỏa xong thân thể của hắn thời điểm, cũng chính là hoàn thành toàn bộ dị biến quá trình thời điểm. Lúc này, An giờ dê nội tâm dâng lên một tia mê man, bàng hoàng, chẳng biết tại sao, hắn để không nổi một tia dũng khí phản kháng. Chủ nhân, chủ nhân, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Gặp An giờ dê trợn tròn mắt, cả người lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẹn cơ khí lo lắng kêu to lên.